Chương 2132, cho nên ta là thằng hề. Chương 2132, cho nên ta là thằng hề. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lông trắng cùng một thanh niên kề vai sát cánh hướng bên này đi tới. Thanh niên gương mặt cực kỳ lạ lẫm, mặc một bộ rách dưới màu đen áo dài, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, thân thể có phần gầy, nhìn như cả lơ phất phơ, lôi thôi lết thiết. Phía sau hai người còn đi theo một người, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần Bạch Rùa Dâu. Tô Phàm gãi cái óc, chúng ta là tại Nam Thành a? Ba người không hẹn mà cùng lật lên mặt nhãn, nói nhảm. Không phải Nam Thành, chẳng lẽ vẫn là tại thành Tây? Nếu là tại Nam Thành, vậy tại sao có thể nhìn thấy lông trắng? Chẳng lẽ là tiểu gia hoa mắt? Tô Phàm xoa nhẹ hạ ánh mắt, lần nữa nhìn về phía lông trắng. Không sai, là cái này hoàng cố. Lý Hưu Đức vỗ chán, nhìn qua bầu trời đêm, lão thiên gia, văn cầu ngươi lấy đi cái này ngốc thiếu a. Tô Phàm nhíu mày, mập mạp chết bẩm, thật dễ nói chuyện. Lý Hưu Đức trợn trắng mắt, mặc dù Bạch gia cùng Tiêu gia là đối địch quan hệ, nhưng cũng không ảnh hưởng Bạch gia người đến Nam Thành chơi a, giống như Tiêu gia người cũng có thể đi thành Tây chơi, chỉ cần không nháo sự tình, ai quản ngươi. Có đạo lý, có đạo lý. Tô Phàm tinh tế suy nghĩ hạ, giơ ngón tay cái lên, mập mạp chết bẩm, vẫn là ngươi thông minh. Giống nhau giống nhau, thiên hạ thứ ba. Lý Hưu Đức dương dương đắc ý khoát tay. Một bên Vương Tiểu Thiên, bây giờ nhìn không nổi nữa, ta nói bằng ca, cái này có cái gì tốt ý? Còn có Phàm ca. Vương Tiểu Thiên lại quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, đạo lý đơn giản như vậy ngươi thế mà đều nghĩ mãi mà không rõ, còn cần bản ca nhắc nhở, thật chẳng lẽ như quỷ ca nói tới, ngươi người nhỏ đi, tiểu não cũng đi theo héo rút. Lời vừa nói ra, bất luận là Tô Phàm, vẫn là Lý Hưu Đức, nhao nhao trừng mắt Vương Tiểu Thiên. Tô Phàm nhíu mày, liền ngươi thông minh. Lý Hưu Đức cũng đi theo mở miệng, người khác đều là đồ đần. Chẳng lẽ không phải? Vương Tiểu Thiên hồ nghi, ngớ ngẩn. Hai hàng, ngươi không cách nào chân chính dung nhập chúng ta Thiết Tam Giác, thật đúng là không phải là không có nguyên nhân. Hai người nhao nhao vẻ mặt xem thường. Vương Tiểu Thiên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, quay đầu nhờ giúp đỡ nhìn xem Kiếm Vô Tình, "Tiểu tiện tiện, ý gì?" Kiếm Vô Tình liếc mắt Tô Phàm, hắn đang làm quái. "Làm quái?" Vương Tiểu Thiên sững sờ, "Kia bản ca đâu?" Kiếm Vô Tình lại liếc nhìn Lý Hữu Đức, hắn tại phối hợp ma đầu kia làm quái. Vương Tiểu Thiên choáng váng, cho nên hai người bọn họ là đang nháo lấy chơi. "Đối." Kiếm Vô Tình gật đầu, "Chỉ có ngươi làm thật." Vương Tiểu Thiên ngu ngơ sẽ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm hai người. Hai người hai tay ôm ngực, khóe miệng tràn đầy trêu tức. "Chỉ có ta coi là thật cho nên, ta là thằng hề." Lấy lại tinh thần Vương Tiểu Thiên, đùng 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 mấy cái tát, phiến tại trên mặt của mình. "Ngươi không có bệnh a? Không có việc gì quất chính mình cái tát làm gì?" Tô Phàm hai người nhìn nhau, nhao nhao cố nén cười. "Ta liền không nên lắm miệng, ta chính là tên hề, ta nên đánh." Vương Tiểu Thiên lại dùng sức rút chính mình mấy cái đại chủy ba tử. Lông trắng ba người cũng đúng lúc đi tới, nhìn thấy Vương Tiểu Thiên một cử động kia, nhao nhao lộ ra vẻ mặt cổ quái. "Lão ca, người này chỉ định có thần kinh bệnh, chúng ta vẫn là vòng quanh điểm đi." Lông trắng thấp giọng nói câu, liền dẫn thanh niên mặc áo đen cùng Bạch Rùa Dâu thận trọng theo bên cạnh đi vòng qua. Dạng như vậy, sợ Vương Tiểu Thiên bỗng nhiên nổi điên, nào tới cắn hắn một cái. "Gâu gâu gâu." Vương Tiểu Thiên bỗng nhiên nâng lên hai tay, chó sủa vài tiếng. Lông trắng run một cái, tay trái dắt lấy thanh niên, tay phải dắt lấy Bạch Rùa Dâu, một mạch xông vào Túy Tiên lâu. Thật đúng là cờ mờ nờ không may, nửa đêm nửa hôm còn gặp phải một đầu chó dại. Nhìn xem một cái hỏa kế chào đón, lông trắng lập tức trừng đi, "Các ngươi Túy Tiên lâu chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có đầu chó dại, cũng không biết đi đổi đi." "Chó dại?" Hỏa kế vẻ mặt ngộng, đi ra quét mắt hai bên đường đi. "Có chó dại sao?" "Không có a, chính là hắn." Lông trắng chỉ vào Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hỏa kế xem xét mắt Vương Tiểu Thiên, cười khổ, "Bạch thiếu, đừng nói giỡn, hắn là người, không phải chó. Có ít người nhìn xem giống người, nhưng kỳ thật là chó." Lông trắng xông Vương Tiểu Thiên khiêu khích cười một tiếng. Vương Tiểu Thiên giống to, "Vương bắt đản, ta làm thịt ngươi." "Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức đội vàng một trái một phải ngăn đón Vương Tiểu Thiên. "Bạch thiếu, đừng gây chuyện được không? Dù sao nơi này là Nam Thành, đừng để chúng ta khó xử." Hỏa kế bất đắc dĩ cười một tiếng, một bên dẫn ba người hướng bên trong đi đến, một bên cười hỏi, "Bạch thiếu, hôm nay muốn uống chút gì thần nưỡng?" "Đừng hỏi, hỏi chính là muốn tốt nhất thần nưỡng, bản thiếu không thiếu tiền, tóm lại hôm nay muốn đem ta đại ca chiêu đãi tốt." Lông trắng vỗ thanh niên mặc áo đen bà bay, xa hoa cười ha ha một tiếng. Đại ca Tô Phàm nhìn xem thanh niên mặc áo đen bóng lưng, mập mạp chết bẩm, "Lông trắng có đại ca." "Không nghe nói có cái gì đại ca?" Lý Hữu Đức lắc đầu. Tô Phàm trong mắt lóe ra một vẻ hồ nghi, chẳng lẽ nói hắn chính là dấu ở lông trắng phía sau cao nhân? Lý Hữu Đức sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tô Phàm, "Cái gì cao nhân?" Lúc ấy tại Tê Giác dãy núi, tiểu gia ngay tại suy nghĩ, lông trắng biến hóa là bởi vì nhụy nhi chết bị kích thích, còn là bởi vì phía sau có cao nhân chỉ điểm, mà cá nhân ta tương đối có khuynh hướng cái sau. Tuy nói lông trắng rất quan tâm nha hoàng kia, nhưng nói thật, đối với giống lông trắng dạng này hoàn khố mà nói, còn không đến mức tâm tính đại biến, nhiều nhất chỉ là thương tâm một hồi. Lý Hữu Đức suy nghĩ sẽ, "Vậy chúng ta đi nhìn một cái." "Có thể, nhưng đầu tiên nói trước, không cho phép gây chuyện. Thật vất vả mới chạy ra ngoài, cũng không thể cứ như vậy bị bắt trở về. Hơn nữa thật muốn bị bắt trở về, vậy sau này liền rốt cuộc không có cơ hội chạy tới. Ngươi đừng quản chúng ta, quản tốt chính ngươi là được." Lý Hữu Đức trợn trắng mắt. Chính mình là một cái không yên tĩnh chủ, còn không biết xấu hổ đi nói người khác. Tô Phàm đi vài bước, quay đầu nhìn về phía không núc ních Vương Tiểu Thiên, "Thế nào rồi bữa?" Vương Tiểu Thiên theo trong lỗ mũi hừ khẩu khí, hai tay ôm vai, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Con buồng nghịch lên nhỏ tính tình. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái, được, tiểu gia chính thức thừa nhận, ngươi là Thiết Tam Giác một viên, về sau Thiết Tam Giác liền đổi gọi Sắt Bốn Góc.
Thật.
Vương Tiểu Thiên sắc mặt vui mừng.
Quân vô hi ngôn.
Tô Phàm gật đầu. Đáng tiếc nha, tiểu gia không phải quân tử. Vừa tiểu lão đệ, ngươi vẫn là quá non. Tạ ơn Phàm ca, sau này ta nhất định lấy ngươi cùng bản ca làm gương, chăm chú học tập, trên sự nỗ lực tiến, kiên quyết không còn làm thằng hề. Vương Tiểu Thiên lập tức rất là vui vẻ theo sau, liền cùng đứa nhỏ cầm tới đường như thế vui vẻ.
Thật ngoan.
Tô Phàm cười ha ha một tiếng. Tiến vào Túy Tiên lâu, mới biết được cái gì gọi là khí phái, cái gì gọi là hoa lệ. Khí phái rộng lớn sau đại môn, là một mảnh lớn vườn hoa. Câu nhỏ nước chảy, giả sơn thác nước, từng tòa đình đài, dương cột chạm trổ. Tỉ mỉ tu bộ lục dầu cây nhỏ, đón gió chập chờn. Đủ mọi màu sắc bách hoa, tranh nhau thịnh phóng. Một đầu rộng lớn chủ đạo, thông hướng chính đối diện lầu chính. Chủ đạo hai bên thì là từng đầu đường hẹp quanh co, thông hướng khác cao ốc, đá cội cùng đá bạch ngọc hỗ trợ lẫn nhau, chắp vá ra nguyên một đám mỹ lệ đồ án. Mà bất luận là chủ đạo, vẫn là đường hẹp quanh co, cách mỗi hơn 10 mét, liền đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ tử. Các nàng mặc trang nhã cổ trang váy dài, như thanh thủy gia phủ dùng, thanh xuân mỹ mạo. Cái này nào giống cái gì từ lâu, càng giống một tòa xa hoa dinh thự. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên đứng tại trước cổng chính, nhìn trước mắt một màn này, giống như đổ nhà quê lần thứ nhất vào thành, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dấu ở ba người trong ngực cựu đầu quỷ sư cùng tứ đại thần thú, cũng giống như thế. Duy chỉ có Kiếm Vô Tình, mặt không biểu tình. Chương 2133, đáng sợ thanh niên mặc áo đen. Chương 2133, đáng sợ thanh niên mặc áo đen. Bốn vị khách nhân là uống rượu, vẫn là ở trọ. Một cái hỏa kế ý cười đầy mặt chào đón. Tô Phàm quét mắt bốn phía, rất nhanh liền tại một đầu đường hẹp quanh co bên trên, nhìn thấy lông trắng ba người. Uống chút rượu. Nói xong cũng tiến vào đầu kia đường hẹp quanh co. Hỏa kế quay đầu nhìn về phía đứng tại giao lộ một cái cổ trang nữ tử, chiêu đãi tốt bốn vị khách nhân. Nữ tử gật đầu, nhiệt tình dẫn bốn người hướng cuối cùng đi đến. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền tiến vào một tòa cao ốc. Cùng phía ngoài quán rượu không giống, nơi này đại sảnh không có cái bàn cùng khách nhân, lộ ra rất trống trải. Một gã tướng mạo luôn vui vẻ, tiên khí bồng bềnh nữ tử, ngồi đại sảnh bên trái nơi hẻo lánh, nhẹ vỗ về dây đàn, phiêu đãng nhu hòa tiếng đàn. Ngẩng đầu nhìn lại, tổng cộng có tầng 16. Tất cả đều là độc lập nhã gian. Phàm là có khách nhã gian, đều có một gã cổ trang nữ tử giữ ở ngoài cửa, chờ đợi phân phó. Lông trắng ba người giờ phút này vừa vặn tiến vào lầu 8 phía bên phải một cái nhã gian. Tô Phàm ánh mắt có hơi tránh, nhìn về phía hai bên sắt vách nhã gian, kia hai cái trong phòng có ai không?
Không có.
Nữ tử lắc đầu. Tô Phàm gật đầu, theo một đầu xoay tròn thang lầu, hướng lầu 8 đi đến. Lý Hữu Đức quét mắt bốn phía, cơ hồ có một nửa gian phòng đều có người tại, không khỏi liễu lưới, không hổ là tổ lâu, nửa đêm nửa hôm cũng còn có nhiều người như vậy, nếu là đổi thành ban ngày, chẳng phải là ngồi đấy.
Đúng vậy.
Bên cạnh nữ tử gật đầu cười một tiếng, ban ngày cơ bản đều muốn đặt trước. Lý Hữu Đức cười hát hát nói, kia tổng lâu vật giá cao sao?
Nếu như quá cao, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui, miễn cho đợi chút nữa không có linh thạch thanh toán.
Khách nhân thật biết chê cười. Tại nữ tử dẫn đầu hạ, bốn người tiến vào lông trắng ba người bên phải sắt vách nhã gian. Tô Phàm nhìn xem nữ tử kia, đến điểm xuống thịt rượu cùng linh tửu là được.
Linh tửu?
Nữ tử sững sờ. Tô Phàm được cười, tỷ tỷ đừng chê cười, chỉ chúng ta hiện tại cái này tu vi, còn uống không được thần nưỡng. Nữ tử giật mình cười một tiếng, đi, ta cái này đi ăn bài.
Đợi chút nữa.
Một mực không có mở miệng Kiếm Vô Tình bỗng nhiên gọi lại nữ tử, đến một vò các ngươi nơi này tốt nhất thần nưỡng.
Đúng.
Nhất định phải thần nưỡng.
Linh tửu?
A, chó đều không uống. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng liền bận bịu nhấc tay. Tô Phàm vẻ mặt nộ khí trừng đi, hai ngươi có thể uống.
Đương nhiên.
Quên ta lúc đầu từng nói với ngươi, vừa tới Thánh Thành lúc ấy, nhàn rỗi vô sự, cố ý rèn luyện qua tự lượng.
Lý Hữu Đức cười hắc hắc.
Tô Phàm mặt đen lên. Tiểu tiện tiện là hai cảnh hạ vị thần, có thể uống. Mập mạp chết bầm cùng bữa cũng có thể lướt qua. Cho nên hiện tại, chỉ có hắn không thể uống thần nưỡng.
A a a, tức giận người.
Chờ nữ tử sau khi rời đi, Tô Phàm ba người liền lập tức đứng dậy, chạy tới đem lô thai dán tại trên tường. Nhưng mà, gian phòng kia cách âm vượt quá tưởng tượng, căn bản nghe không được sắt vách thanh âm. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt có hơi tránh, đi ngoài cửa sổ nghe lén.
Lý Hữu Đức lắc đầu, không cần đến đều đi.
Vậy ngươi đi.
Tô Phàm hỏi.
Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, ngươi tại sao không đi?
Tô Phàm hừ lạnh, liền ngươi sẽ tránh quấy rầy.
Không phải tránh quấy rầy vấn đề, là ngươi không thể uống thần nưỡng, không thể uống thần nưỡng ngươi lưu tại cái này làm gì?
Lý Hữu Đức vẫy tay, nhanh đi, đừng quấy rầy chúng ta nha hứng.
Cậu vật, ngươi cho tiểu gia chờ lấy.
Tô Phàm hận hận trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, đi đến trước cửa sổ, quét mắt bên ngoài, nhảy cửa sổ mà ra.
Đồng thời vì lý do an toàn, còn mở ra ẩn thân thuật, lặng yên không một tiếng động đi đến sát vách trước cửa sổ. Cửa sổ mặc dù quan bế, nhưng có một đầu chỉ rộng khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, có thể tinh tường xem tới lông trắng cùng thanh niên mặc áo đen ngồi trước bàn, chuyện trò vui vẻ. Bạch Duộm Dâu cũng ngồi ở một bên, nhưng toàn bộ hành trình chưa nói qua một câu.
Một lát sau,
một nữ tử bưng thịt rượu đi tới. Chờ nữ tử sau khi rời đi, lông trắng liền cầm lên một bình thần nưỡng, tự mình cho thanh niên mặc áo đen rót một chén. Tiếp lấy, hắn liền bưng lên chén rượu của mình, nhìn xem thanh niên mặc áo đen, "Ca, đầu tiên ta muốn mời ngươi một chén, cảm ơn ngươi mấy năm này đối ta dốc lòng dạy bảo, để cho ta thay ra đổi thịt." Phía ngoài Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Lông trắng biến hóa,
quả nhiên cùng người này có quan hệ. Thanh niên mặc áo đen nhe răng cười một tiếng, cầm chén rượu lên, cùng lông trắng chén rượu đụng một cái, nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Lông trắng ngửa đầu một ngụm xử lý. Thanh niên mặc áo đen thì vẹn vẹn nhấp một hớp nhỏ, dường như cũng không dám uống nhiều. Lông trắng lại rót đầy chén rượu. Tiếp theo, ta chân tâm hy vọng ngươi có thể một mực lưu tại Bạch gia phụ ta, trợ giúp ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, cho ngươi tốt nhất tài nguyên, cao nhất đãi ngộ. Thậm chí về sau, lão Bạch đều mặc cho ngươi điều khiển. Bạch Duộn Dâu nghe nói như thế, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lông trắng, vẻ mặt có một tia không vui. Lão Bạch, có phải hay không cho ngươi rót rượu, để ngươi không thoải mái, tới, ta cho ngươi rót đầy. Lông trắng chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, mang theo bầu rượu, thiên về một bên rượu, một bên giải thích, chớ để ở trong lòng, tuy nói là điều khiển, nhưng thật muốn sự tình, khẳng định cũng là có thương có lượng. Tô Phàm nhìn xem một màn này, không khỏi nhíu mày. Lông trắng biến hóa, thật lớn. Muốn đổi thành trước kia, hắn khẳng định sẽ bày ra một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, bản thiếu là Bạch gia thiếu công tử, bản thiếu nói lời, ngươi dám có ý kiến. Nhưng bây giờ, chẳng những tự mình rót rượu trấn an Bạch Duộn Dâu, còn tại cực lực giải thích, khéo đưa đẩy trình độ, cũng đã gần so ra mà vượt một chút kẻ già đời. Đồng thời, Bạch Duộn Dâu nhìn xem giờ phút này lông trắng, trong lòng kỳ thật cũng là rất cảm thấy vui mừng. Không nói những cái khác, liền nói tại đối xử mọi người phương diện này, thiếu công tử sát thực so trước kia tốt quá nhiều. Thanh niên mặc áo đen trầm ngâm sẽ, lắc đầu, lưu tại Bạch gia, khẳng định không có khả năng. Lông trắng hơi sững sờ, đội vàng nhìn xem thanh niên, vì cái gì? Thanh niên cười hắc hắc nói, bởi vì ta muốn đi Nhật Nguyệt Cung. Lông trắng vẻ mặt không hiểu, ta Bạch gia so Nhật Nguyệt Cung cũng không kém là bao nhiêu à, ngươi còn chạy tới Nhật Nguyệt Cung làm gì? Ngươi không hiểu. Thanh niên khoát tay, lướt qua một ngụm thần nưỡng, hơn nữa ta đề nghị, ngươi cũng đi. Ta. Lông trắng chỉ mình cái mũi. Đối. Thanh niên gật đầu. Lý do đâu? Lông trắng hỏi. Thanh niên trong mắt tinh quang lóe lên, lý do là Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Có Đức, Mộ Dung Tiểu Thiên, Kiếm Vô Tình cũng sẽ đi Nhật Nguyệt Cung. Nghe nói lời này, Tô Phàm trong lòng cả kinh. Người này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Tiêu gia lại ra gian thế? Không đúng không đúng. Bọn hắn muốn đi Nhật Nguyệt Cung việc này, Tiêu gia người căn bản không biết rõ. Trừ phi là Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Kiếm Vô Tình tiết mật. Nhưng khả năng sao? Khẳng định không có khả năng. Lông trắng đồng dạng cũng là vẻ mặt giật mình. Ca, ngươi xác định sao? 100% xác định. Thanh niên gật đầu. Lông trắng không hiểu, vì cái gì dám xác định như vậy? Nhật Nguyệt Cung không phải truyền ra tin tức, nói lần khảo hạch này hấp nhất, có thể được tới một cái nguyên tố chi tâm. Đây chính là bọn họ đi Nhật Nguyệt Cung mục đích. Tô Phàm trong lòng hoảng hốt. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì biết được rõ ràng như vậy? Lông trắng lắc đầu cười một tiếng, Tiêu gia sẽ để cho bọn hắn đi. Ta thật là nghe nói, Phong Cửu Thiên từng đem thần tử khiến đưa cho Mộ Dung Vân Đoan, nhưng Mộ Dung Vân Đoan giống như đều không động tại đến, đồng thời Tiêu gia cũng đang cực lực phản đối. Tiêu gia phản đối vô dụng. Bởi vì nguyên tố chi tâm, bọn hắn là nhất định phải được, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được bọn hắn đi Nhật Nguyệt Cung quyết tâm. Thanh niên nói đến đây, khoe miệng có hơi bén, thậm chí nói không chừng, bọn hắn hiện tại đã vụng trộm chuẩn ra Tiêu gia, chạy tới Nhật Nguyệt Cung. Lông trắng lông mày gấp vặn, không hiểu, liền xem như dạng này, kia cùng ngươi ta có quan hệ gì? Chúng ta có cần phải đi Nhật Nguyệt Cung góp cái này náo nhiệt? Thanh niên hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được nguyên tố chi tâm? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm bọn hắn tính sổ sách? Muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Lông trắng gật đầu, vẻ mặt khó chịu khẽ nói, nhất là kia Mộ Dung Vân Đoan, một cái nhỏ tiểu khất cái, còn cả ngày như thế tùy tiện, coi là trèo lên Tiêu gia, hắn liền có thể biến thành người trên người. Cho nên ngươi phải đi Nhật Nguyệt Cung. Hơn nữa ta có loại dự cảm, tương lai các ngươi mấy đại thế gia chiến trường sẽ theo thánh thành chuyển rời đến Nhật Nguyệt Cung. Nghe nói như thế, lông trắng cùng Bạch Duộn Dâu hai mặt nhìn nhau. Thật hay giả? Thế nào như thế không tin đâu. Chương 2134, còn có thể dạng này thao tác. Chương 2134, còn có thể dạng này thao tác. Đồng thời, Bạch Duộn Dâu ánh mắt liếc nhìn thanh niên, không để lại dấu vết cau mày, cảm giác lời này cũng là có chút điểm nói chuyện giật gân. Mấy đại thế gia căn cứ đều tại thánh thành. Đồng thời Nhật Nguyệt Cung cũng không có mấy đại thế gia người, lại thế nào khả năng đem chiến trường chuyển rời đến Nhật Nguyệt Cung? Thú hổ. Nhật Nguyệt Cung xem như Đông Lăng bá chủ, cũng không có khả năng cho phép tứ đại thế gia tiến vào trên địa bàn của bọn hắn làm ầm ĩ. Thanh niên mặc áo đen nhìn lông trắng, nếu như ngươi nhận ta người đại ca này, liền mời tin tưởng ta phán đoán. Bạch Vũ Liên bận bịu khoát tay, "Ca, thật không phải đệ đệ không tin, là ngươi nói chuyện này quá bất khả tư nghị, cho ta chút thời gian ngẫm lại." "Tùy theo ngươi." Thanh niên mặc áo đen một bộ thái độ thờ ơ, ngược lại ta khẳng định phải đi Nhật Nguyệt Cung, đồng thời nhất định phải cầm tới khảo hạch hấp nhất, đạt được nguyên tố chi tâm. Bạch Duộn Dâu trong mắt hàn quang lóe lên, "Thiếu công tử, nếu như Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn thật muốn đi Nhật Nguyệt Cung tham gia khảo hạch, đối với chúng ta mà nói, cũng đúng là một cái diệt trừ bọn hắn cơ hội tốt." Lông trắng mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Ngươi nói, phái người đi ám sát bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đi tham gia khảo hạch, Tiêu gia liền không cách nào lại bảo vệ bọn hắn, không có Tiêu gia bảo hộ, kia dựa vào chúng ta Bạch gia thực lực, muốn giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đến lúc đó, còn có thể cướp được kia tứ đại thần thú." Bạch Duộn Dâu cười lạnh, "Có đạo lý." Lông trắng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Tứ đại thần thú nếu như toàn bộ rơi xuống ta Bạch gia chi thủ, đến tương lai có một ngày bọn chúng huyết mạch phản tổ, toàn bộ trở thành chủ thần cấp kinh khủng tồn tại, đến lúc đó, thánh thành còn có ai có thể cùng ta Bạch gia tranh phong? Bạch Duộn Dâu thâm trầm cười một tiếng, hà chỉ là thánh thành, cho dù là Nhật Nguyệt Cung, đến lúc đó cũng muốn đối với chúng ta Bạch gia khách khí. Tốt. Cứ như vậy vui sướng quyết định. phái mấy tộc nhân đi tham gia khảo hạch, ám sát bọn hắn. Lông trắng cười to, tốt cái rắm. Có thể lúc này, thanh niên mặc áo đen mắng to, hai ngươi cái này đầu óc là bị con lửa đã tròn váng. Lông trắng trực tiếp bị chửi ngộng, ca, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Duộng Dâu ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện. Thiếu công tử bảo ngươi một tiếng ca, ngươi vẫn thật là đem mình làm cái nhân vật. Biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Ta Đường Đường cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, cũng là ngươi có thể nhục mạ. Thanh niên mặc áo đen cười khẩy, bằng các ngươi Bạch gia thực lực, quả thật có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề nói đến đây? Thanh niên mặc áo đen lời nói im bặt mà dừng, bưng chén rượu lên, thảnh thơi nhâm nhi thưởng thức. Lông trắng thúc giục, ca, đừng thừa nước đục thả câu được không? Mau nói, vấn đề gì? Thanh niên mặc áo đen đặt chén rượu xuống. Lông trắng mắt nhìn trống không chén rượu, vội vàng nhấc lên bầu rượu đổ đầy. Thanh niên mặc áo đen hài lòng gật đầu, vạn nhất các ngươi phái đi người, bị Nhật Nguyệt cùng phát hiện làm sao bây giờ? Hai người vẻ mặt cứng đờ. Vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nếu là thật nhường Nhật Nguyệt cùng phát hiện, bọn hắn Bạch gia phái người đi ám sát tham gia khảo hạch người, kia đến lúc đó tất nhiên hạ xuống căm giận ngút trời. Đây không phải bọn hắn Bạch gia có thể tiếp nhận. Lông trắng lấy lại tinh thần, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, "Ca, còn mời chỉ điểm một chút." Thanh niên mặc áo đen bình chân như vại đập mặt bàn, chậm rãi phun ra hai chữ, "Liêu gia." Lông trắng hơi sững sờ. Bạch Duộng Dâu đột nhiên một cái giật mình, "Ngươi ý là, nhường Liêu gia ra tay?" Thanh niên gật đầu, "Chỉ cần nhường Liêu gia biết được, Mộ Dung Vân Đoan mấy người sẽ đi tham gia Nhật Nguyệt cung khảo hạch, bọn hắn tự nhiên sẽ phái người đi ám sát." "Diệu, thật là khéo." Nhường Liêu gia ra tay, thành công tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như thất bại, Nhật Nguyệt cung cũng là đi tìm Liêu gia tính sổ sách. Nói cách khác, bất luận thành công cũng tốt, vẫn là thất bại cũng được, đều cùng hắn Bạch gia không quan hệ. Bọn hắn chẳng khác nào là một cái con chúng, tỏa sơn quan hổ đấu. Bạch Duộng Dâu hít thở sâu một hơi, đứng dậy chắp tay, lúc trước là lão hủ thất lễ, mong rằng lòng công tử thứ lỗi. Thanh niên khỏe miệng có hơi hơi bén, trong ánh mắt lóe ra một nét khó có thể phát hiện dị dạng sát thái. Lông trắng cầm chén rượu lên, mặt mũi tràn đầy kính nể nói rằng, "Ca, hôm nay ngươi lại nhường học được không ít đồ vật, ta mời ngươi một chén nữa." Ngoài cửa sổ, Tô Phàm đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia sắc cơ. Cái này gọi lòng công tử người, đã để trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không diệt trừ, sợ là hậu hoạn vô tận. Nhưng Bạch Duộng Dâu tại cái này, khẳng định không thể ra tay. Hơn nữa nơi này là Túy Tiên lâu tổng lâu, cũng không phải một cái thích hợp xuất thủ địa phương. Trầm ngâm sẽ, hắn lặng yên tối lui, về đến phòng. Chỉ thấy Tiểu Tiện Tiện, mập mạp chiếc bẩm, Vương Tiểu Tiên, đang thảnh thơi ngồi trước bàn, hài lòng thưởng thức thần nướng. Cửu đầu quỷ sư, tứ đại thần thú, cũng là một bên uống rượu. Tô Phàm lập tức ngừng thở, tiến lên lấy đi thần nướng. Ngươi làm gì? Lý Hữu Đức trợn mắt chừng một cái. Tô Phàm trừng mắt ngược trở về, cả phòng mùi rượu, ta không cần hô hấp. Lý Hữu Đức sững sờ, vỗ đầu một cái, kém chút quên, ngươi bây giờ liền thần nướng mùi rượu cũng không dám nghe. Nhưng ngươi không thể hô hấp, cũng không thể ảnh hưởng ta nhóm uống rượu à? Tiểu gia đều uống không thành, các ngươi còn muốn uống? Uống nước tiểu ngựa đi thôi. Tô Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy bên cạnh tứ đại thần thú, các ngươi cũng có thể uống. Đương nhiên. Băng Kỳ Lân cười ngạo nghễ, trốn ở Hoang Sơn Giã Linh kia mấy năm, chúng ta hàng ngày sống mơ mơ màng màng, tiểu lượng đã sớm tăng lên đi lên. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi, cả đám đều có thể uống thần nướng, duy chỉ có hắn không thể. Mẹ nó tức giận người a, quả là nhanh muốn điên. Lý Hưu Đức nhìn về phía tứ đại thần thú, Hồng Nghi nhấm nháp thần nướng khả năng tăng lên tiểu lượng. Các ngươi có thần nướng. Mặc dù ban đầu ở Lý gia cũng nhận được không ít thần nướng, nhưng bởi vì cũng không thể uống, cho nên liền một vỏ đều không cho nó nhóm. Băng Kỳ Lân lắc đầu, không có. Lý Hưu Đức nhịn không được nhíu mày, liền thần nướng đều không có, các ngươi thế nào tăng lên tự lượng? Băng Kỳ Lân cười, chúng ta không biết rõ đi đoạn. Chính là. Kim Tiềm liên tục gật đầu, khắc khắc cười nói, vận khí tốt, tùy tiện giết mấy cái qua đường nhân loại, liền có thể đạt được một hai đàn thần nướng. Lý Hưu Đức khẽ miệng một xúc, hiển nhiên chính là mấy cái thổ phỉ. Băng Kỳ Lân xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tô Phàm trên thân, đều là lao đại ngươi giáo thật tốt. Lan, tiểu gia thiện lương như vậy, làm sao có thể dạy các ngươi giết người cướp của? Đừng oan uổng người tốt. Tô Phàm mạnh mẽ trừng đi. Băng Kỳ Lân trợn trắng mắt, không chút khách khí giơ ngón tay giữa lên. Bất quá uống rượu, thật rất hỏng việc, lúc đầu chúng ta giấu thật tốt, kết quả chính là bởi vì uống quá nhiều, mơ mơ màng màng chạy đến tê giác dãy núi, bị người phát hiện. Chín đầu ma khuyển thở dài, cúi đầu nhìn xem trên bàn thần nướng, ánh mắt đống nhiên kiên định, cho nên ta quyết định kiêng rượu. Tô Phàm hỏi. Chín đầu ma khuyển hơi sững sờ, Hầu Nghi nhìn xem Tô Phàm, giới rượu gì? Tô Phàm nhíu mày, không phải ngươi nói uống rượu hỏng việc? Đã hỏng việc, vậy khẳng định liền phải từ bỏ a. Ai nói hỏng việc liền phải từ bỏ? Ta phải tiếp tục uống, cố gắng uống, liều mạng uống, vào chỗ chết uống, tranh thủ sớm ngày đem rượu lượng tăng lên ngàn chén không say cảnh giới. Cứ như vậy, về sau uống lại nhiều rượu cũng sẽ không lại hỏng việc. Chín đầu ma khuyển kích tình dâng trào, nước miếng văng tung tóe, nhiệt tình mười phần gầm nhẹ. Tô Phàm nghe được là sửng sốt một chút. Lý Hưu Đức ba người, cựu đầu quỷ sư mấy thú cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Còn có thể dạng này thao tác? Người khác nói uống rượu hỏng việc, khẳng định đều là trực tiếp từ bỏ, có thể gia hỏa này lại lựa chọn đi ngược lại con đường cũ, chẳng những bất giới, còn muốn liều mạng uống. Chín đầu ma khuyển vẻ mặt thành thật nhìn xem mấy người, các ngươi liền nói, đây có phải hay không là một cái biện pháp? Tô Phàm suy nghĩ sẽ, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là chín đầu tộc thành viên, nắm giữ chín cái đầu, ý nghĩ chính là mới lạ. Ý nghĩ mới lạ, mở ra lối riêng, lợi hại. Lý Hưu Đức cũng không chút gì keo kiệt tán thưởng một câu, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, Phàm ca, có hay không nghe lén tới cái gì tin tức hữu dụng? Tô Phàm sầm mặt lại, đem nghe lén tới sự tình rõ ràng rành mạch nói ra. Nghe nói, Lý Hữu Đức sắc mặt cũng một chút nghiêm túc lên. Liên Kiếm Vô Tình cũng không nhịn được nhíu mày. Lông trắng bên người lại xuất hiện một vị đáng sợ như vậy tồn tại. Chương 2135, hung tàn người áo đen. Chương 2135, hung tàn người áo đen. Đáng sợ nhất không phải tính toán của hắn, là hắn đối với chúng ta hiểu rõ. Thượng cổ đại lục có hiểu rõ như vậy chúng ta người? Vương Tiểu Tiên nhìn xem mấy người, lông mày gấp vặn cùng một chỗ. Tô Phàm lắc đầu, khẳng định không có, trừ phi hắn là người một nhà. Người một nhà Lý Hữu Đức suy nghĩ sẽ, vẻ mặt đột nhiên giật mình, chẳng lẽ cái gì? Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ. Lý Hữu Đức trầm giọng nói, lần này chúng ta tổng cộng có 10 người tiến vào thượng cổ đại lục. Ngoại trừ đại tỷ đại cùng chúng ta 4 cái, còn có tiểu yêu tinh, thương con lựa trọng, Tô Bình, tên điên sư minh, cùng ta kia nữ bạo long lão tỷ. Nhưng đến bây giờ, tiểu yêu tinh cùng Tô Bình bọn hắn không hề có một chút tin tức nào. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, có người rơi xuống cái này lòng công tử trong tay, từ đó nhường hắn biết được lai lịch của chúng ta. Nghe được Lý Hữu Đức lời nói này, Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, Kiếm Vô Tình nhìn nhau, ánh mắt nhao nhao không khỏi trầm xuống. Nếu thật là dạng này, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Không đúng không đúng. Tô Phàm tinh tế một suy nghĩ, lắc đầu, nếu quả thật như lời ngươi nói, người này đã biết được lai lịch của chúng ta, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp tới tìm chúng ta? Đúng a? Hắn hoàn toàn có thể mượn dùng việc này đến áp chế chúng ta, không cần thiết giống như bây giờ tốn công tốn sức a. Vương Tiểu Thiên đi theo gật đầu. Có khả năng, vị này Long công tử không có nắm chắc đối phó chúng ta. Cũng có khả năng, hắn đang mưu đồ âm mưu gì? Lý Hữu Đức suy đoán. Tô Phàm lau chán, tâm phiền ý loạn. Đầu tiên là thần bí lao khất cái, tiếp lấy lại là thần bí tặng bảo người, bây giờ lại nhảy ra một vị thần bí Long công tử. Quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Cựu đầu quỷ sư bỗng nhiên mở miệng, "Tiểu Phàm Phàm, Bạch gia làm như vậy, sẽ có hay không có điểm vẽ vời thêm chuyện?" "Cái gì vẽ vời thêm chuyện?" Tô Phàm quay đầu nhìn về phía cựu đầu quỷ sư. "Chính là nói cho Liễu gia chúng ta muốn đi tham gia khảo hạch sự tình. Phong Cửu Thiên biết chúng ta sẽ đi Nhật Nguyệt Cung, cho nên căn bản không cần Bạch gia đem cái này tin tức tiết lộ cho Liễu gia à?" Tô Phàm lắc đầu, "Phong Cửu Thiên không biết rõ." "Không biết rõ?" Cựu đầu quỷ sư vẻ mặt mê mang. Tô Phàm giải thích, "Hắn chỉ là phái người đưa tới thư, cũng không tin tưởng thái độ của chúng ta, cho nên hắn căn bản không biết rõ chúng ta đến cùng sẽ đi hay không. Đương nhiên, hắn khẳng định hy vọng chúng ta đi." "Cũng đúng." Cựu đầu quỷ sư gật đầu. Lý Hữu Đức trong mắt sát cơ lóe lên, đã cái này Long công tử đối với chúng ta có uy hiếp, vậy chúng ta liền phải tìm một cơ hội, đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Ngươi cho rằng tiểu gia không nghĩ tới, nhưng có Bạch Dụng Dâu tọa chấn, giết thế nào? Tô Phàm trợn trắng mắt. Lý Hữu Đức nghe rằng, kia Long công tử không phải nói đi, cũng muốn đi Nhật Nguyệt Cung tham gia khảo hạch, đến lúc đó chúng ta ngay tại khảo hạch thời điểm xử lý hắn. Vương Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, bây giờ chúng ta thay hình đổi dạng, tương đương hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, muốn xử lý hắn xác thực không phải việc khó gì. Đi, chờ khảo hạch thời điểm tìm cơ hội động thủ. Không có dừng lại thêm, đứng dậy tính tiền. Thừa dịp Tiêu Đại Long còn không có phát hiện bọn hắn trốn đi, mau chóng rời đi thánh thành. Tảng sáng thời gian, Nam thành cửa rốt cục xuất hiện ở phía trước. Không sai, theo Thúy Tiên lâu tổng lâu xuất phát, đi vào cái này Nam thành cửa, tốn hao toàn bộ sau nửa đêm thời gian, trọn vẹn khoảng 3 canh giờ. Đồng thời bọn hắn trên đường không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, ngựa không dừng bó. Bởi vậy có thể thấy được khoảng cách có bao xa, cũng có thể nghĩ mà biết toàn bộ thánh thành phải có bao lớn. Thắng lợi ánh dạng đông ngay ở phía trước. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, chỉ cần chạy ra thánh thành, trời cao đất rộng, tùy ý bay lượn. Bình tĩnh bình tĩnh. Lý Hữu Đức đội vàng trấn an, Nam thành cửa thủ vệ đều là Tiêu gia người, nếu như bị bọn hắn phát hiện thân phận của ngươi, lập tức bắt ngươi trở về. Tô Phàm một cái giật mình. Đúng đúng đúng. Cách ra khỏi thành còn kém bước cuối cùng này, cũng không thể ở cửa thành thất bại. Rất nhanh, 4 người liền đến tới trước cửa thành. Cửa thành cao đến vài chục trượng, hùng vĩ khí phái. Tường thành cao hơn, tựa như một đầu nguy nga sơn lĩnh. Mặc dù mới tảng sáng, nhưng đã có không ít người ra ra vào vào. 10 cái người mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương, uy phong lấm lấm hắc giáp vệ, đều nhịp đứng ở cửa thành hai bên, mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú lên mỗi một cái theo bên cạnh bọn họ trải qua người. Tô Phàm 4 người lẫn trong đám người, nên ngang theo 10 người trước mắt đi qua. Cựu đầu quỷ sư cùng tứ đại thần thú vẫn quy củ cũ, biến thành lớn chừng bàn tay thú nhỏ, thu liễm lấy khí tức, trốn ở 4 người trong lực. Mặc dù là trốn đi, nhưng khẳng định không thể lộ ra một bộ lén lén lút lút, có tật giật mình bộ dáng, không phải coi như ngươi không có vấn đề, hắc giáp vệ cũng biết bắt lấy ngươi kiểm tra. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo hét to âm thanh, đột nhiên tại sau lưng vang lên. Tô Phàm 4 người giật mình, đang gọi bọn hắn, thân phận đã bại lộ. Không phải đúng a? Liên bọn hắn hiện tại biểu hiện này, không nói thiên y vô phùng, ít ra cũng tìm không ra sơ hở gì à, làm sao có thể bại lộ. Đồng thời, những người khác cũng bị giật mình, nhao nhao dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Lý Hữu Đức thấp giọng hỏi thăm, "Phàm ca, chạy sao?" "An tâm chớ đội." Tô Phàm nhìn về phía trước người, phát hiện ánh mắt của những người này đều đang nhìn phía sau hắn. Cho nên, Hắc Giáp vệ hẳn không phải là đang gọi bọn hắn. "Để ngươi dừng lại, không nghe thấy." Hắc Giáp vệ thanh âm vang lên lần nữa, nương theo mà đến còn có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Đây là 10 cái Hắc Giáp vệ khí tức. Tô Phàm thận trọng quay đầu nhìn lại, thì ra trong thành trên đường phố đang có một người hướng cửa thành đi tới. Thân cao chừng 1 thước 8, người mặc một thân áo bào đen, thân hình có chút khôi ngô, đầu đội một cái màu đen mũ rộng vành, đè ép vành nón, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra thần bí khó lường. Hóa ra là đang gọi hắn dừng lại. Lý Hữu Đức lẩm bẩm, thật sự là nhanh dọa chết người. Người này, cảm giác thật là nguy hiểm không tốt, mau lui lại. Đồng nhiên, kiếm vô tình biến sắc, cuốn lên Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, như thiểm điện chợt lui ra. Cũng chính là bọn hắn chân trước rời đi, người áo đen thể nội chân sau liền hiện ra một mảnh quần quần sóng máu, phô thiên cái địa hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng mà lên. Không chỉ là 10 cái hắc giáp vệ, những người khác cũng nhao nhao mất mạng hoàn toàn. Sóng máu trôi đến, không lưu một người sống. Bất quá thoáng qua công phu, người đến người đi cửa thành, liền chỉ còn lại thối lui đến xa xa Tô Phàm bốn người. Đầy đất tàn thi tay cụt, tựa như tu la luyện ngục, nhìn thấy mà giật mình. Tình huống như thế nào? Lại dám tại Nam Thành động thủ, còn trực tiếp giết chết Tiêu gia hắc giáp vệ. Lý Hữu Đức sắc mặt trắng bệch. Lá gan này cũng quá lớn a, liền không sợ đưa tới Tiêu gia lửa giận. Cục cục. Người áo đen dẫm lên trên đất huyết dịch, theo cửa thành đi tới, mặt hướng Tô Phàm bốn người. Mặc dù vành nón che khuất mặt của hắn, nhưng Tô Phàm bốn người cũng có thể cảm giác được, người áo đen giờ phút này đang theo dõi bọn hắn. Tiểu tiện tiện, chạy mau. Tô Phàm thúc giục. Kiếm vô tình lập tức cuốn lên ba người, triển khai thuần di, cũng không quay đầu lại trốn vào phía trước đại sơn. Đồng thời, người áo đen cũng phóng ra bước chân. Tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ tình trạng. Bất quá mấy cái nháy mắt, đã đến gần một nửa khoảng cách. Hắn truy chúng ta làm gì? Chúng ta lại không trêu chọc hắn. Lý Hữu Đức hoảng sợ muôn dạng. Không nghĩ tới vừa rời đi thánh thành liền tao ngộ như thế một vị loại người hung ác, sớm biết là như thế này, hắn tình nguyện trở tại Tiêu gia. Vương Tiểu Thiên quay đầu mắt nhìn càng ngày càng gần người áo đen, thấp giọng nói, nếu không mở ra ẩn thân thuật. Tốt tốt tốt. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu. Tốt cái rắm. Thực lực đối phương mạnh như vậy, ẩn thân thuật căn bản không quản dùng, trừ phi hắn không thả ra linh thức, nhưng các ngươi cảm thấy có thể sao? Tô Phàm khinh bỉ nhìn hai người, hơn nữa lúc này mở ra ẩn thân thuật sẽ bại lộ ta Tô đại thiện nhân thân phận. Chương 2136, lòng tham lam, bóng đen. Chương 2136, lòng tham lam, bóng đen. Bại lộ thân phận. Lý Hữu Đức hồng nghi. Không sai. Tô Phàm thấp giọng giải thích, ban đầu ở thần ma rừng rậm, mặc dù mang theo quỷ thần mặt nạ che khuất chân dung, nhưng ẩn thân thuật lại có bị Tề Thiên Sơn nhìn thấy, cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết Tô đại thiện nhân nắm giữ lấy ẩn thân thủ đoạn. Cũng đúng. Lý Hữu Đức gật đầu, cảm nhận được người áo đen mang tới nguy cơ tử vong, nhưng bây giờ làm sao xử lý? Thế nào cứ như vậy không may? Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn rời đi thánh thành thời điểm, hắc bảo nhân này xuất hiện. Xem ra sau này đi ra ngoài, trước tiên cần phải nhìn xem ngày hoàng đạo. Mắt thấy người áo đen càng ngày càng gần, Kiếm vô tình ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, Tô Phàm ba người lập tức không bị khống chế hướng trước mặt bay đi. Bản thân hắn thì quay người mặt hướng người áo đen. Ngươi làm gì? Tô Phàm giữ vững thân thể, quay đầu nhìn về phía Kiếm vô tình quát lạnh. Trốn không thoát. Ta thử một chút, có thể hay không đánh với hắn một trận. Theo tiếng nói rơi xuống đất, hai cảnh hạ vị thần khí thế quần quật mà ra, ám nguyên làm thần lực như sóng dữ giống như, phô thiên cái địa hướng người áo đen dũng mãnh lao tới. Hắn điên rồi đi, lại dám ra tay. Vương Tiểu Thiên vẻ mặt ngơ. Phải biết, Tiêu gia hắc giáp vệ đều là hạ vị thần. Có thể trước đó ở trước cửa thành, kia 10 cái hắc giáp vệ đối mặt người áo đen, liền sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị vô tình miểu sát, có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Đối phương sát thực rất mạnh, nhưng tiểu tiện tiện cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Bởi vì Kiếm vô tình có ma nhãn cùng ma thần chân thân. Đợi chút nữa, Tô Phàm biến sắc, vội vàng nhắc nhở, đừng mở ra phong ấn. Đến thượng cổ đại lục trước đó, đại hắc cầu từng tự mình ra tay, đem tiểu tiện tiện ma nhãn, cương trần ma hóa hình thái, cơ tiểu nguyệt tiên sứ chi dựng phong ấn. Mặc dù lúc ấy đại hắc cầu không có nói rõ, nhưng theo kia nghiêm túc ngữ khí liền không khó đánh giá ra, ma nhãn, thiên sứ chi dựng, ma hóa trạng thái một khi hiện thế, chắc chắn là ba vị đưa tới họa sát thân. Cho nên hiện tại, tiểu tiện tiện không thể mở ra ma nhãn phong ấn. Yên tâm, sẽ không mở ra phong ấn. Nếu như mở ra cấm thuật đều không địch lại người này, vậy coi như giải khai ma nhãn phong ấn cũng không có ý nghĩa. Kiếm vô tình thì thảo, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không nghe thấy. Với anh, đối diện người áo đen cũng rốt cục ra tay, mũ rộng vành dưới đôi mắt lóe ra một vẻ khinh miệt, theo vung tay lên, một mảnh sóng máu vọt tới, cùng Kiếm vô tình ám nguyên làm thần lực đột nhiên đụng vào nhau, một bức như bẻ cành khô cảnh tượng phơi bày ra. Ám nguyên làm thần lực giống như gỗ mục giống như không chịu nổi một kích, tại chỗ chôn bụi. Tiếp lấy, kia sóng máu liền bao phủ trời cao, tản ra ngập trời sát khí, nào về phía Kiếm vô tình. Kiếm vô tình không lùi mà tiến tới, từng mảnh huyết sắc hỏa diễm bốc cháy lên, một đôi đen nhánh đôi mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng. Theo sát, kia tóc trắng thơ cũng cấp tốc nhuộm thành huyết hồng sắc, ở đằng kia trong cuồng phòng, tựa như một mảnh bay múa máu thác nước, đánh vỡ thần cảnh hàng rào. Làm sao có thể? Người áo đen chấn kinh. Đây là lần thứ nhất hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm hùng hậu hữu lực, tràn ngập khó có thể tin. Không sai, mở ra cấm thuật Kiếm vô tình, tu vi theo hai cảnh hạ vị thần, thẳng tắp tiêu thăng đến một cảnh trung vị thần. Kiếm vô tình đưa tay chỉ vào không trung, một vòng huyết sắc mặt trời lên không mà lên, mang theo kinh thiên chi uy, hướng người áo đen đánh tới. Đây là thần quyết Ma Dương, truyền thừa tại ma tộc lão giả. Nhưng bởi vì mở ra cấm thuật, nguyên bản màu đen Ma Dương biến thành huyết hồng, căn bản nhận không ra. Mau lui lại. Tô Phàm ba người liên tiếp lui về phía sau. Liên tiểu tiện tiện hiện tại cho thấy khí thế khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể gánh vác. Theo hai cảnh hạ vị thần, tăng lên tới một cảnh trung vị thần. đây là cái gì nghịch thiên thần thuật? Nếu như ta có thể được tới, đây chẳng phải là có thể cùng chủ thần sánh vai? Người áo đen nói nhỏ, trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện ra tràn đầy tham lam. Hắn bước ra một bước, một trưởng vỗ hướng huyết sắc mặt trời, ầm vang một tiếng thật lớn, huyết sắc mặt trời trong nháy mắt nát bấy. Tay không a, liên thần lực đều không nhìn thấy. Cứ như vậy một bàn tay đập nát huyết sắc mặt trời, thực lực này cũng quá mạnh a. Tiếp lấy, một sợi thần lực nát bấy trời cao, trong nháy mắt giết tới kiếm vô tình trước người, kiếm vô tình căn bản là không có cách tránh đi. Một mảnh máu tươi từ tim phun tung tóe mà ra. Chỉ thấy ngực của hắn chỗ, thình lình xuất hiện một cái nắm đấm lớn lô máu, trước sau thông thấu. Thật mạnh, ngươi là thượng vị thần. Kiếm vô tình con người co rụt lại. Người áo đen cười lạnh không nói. Một cái tuấn di liền xuất hiện tại kiếm vô tình trước người, đưa tay vỗ tới một trường. Quá nhanh, kiếm vô tình hoàn toàn phản ứng không kịp. Phúc. Phun ra một búng máu, cả người ở đằng kia cố kinh khủng lực đạo phía dưới bay tứ tung ra ngoài, đụng nát một tòa lại một tòa cự phong, cuối cùng rơi vào đại địa, bị khói bụi bao phủ. Thượng vị thần, lại là thượng vị thần. Tô Phàm ba người nuốt nước bọt, quay người như thiểm điện lướt vào khói bụi bên trong, ôm lấy đấm máu kiếm vô tình, liền không lưu dư lực điên cuồng chạy trốn. Thật sự là không nghĩ tới, chỉ là một cái hạ vị thần, lại người mang như thế nghịch thiên thần thuật. Vẹn vẹn mấy cái thuấn di, người áo đen liền nằm ngang ở Tô Phàm bốn người phía trước, trong lúc vô hình cảm giác áp bách, giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt hướng bốn người dũng mãnh lao tới. Bốn người sắc mặt trắng bệch, đi ra ngoài liền gặp phải một cái thượng vị thần. Thật đúng là không may hải tử cho không may mở cửa, không may tốt. Lý Hữu Đức nổi giận nói, tại sao phải đuổi giết chúng ta? Chúng ta đắc tội qua ngươi. Không có đắc tội ta, là bởi vì ta có một cái thói quen, đồng dạng không giết người, nhưng chỉ cần ra tay, chưa từng để lại người sống. Người áo đen sừng sững cười một tiếng. Lý Hữu Đức khí cười, đây chính là đuổi giết chúng ta lý do. Đối. Người áo đen gật đầu, nhìn xem trọng thương kiếm vô tình, lời nói xoay chuyển, đánh vỡ thần cảnh hàng rào thần thuật, đây là thế nhân tha thiết ước mơ chí bảo, chỉ cần ngươi đem kia thần thuật giao cho ta, ta có thể phá lệ không giết các ngươi. Bốn người nhìn nhau. Cấm thuật như thế nổi tiếng, xem ra sau này tại thượng cổ đại lục, không thể tùy tiện mở ra. Tô Phàm mắt sáng lên, chúng ta có thể cho ngươi. Không cần Tô Phàm nói rằng một câu, người áo đen cũng biết hắn chuẩn bị nói cái gì, nói ra điều kiện của ngươi. Tô Phàm nói rằng, mang bọn ta đi Túy Tiên lâu tổng lâu tiêu sái một chút. Lý Hữu Đức trong mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có đi qua tổng lâu. Vương Tiểu Thiên cũng đi theo vẻ mặt hướng tới thở dài, nếu có may mắn đi một lần tổng lâu, vậy chúng ta chết cũng không tiếc. Tổng lâu là địa bàn của bọn hắn. Chờ trở lại trên địa bàn của bọn hắn, thượng vị thần thì thế nào? Làm theo đến quỷ xuống hát chinh phục. Người áo đen trong lúc nhất thời lâm vào im lặng. Liên điểm này truy cầu, cũng quá không có tiền đồ a. Lý Hữu Đức oa một tiếng nằm rạp trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đại ca, ngươi coi như về người tốt, thành toàn chúng ta trước khi chết tâm nguyện a. Nếu như không đáp ứng, vậy coi như là chết, chúng ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Không sai, chúng ta vừa chết, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được cái này thần thuật. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên giống to. Người áo đen trầm ngâm một lát, ha ha cười nói, rơi xuống trong tay của ta, các ngươi muốn chết cũng khó khăn, chờ xem, ta sẽ để cho các ngươi ngoan ngoãn giao ra. Nói xong cũng thả ra huy áp, giam cầm bốn người. Mắt thấy bốn người liền phải hai kiếp khó thoát, nhưng đúng vào lúc này, bên trái trong núi một đạo hắc ảnh như thiểm điện lướt đến, không nhìn thẳng người áo đen huy áp, cuốn lên Tô Phàm bốn người liền cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Người nào? Người áo đen hơi sững sờ, chờ về qua thần, lúc này quát to một tiếng, triển khai thuấn di đuổi theo. Cũng không có một hồi, hắn liền mất dấu, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Thật đáng chết, đều đã đến miệng con vịt, không nghĩ tới nửa đường để cho người ta chặt đứt. Đi trước Nhật Nguyệt Cung, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, lại đến thánh thành chậm rãi tìm. Tiêm lịch thiên thần thuật, nhất định phải đem tới tay. Chương 2137, cùng Lao Phu đi trong thành xin cơm. Chương 2137, cùng Lao Phu đi trong thành xin cơm. Một mảnh trong rừng hoang, Lý Hữu Đức lấy ra một cái hộ tâm đan, nhét vào kiếm vô tình miệng bên trong. Không có sao chứ? Kiếm vô tình lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cứu bọn họ người kia. Người kia đưa lưng về phía bọn hắn, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Mà Tô Phàm giờ phút này cũng đang ngó chừng người kia bóng lưng. Từ phía sau nhìn, người kia toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trong tay xử lấy một cây quả trượng, còn lưng, trên đầu mang một cái đầu ổ gà, trên thân còn tản ra từng đợt hôi thối. Lao đầu, là người sao? Tô Phàm thăm dò tính mở ra miệng hỏi thăm. Bởi vì bóng lưng này quá quen thuộc, cùng ban đầu ở Phụng Thiên Thành gặp phải cái kia lão khất cái giống nhau như lúc. Hắc hắc. Người kia quay người nhìn về phía Tô Phàm, thử lấy một ngụm răng vàng khẽ. Không phải kia lão khất cái, là ai? Thật đúng là ngươi. Tô Phàm choáng váng. Lão khất cái nết miệng cười nói, có phải hay không thật bất ngờ, lão phu lại có năng lực theo một vị thượng vị thần trong tay cứu đi các ngươi. Tô Phàm gật đầu. Lão khất cái cười ngạo nghễ, lúc trước ta cũng đã nói với ngươi, ta là một vị cao nhân, ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Tin. Tô Phàm vừa nói xong, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lui lại mấy bước, lao đầu, ngươi là thế nào biết nhận ra ta tới? Phải biết giờ phút này bất luận là hắn, vẫn là Lý Hữu Đức ba người đều có thay hình đổi dạng, cho nên theo lý thuyết, Lao Khất Cái không có khả năng nhận ra bọn hắn mới đúng. Lao phu thực lực thông thiên, không gì làm cũng được. Còn lưng Lao Khất Cái cố gắng thẳng tắp cài eo, bày ra một bộ duy ngã độc tôn dáng vẻ. Nói tiếng người, Tô Phàm mặt đen lên. Lao Khất Cái lật ra đại bạch nhãn, rõ ràng là tiểu tử ngươi nghe không hiểu tiếng người được không? Lý Hữu Đức thấp giọng nói, Phàm ca, hắn mắng ngươi không phải người, cần ngươi phiên dịch, tiểu gia nghe không hiểu. Tô Phàm quay đầu mắt nhìn Lý Hữu Đức, lần nữa đánh giá Lao Khất cái, "Lao đầu, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì nghĩ đến Vương để tới gần ta?" "Ngươi đoán nha." "Đoán được, Lao phu liền nói cho ngươi biết." Lao Khất cái mặt mũi tràn đầy trêu tức. Tô Phàm gân xanh nổi lên, gào thét, "Ta đều đoán được, còn cần ngươi nói cho ta biết không? Chính là bởi vì hiện tại tiểu gia đoán không được, mới khiến cho ngươi nói đi. Ngươi không phải tại nhường Triệu Đại Long điều tra lão phu sao? Chỉ bằng hắn cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần thực lực, lại thêm tiêu gia thế lực cùng nhân mạch, chẳng lẽ không có điều tra ra lai lịch của ta?" Lao Khất cái trên mặt trêu tức càng đậm. Tô Phàm tê cả da đầu. Liên việc này, Lao Khất cái đều biết. Phải biết, coi như Triệu Đại Long đi điều tra, cũng khẳng định là âm thầm điều tra, không có khả năng giống chống thua chiêng, có thể kết quả đây. Triệu Đại Long điều tra lâu như vậy, liền nửa điểm tin tức hữu dụng đều không có tra được, thậm chí liền người đều tìm không thấy, ngược lại là Triệu Đại Long tất cả hành động đều bị Lao Khất cái nhìn ở trong mắt. Lao nhân này là thế nào làm được? Lao Khất cái cười tủm tỉm nhìn xem hắn, "Tiểu tử, tranh thủ thời gian rào biện." "Rào biện cái gì?" Tô Phàm hồ nghi. "Nói không có phái Triệu Đại Long điều tra a? Tại sao phải rào biện?" "Tiểu gia đường đường nam tử hán đại trợ phu, dám làm dám chịu. Liền ngươi, còn nam tử hán đại trợ phu, lông dài đủ không có." Lao già chết tiệt, nói liền nói, người khác thân công kích, Lao phu liền công kích ngươi sao thế? Lao Khất cái khinh thường cười một tiếng, "Đừng quên ngươi cũng có cán trong tay Lao phu, còn dám nhường Triệu Đại Long đến điều tra Lao phu, Lao phu liền đem ngươi cướp sạch Phụng Thiên Thành Túy Tiên lâu hầm rượu sự tình nói cho hắn biết." Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi, xông đi lên một thanh hao ở Lao Khất cái tròm dâu dê. "Tiểu tử, buông tay." Lao Khất cái đau đến hô hoán lên. "Không buông, thế mà còn tới áp chế ta. Quên là ai mang ta đi rượu kia hầm? Lao đầu, ngươi cũng thật sự là có thể nha, thực lực mạnh như vậy, lại ưa thích làm tặng, bội phục bội phục." Tô Phàm vẻ mặt khinh bị nói xong, dùng sức kéo một cái, một túm dâu ria bị cứng rắn kéo xuống, đau đến Lao Khất cái dập chân, khe nói, "Lao phu liền ưa thích làm tặng, làm trộm có nhiều niềm vui thú." "Niềm vui thú?" Tô Phàm sửng sốt một chút, "Kia làm ăn mày đâu, chẳng lẽ cũng là vì tìm kiếm niềm vui thú?" "Đó cũng không phải. Làm ăn mày là Lao phu chức nghiệp." "Ngươi không nghe lầm, Lao phu chính là một cái chức nghiệp tên ăn mày, ngẫu nhiên xử lý trộm đạo hoạt động. Đời người cứ như vậy mỹ mãn, hạnh phúc." Lao Khất cái vui tươi hớn hở cười một tiếng, một loại rất thỏa mãn, rất hưởng thụ dáng vẻ. Tô Phàm vô lực trợn trắng mắt, "Vậy ngươi tiếp cận ta đến cùng là cái mục đích gì? Chúng ta cũng coi như lão giao tình đi, ngươi liền cho câu thống khoái lời nói, đừng để tiểu gia cả ngày suy nghĩ lung tung. Lúc đầu vừa lúc gặp mặt không liền nói đi. Lão phu là nhìn ngươi xương cốt mới lạ, chính là vạn người không được một khoáng thế kỳ tài, mong muốn đưa ngươi một khối thần ngọc, tương lai giúp ngươi lên đỉnh đỉnh phong, khinh thường hoàn vũ." Đang khi nói chuyện, Lao Khất cái đem bàn tay tiến trong ngực lục lọi sẽ, lấy ra một khối rách dưới tảng đá, đưa tới Tô Phàm trước mặt. Tô Phàm tròng mắt chừng một cái. "Nhớ không lầm, khối này tảng đá vụn, hắn lúc trước ném vào khe cốc dòng suối nhỏ bên trong, sao có thể hiện tại lại trở lại Lao Khất cái trong tay? Chẳng lẽ?" Tô Phàm mặt mày kinh sợ nhìn xem Lao Khất cái, "Trong khoảng thời gian này, ngươi dứt khoát giấu ở Tiêu gia, bởi vì chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông." "Không có a." Lao Khất cái lắc đầu. Tô Phàm hỏi, "Vậy cái này rách dưới đồ chơi là chuyện gì xảy ra?" "Từ trên trời rơi xuống." Lao Khất cái chỉ vào bầu trời. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, "Tiểu gia rất nghiêm túc đang hỏi ngươi." Lao Khất cái gật đầu, "Lão phu cũng rất chân thành đang trả lời ngươi." "Lão biết độc tử." Tô Phàm gầm thét, lần nữa nhào tới. Nhưng lần này Lao Khất cái đã sớm chuẩn bị, một cái triệt thoái phía sau lui, nhẹ nhõm né tránh Tô Phàm má chảo, bảo vệ còn lại dâu ria, cười đắc ý nói, "Đã sớm để phòng tiểu tử ngươi làm tập kích bất ngờ." Tô Phàm hận đến là nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt Lao Khất cái trong tay tảng đá vụn, "Nhất định để ta nhận lấy. Chỉ cần ngươi không sợ già phu một mực gâm hồn bất tán quấn lấy ngươi, ngươi có thể lựa chọn không thu." Đỏ chân trắng trợn uy hiếp. "Không thu, vẫn quấn lấy hắn." Tô Phàm sắc khóc, "Tính tiểu gia cầu ngươi, buông tha tiểu gia được không?" "Được a." Lao Khất cái gật đầu, đem cái này thần ngọc nhận lấy, lão phu quay đầu liền đi. Tiểu gia liền không thu. Tô Phàm đặt mông ngồi dưới đất, chủ đánh một cái phản định. "Vậy được a, chúng ta vẫn dạng này hao tổn a." Lao Khất cái cũng chậm ung dung ngồi dưới đất, móc ra một vỏ thần nướng, thành thơi uống. Chủ đánh một cái khóc lóc văn mải. Tô Phàm trong lòng cái tiếc khí, quả là nhanh muốn điên. Đều nói hắn ra mặt dày, có thể cái này Lao Khất cái, so với hắn ra mặt càng dày. Vương Tiểu Thiên nhìn xem một màn này, hỏi, "Bàn ca, Tiểu Thiện Tiện, chúng ta làm sao xử lý?" "Còn có thể làm sao? Chỉ có thể bồi tiếp thôi." Lý Hữu Đức bất đắc dĩ. Thế là ba người cũng nhao nhao ngồi dưới đất, uống rượu, nghỉ ngơi chữa vết thương, nghỉ ngơi chữa vết thương. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến ngày thứ năm, chạm vào tối. Lao Khất cái ngẩng đầu nhìn chân trời sắp xuống núi mặt trời, hữu nghị nhắc nhở, khoảng cách Nhật Nguyệt Cung thời gian báo danh chỉ còn 3 canh giờ không đến, bỏ qua lần này liền phải chờ lần sau, lần sau chính là 100 năm sau đó. Tô Phàm một cái giật mình, đội vàng nhìn về phía Lao Khất cái, Nhật Nguyệt Cung báo danh hết hạn hôm nay. Lao Khất cái gật đầu, nhe răng toét miệng cười nói, kỳ thật Nhật Nguyệt Cung cũng không tốt chơi, dứt khoát cũng đừng đi, về sau liền cùng lão phu đi trong thành xin cơm, nhẹ nhõm lại tự tại. Muốn em gái ngươi. Tô Phàm tức giận trừng mắt nhìn Lao Khất cái, vươn tay lấy ra. Lấy cái gì? Lao Khất cái hồ nghi. Tô Phàm nổi giận nói, ngươi cứ nói đi. Lao Khất cái chậm ung dung móc ra tảng đá vụn, vậy ngươi trả lời trước lão phu, đây có phải hay không là thần ngọc? Tô Phàm chịu đựng lửa giận, gật đầu, là. Lao Khất cái lại hỏi, vậy ngươi còn muốn hay không lại ném? Không được. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. Lao Khất cái lại cười ha ha, vậy ngươi sẽ thật tốt bảo tồn sao? lao già chết tiệt, có hết hay không? Tô Phạm nhịn không được, lao già này quá ức hiếp người. Một người trẻ tuổi, tính tình đừng nôn nóng như vậy đi. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, một cái muốn thành đại sự người, điều kiện chủ yếu chính là muốn có đầu óc tỉnh táo, tâm tính bình tĩnh nhìn xem một mực liễu lo không ngừng lao khất cái. Tô Phạm đoạt lấy tảng đá vụn, tiểu thiện tiện, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi Nhật Nguyệt Cung. Siêu, kiếm vô tình đứng dậy, cuốn lên ba người, liền biến thành một đạo lưu quang, như thiểm điện biến mất tại phía trước trong núi. Người tuổi trẻ bây giờ thật không có lễ phép, đi cũng không biết nói tiếng gặp lại. Lao khất cái lắc đầu, cũng đứng dậy theo, xử lấy quải trượng chậm ung dung rời đi. Chương 2138, tự mình chờ, không có nhãn lực kỉnh. Chương 2138, tự mình chờ, không có nhãn lực kỉnh. Thánh thành ngoại thành, tây nam phương hướng, có một mảnh nguy nga sông núi, kéo dài mấy chục vạn dặm, từng tòa cự phong, cao đến mấy ngàn trượng, thẳng nhập trời cao. Giang xuyên dòng sông tựa như cự long, nằm sấp tại đại địa. Trong núi, khắp nơi trên đất là đại thụ che trời, thô to như thùng nước dây leo, dường như từng đầu cầu long. Càng có vô số thác nước theo đỉnh núi chút xuống, đang lượn lờ mây mù ở giữa, tựa như từ trên 9 tầng trời buông xuống ngân hà. Nơi này sơn thanh thủy tú, phong cảnh thoải mái. Nơi này địa linh nhân kiệt, khắp nơi có thể thấy được cường đại cường giả, cùng phun ra nuốt vào hào quang linh thụy. Nơi này linh khí tràn đầy, thân vận phi phàm, chính là Đông Lăng người hướng tới tu luyện thánh địa. Nơi này chính là Đông Lăng nổi danh nhất Nhật Nguyệt dãy núi. Như Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức dạng này hư thần sơ thành tu vi, theo Nam Thành cửa xuất phát, ít ra cần 2 ngày tả hữu thời gian khả năng đổi tới. Nhưng cũng may, kiếm vô tình hiện tại là hai cảnh hạ vị thần, tốc độ so Tô Phàm bọn người nhanh quá nhiều, khoảng 3 canh giờ hẳn là có thể đổi tới. Lúc này, Nhật Nguyệt ngoài dãy núi Lôi Bảo có một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường phủ lên màu trắng bạch đá, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Quảng trường một bên, đứng thẳng lấy một mặt cao đến trăm trượng bia đá, trên đó có khắc Nhật Nguyệt dãy núi bốn chữ, như móc sắt ngân hoạch, cứng cáp hữu lực. Cũng liền tại bia đá phía dưới, hai thân ảnh lặng lặng mà đứng. Thứ nhất chính là Nhật Nguyệt cung thần tử Phong Cửu Thiên. Người thứ hai là một vị cao tuổi lão giả, mặc một bộ màu đen áo dài, tóc trắng xóa, nhưng tinh thần diện mạo vô cùng tốt, thân thể cứng rắn, diện mục có thần. Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tàn nguyệt, nhắc nhở thần tử điện hạ, dạng sáng nhanh đến. Phong Cửu Thiên không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước bầu trời đêm. Thời gian lặng yên mà qua, lão giả lần nữa nhìn về phía bầu trời, thần tử, dạng sáng đã đến, báo danh kết thúc. Chờ một chút. Phong Cửu Thiên mở miệng, nhìn về phía trước bầu trời đêm trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương. Lại một lát đã qua, lão giả nhịn không được hồ nghi, thần tử, ngài đến cùng đang chờ ai? Thực sự không nghĩ ra, ai mặt mũi lớn như vậy, có thể khiến cho bọn hắn Nhật Nguyệt cung thần tử tự mình tại bậc này. Phong Cửu Thiên vẫn là không có trả lời. Một hồi lâu sau về sau, hắn thở dài, rốt cục thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió lên. Phong Cửu Thiên hơi sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh như thiểm điện tuấn di mà đến. Một cái 8-9 tuổi đứa nhỏ, ba cái 20 tuổi thanh niên. Lão giả thấp giọng hỏi thăm, thần tử, là bọn hắn sao? Không phải. Phong Cửu Thiên lắc đầu, gương mặt rất lạ lẫm, bởi vì Tô Phàm bốn người đều có thay hình đổi dạng, cho nên Phong Cửu Thiên không nhận ra được. Nhưng hắn ánh mắt lại một mực tại Tô Phàm trên thân, chủ yếu là bởi vì Tô Phàm là đứa nhỏ, mà hắn nhận biết Mộ Dung Vân Đoan cũng là đứa nhỏ. Chẳng lẽ chính là hắn? Dù sao Tiêu gia là không cho phép Mộ Dung Vân Đoan đến bọn hắn Nhật Nguyệt cung, cho nên người này muốn rời khỏi Tiêu gia, nhất định phải đến thay hình đổi dạng, trộm đi ra. Rất nhanh, Tô Phàm bốn người liền rơi vào trên quảng trường, cũng nhìn thấy sắp rời đi Phong Cửu Thiên. Lý Hữu Đức cười nhẹ, người này khẳng định là ở chỗ này chờ chúng ta. Tiểu gia biết hắn? Không biết. Tô Phàm cũng không có tự giới thiệu, nhìn xem Phong Cửu Thiên cùng lão giả, chúng ta là tới tham gia khảo hạch, xin hỏi ở đâu báo danh? Báo danh thời gian đã kết thúc, lần tiếp theo xin sớm. Trước đó lão giả liền hỏi qua Phong Cửu Thiên, bốn người này có phải là hắn hay không muốn chờ người, mà Phong Cửu Thiên cũng minh xác lắc đầu, biểu thị không phải. Đã không phải, vậy dĩ nhiên liền phải dựa theo quy củ làm việc. Đi. Ta đi. Tô Phàm gật đầu, không có nửa điểm lưu luyến, trực tiếp quay người rời đi. Đợi chút nữa. Phong Cửu Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng hô. Tô Phàm ngừng chân, quay đầu nhìn Phong Cửu Thiên, có việc. Nhìn xem kia xem thường tất cả ánh mắt, kia không coi ai ra gì dáng vẻ, Phong Cửu Thiên càng phát ra khẳng định, trước mắt cái này xa lạ đứa nhỏ chính là Mộ Dung Vân Đoan. Bất quá hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Bạn nhất sai lầm đâu? Phong Cửu Thiên cười hỏi, xin hỏi ngươi tên là gì? Tô Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhếch răng cười nói, Phong đại gia. Phong Cửu Thiên sững sờ. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, ta là đệ đệ hắn, Trang Địa hai gia. Vương Tiểu Thiên cũng tà tà cười một tiếng, ta là lão tam, gọi Trang Địa ba gia. Phong Cửu Thiên vẻ mặt ngộng, trên đời sẽ có danh tự như vậy? Tô Phàm ba người đồng loạt nhìn xem Kiếm Vô Tình. Kiếm Vô Tình không nhìn thẳng, mở miệng, ta gọi khụ khụ. Tô Phàm vội ho một tiếng, hung hăng trừng mắt tiểu tiện tiện, đừng không thích sống chung. Đúng đúng đúng, ngươi nếu là không hợp quần, vậy chúng ta liền đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Lý Hữu Đức hai người cũng liền gật đầu liên tục. Kiếm Vô Tình rất bất đắc dĩ, phối hợp nói rằng, ta gọi Bịa bốn gia. Lúc này ba người mới mặt mày hớn hở, hài lòng gật đầu. Phong Cửu Thiên cười khổ, đã xác định chính là Tiêu gia những người kia. Bên cạnh lão giả thì bộ mặt tức giận, biết đứng tại các ngươi người trước mặt là ai chăng? Hắn nhưng là ta Nhật Nguyệt cung thần tử Phong Cửu Thiên, các ngươi tốt nhất đừng quá làm cản. Cái gì Phong đại gia, Trang Địa hai gia, đồ đần đều có thể nhìn ra là đang cố ý trêu đùa bọn hắn. hóa ra là thần tử điện hạ. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng chắp tay, thất kính thất kính. Trước một khắc còn vẻ mặt cười làm lành, sau một khắc liền trực tiếp trở mặt, đã không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi. Bốn người quay người rời đi. Phong Cửu Thiên sững sờ, đang chuẩn bị tiến lên giữ lại người. Dù sao thật vất vả mới đem những người này chờ đến, làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn đi? Có thể kia không có nhãn lực kình lão giả, lại bắt đầu làm yêu, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, cút nhanh lên à, ta Nhật Nguyệt Cung không chào đón các ngươi cũng không xứng tiến vào ta Nhật Nguyệt Cung. Phong Cửu Thiên lông mày nhướng lên. Lao đầu, ngươi lời nói có hơi nhiều. Đúng đúng đúng. Nhật Nguyệt Cung bao nhiêu lợi hại địa phương, há lại chúng ta sâu kiến có thể với cao. Cáo tử. Tô Phàm ba người liên tục gật đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Kiếm Vô Tình yên lặng đi theo một bên. Phong Cửu Thiên vội vàng chạy lên đi, ngăn đón bốn người, thật có lỗi thật có lỗi, là chúng ta Nhật Nguyệt Cung người không hiểu chuyện. Thần tử, ngươi đang làm gì? Thế mà đối bọn hắn xin lỗi. Đừng quên, ngài thật là ta nhóm Nhật Nguyệt Cung thần tử, thân phận tôn quý. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải ngươi muốn chờ người, có cần phải đối bọn hắn khách khí như vậy. Thấy lão giả kia còn tại liễu lo không ngừng, Phong Cửu Thiên trong lòng tức giận, quay đầu chừng đi, ngươi cho ta, ngậm miệng. Lão giả giật mình, không khỏi lần nữa nhìn về phía bốn người. Chẳng lẽ bọn hắn chính là thần tử đang chờ người? Hoàng bét. Lão giả nhíu mắt, đội vàng tiến lên cười làm lành, thực sự thật không tiện, vừa mới là ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm bốn vị, mong rằng bốn vị thứ lỗi. Tô Phàm liếc mắt lão giả, xem thường, nghĩ không ra đường đường Nhật Nguyệt Cung, cũng có loại này lấn yếu sợ mạnh, định ngọt dối trá tiểu nhân. Lão giả nụ cười cứng đờ, trong lòng một cỗ nộ khí bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng khi chú ý tới Phong Cửu Thiên trong ánh mắt phẫn nộ cùng cảnh cáo, lập tức không khỏi một cái giật mình, mạnh mẽ đem lửa giận áp chế xuống, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta chính là dối trá tiểu nhân. Ngươi lợi hại. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Có can đảm thừa nhận chính mình là dối trá tiểu nhân, cũng là cần dũng khí. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Phong Cửu Thiên, cười mỉm mà hỏi, xin hỏi thần tử điện hạ, chúng ta còn có thể báo danh sao? Đương nhiên có thể. Phong Cửu Thiên gật đầu cười một tiếng, ta tự mình mang các ngươi đi báo danh đại điện. Tô Phàm sững sờ, liền vội vàng hỏi, ngươi là thần tử, để ngươi tự mình dẫn đường, cái này thích hợp sao? Phong Cửu Thiên trợn trắng mắt, ta có thể hay không đừng giả bộ? Rất mệt mỏi. Chương 2139, hủy diệt ta, thật chịu đủ. Chương 2139, hủy diệt ta, thật chịu đủ. Tiến vào Nhật Nguyệt dãy núi không lâu, phía trước trong núi xuất hiện mấy chục tòa cự phong, sắp hàng chỉnh tề, lớn nhỏ nhất trí, cao thấp như thế, không giống trời sinh hình thành, càng giống người vì kiến tạo, cũng tìm không thấy có cây, tất cả đều là động phủ, lít nha lít nhít. Trên cơ bản mỗi một cái trong động phủ đều có người. Theo khí tức để phán đoán, có vừa bước vào con đường tu luyện tiểu thái điểu, cũng có tu vi đến thần cảnh cường giả. Đồng thời ở trong núi còn có người tuần tra, có nam có nữ, mặc thống nhất phục sức, trên ngực đều có khắc Nhật Nguyệt Cung đồ huy, tu vi thấp nhất đều là hạ vị thần. Phong sư minh, tốt. Gặp phải Phong Cửu Thiên, những này tuần tra người nhao nhao không mình hành lễ. Nam trong mắt tràn ngập kính sợ, nữ trong mắt thì tràn ngập ái mộ. Phong Cửu Thiên cũng nhất nhất gật đầu đáp lại, cũng hướng bên cạnh Tô Phàm bốn người giải thích, bọn hắn là ta Nhật Nguyệt Cung hoạch tâm đệ tử, chuyên môn phụ trách duy trì khảo hạch trật tự. Tô Phàm giật mình gật đầu, quét về phía kia mấy chục tòa cự phong, những cái kia trong động phủ người đâu? Phong Cửu Thiên cười một tiếng, bọn hắn cùng các ngươi như thế, đều là tới tham gia khảo hạch, tạm thời cư trú ở này, chờ thông qua khảo hạch, chính thức trở thành Nhật Nguyệt Cung đệ tử, liền sẽ được đưa đi ngoại môn hoặc nội môn. Có bao nhiêu người? Tô Phàm hiếu kỳ. Chúng ta Nhật Nguyệt Cung mỗi lần chiêu thu đệ tử đều có danh ngạch hạn chế, 10 bạn người. Lần này Phong Cửu Thiên nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Trương Hành. Trương Hành nghĩ nghĩ, Hoàn Hồn Tử, lần này không sai biệt lắm tới hơn 8 bạn người. Nhiều như vậy? Tô Phàm mắt trợn tròn. Phong Cửu Thiên lắc đầu cười một tiếng, người xác thực không ít, nhưng cũng phải nhìn bọn hắn cuối cùng có thể hay không thông qua khảo hạch. Lý Hữu Đức hỏi thăm, tỷ lệ đào thải cao sao? Đương nhiên cao. Mỗi lần có thể thành công thông qua khảo hạch sẽ không vượt qua 1 vạn người. Thậm chí ta nhớ được có một lần, chọn vẹn hơn 9 vạn người tham gia khảo hạch, cuối cùng chỉ có hơn 1000 người thông qua khảo hạch. Cái khác, hoặc là bị đào thải, hoặc là mất đi tính mệnh. Phong Cửu Thiên thật sâu thở dài. Lý Hữu Đức giật mình, sẽ còn mất mạng. Đương nhiên. Phong Cửu Thiên gật đầu, chúng ta Nhật Nguyệt Cung khảo hạch rất tàn khốc, lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, lập tức một trái một phải, dắt lấy Phong Cửu Thiên đi đến một bên. Tô Phàm như tên trộm cười nói, "Phong lão ca, hỏi ngươi một chuyện, có thần tử khiến, có phải hay không cũng không cần tham gia khảo hạch?" "Đối." Phong Cửu Thiên vừa nói xong, vẻ mặt lập tức không khỏi biến cổ quái, "Ngươi sẽ không phải lại muốn đem thần tử khiến muốn trở về à?" "Cái gì gọi là muốn? Thần tử khiến vốn chính là ngươi đưa cho chúng ta đồ vật, vậy khẳng định chính là chúng ta. Bây giờ gọi ngươi cho chúng ta, không gọi muốn, gọi vật quy nguyên chủ." Lý Hữu Đức chứng trạc đàng hoàng hồ rồi. Phong Cửu Thiên khỏe miệng mạnh mẽ một xúc, ai nói tặng cho các ngươi chính là các ngươi, mặc kệ các ngươi có hay không tới Nhật Nguyệt Cung, thần tử khiến đều là muốn sớm muộn trả lại cho ta. Tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Còn vật quy nguyên chủ, cái này nguyên chủ, không phải là hắn vị này thần tử sao? Bớt nói nhảm, ngươi liền nói, thần tử khiến muốn hay không còn cho chúng ta? Lý Hữu Đức sụ mặt, đem ra mặt dày, là phát huy đến cực hạn. Muốn mặt làm gì? Có thể làm cơm ăn. Hiện tại cái này thời đại, liền phải không muốn mặt. Phong Cửu Thiên rất cảm thấy bất lực, thần tử khiến không có khả năng lại cho các ngươi. Dù sao đây là thân phận của ta tín vật, nhưng ta có thể làm các ngươi dẫn tiếng người, miễn đi khảo hạch, trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Không sai không sai. lão ca, đầy nghĩa khí. Tô Phàm hai người ha ha cười không ngừng. Nhưng là Phong Cửu Thiên lời nói xoay chuyển, nếu như các ngươi không tham gia khảo hạch, liền không cách nào đạt được nguyên tố chi tâm.
Vì cái gì?
Hai người nhíu mày. Ta tại trên thư không phải đã nói đến rất rõ ràng, nguyên tố chi tâm là lần khảo hạch này hạng nhất ban thưởng, các ngươi không tham gia khảo hạch, vậy khẳng định liền không chiếm được phần thưởng này. Phong Cửu Thiên thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Lúc trước đem thần tử khiến cho các ngươi không nguyện ý đến, còn vẻ mặt ghét bỏ đem thần tử khiến trả lại cho ta. Hiện tại lại muốn trở về. Nào có người loại này a? Lý Hưu Đức túi đầu suy nghĩ một chút, bàn ra nghĩ đến một cái biện pháp, đem hạng nhất ban thưởng thay thế thành những vật khác.
Đúng đúng đúng.
Tô Phàm liên tục gật đầu.
Đối cái gì đúng?
Chúng ta Nhật Nguyệt Cung thật là Đông Lăng bá chủ, há có thể nói không giữ lời.
Hú hồ, đây là sư tôn ta Nhật Nguyệt Cung cung chủ, tự mình làm ra quyết định, nếu là thật nói một đằng làm một nẻo, đến lúc đó truyền đi, sư tôn ta còn có cái gì mặt mũi tại Đông Lăng đặt chân.
Tóm lại, đã an bài sự tình, không có khả năng lại đến lúc cải biến.
Phong Cửu Thiên lắc đầu,
thái độ rất kiên quyết, không cho thương lượng.
Đi, chúng ta đi.
Hai người xoay người rời đi.
Phong Cửu Thiên gân xanh nổi lên, đội vàng tiến lên ngăn đón hai người.
Đừng hơi một tí liền dùng đi uy hiếp được không?
Lại nói, nếu không phải là bởi vì các ngươi, ta Nhật Nguyệt Cung cũng không có khả năng đem nguyên tố chi tâm cái loại này trí bảo lấy ra xem như khảo hạch ban thưởng.
Khảo hạch loại sự tình này, căn bản không đáng xuất ra chân quý như vậy ban thưởng.
Tô Phàm sững sờ, hầu nghi nhìn xem Phong Cửu Thiên, cho nên vẫn là lỗi của chúng ta.
Đương nhiên,
Phong Cửu Thiên gật đầu, hơn nữa các ngươi phải biết, cơ hội chỉ có lần này, nếu như các ngươi không đi tham gia khảo hạch, cầm tới hạng nhất, cuối cùng cái này nguyên tố chi tâm liền sẽ rơi xuống trong tay người khác.
Tô Phàm sờ lên cằm, trầm ngâm một chút, trong mắt bỗng nhiên sáng lên, tiểu gia nghĩ đến một kế.
Sợ không phải cái gì tốt chủ ý a.
Phong Cửu Thiên lẩm bẩm.
Quả nhiên,
chỉ thấy Tô Phàm nết miệng cười một tiếng, đối Lý Hữu Đức nói rằng, chờ người khác cầm tới nguyên tố chi tâm, chúng ta lại đi giết người cấp của.
Ý kiến hay, ý kiến hay.
Lý Hữu Đức cười hắc hắc, cũng không dùng tham gia khảo hạch, lại có thể đạt được nguyên tố chi tâm, vẹn toàn đôi bên.
Phong Cửu Thiên mặt đen lên, nắm chặt hai tay dắt băng rung động.
Ngay trước hắn cái này thần tử mặt, thương lượng giết người cấp của sự tình, xin hỏi thích hợp sao?
Tô Phàm dư quang liếc nhìn Phong Cửu Thiên, tiếp tục đâm kích, mập mạp chết bẩm, như là đã quyết định mưu tài sát hại tính mệnh, vậy chúng ta là không phải cũng không cần phải lại tiến vào Nhật Nguyệt Cung.
Đúng vậy.
Lý Hữu Đức gật đầu.
Đi.
Tô Phàm quay đầu nhìn về phía bờ cùng tiểu tiện điện, đi, dẹp đường hồi phủ.
Làm cái gì?
Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Trương Hành cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu.
Thế nào một hồi dạng này, một hồi như thế?
Hai người có thể hay không đừng làm rộn?
Phong Cửu Thiên bất lực thở dài, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem hai người, chúng ta bình thường điểm có được hay không?
Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, mập mạp chết bẩm, hắn đang mắng chúng ta bệnh tâm thần.
Lý Hữu Đức lập tức vẻ mặt nộ khí hướng Phong Cửu Thiên chừng đi.
Phong Cửu Thiên choáng váng, ta lúc nào thời điểm chửi mắng các ngươi bệnh tâm thần?
Tô Phàm khẽ nói, ngươi để chúng ta bình thường điểm, không phải liền là tại ám chỉ chúng ta tinh thần không bình thường?
Nói chúng ta tinh thần không bình thường, không phải tương đương với là đang mắng chúng ta bệnh tâm thần?
Chính là, chính là.
Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, không hổ là Nhật Nguyệt Cung thần tử, uy phong thật to, ngay trước chúng ta mặt, nhục mạ chúng ta, có còn vương pháp hay không, có hay không thiên lý?
Phong Cửu Thiên nhìn qua bầu trời đêm, lâm vào thật lâu im lặng.
Hủy diệt ta,
thật chịu đủ.
Mấy cái tuần tra đệ tử dừng ở cách đó không xa, hầu nghi nhìn xem Tô Phàm ba người.
Hai người kia là ai vậy, thế mà đem Phong sư huynh bức đến loại tình trạng này?
Nhìn một cái kia im lặng, lại tâm lực lao lực quá độ bộ dáng, thật làm cho người đau lòng.
Trương Hoành tiến lên, thận trọng hỏi thăm, thần tử cần hỗ trợ sao?
Cần cần.
Ngươi giúp ta giải quyết bọn hắn,
chỉ cần có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi tham gia khảo hạch, ta cho ngươi nhớ đầu công.
Phong Cửu Thiên như nhìn thấy cứu tinh như thế, vỗ Trương Hoành bả vai nói câu, liền cũng không quay đầu lại chạy trối chết.
Tình huống như thế nào?
Thân tử thế mà chạy trốn,
hơn nữa còn là trốn được chật vật như vậy.
Mấy cái hạch tâm đệ tử mắt trợn tròn.
Trương Hoành đồng dạng cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, dư quang liếc nhìn Tô Phàm hai người, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Liền thông minh tài trí thân tử đều bị buộc đến nước này, hai người này chỉ sợ không là bình thường khó chơi a.
Thân tử, ta có thể cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ này sao?
Chương 2140, có bản lĩnh đến đánh ta vung. Chương 2140, có bản lĩnh đến đánh ta vung. Tô Phàm nhìn xem Phong Cửu Thiên bóng lưng, ánh mắt có hơi hơi tránh, đưa tay hô to, thần tử, trước chờ hạ, nói cho ngươi chút chuyện.
Phong Cửu Thiên nghe được tiếng la, dừng ở bầu trời đêm, quay đầu hồ nghi nhìn xem Tô Phàm.
Tô Phàm chạy lên đi, khỏe miệng có hơi hơi bén, Phong lão ca, chúng ta bây giờ thân phận, chỉ có một mình ngươi biết, nếu là đến lúc đó tại lúc khảo hạch, có người bỗng nhiên chạy tới ám sát chúng ta, kia đến lúc đó, ngươi nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Phong Cửu Thiên trong lòng run lên.
Người này rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, đừng tiết lộ thân phận của bọn hắn, cũng đừng ở sau lưng giở trò.
Yên tâm,
sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.
Hứa hẹn một câu, Phong Cửu Thiên liền xoay người biến mất tại phía trước bầu trời đêm.
Thần tử đi thong thả.
Tô Phàm xua tan, cũng theo đó quay người đi đến Lý Hữu Đức bên cạnh, sau đó hai người liền hai tay ôm vai, cười tủm tỉm nhìn xem Trương Hành.
Lao đầu, tới đi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, nhìn ngươi có thể sử dụng biện pháp gì mà nói phục chúng ta tham gia khảo hạch.
Trương Hành trong mắt loạn chuyển, đột nhiên trong mắt sáng lên, chúng ta Nhật Nguyệt Cung có rất rất nhiều xinh đẹp nữ đệ tử, chỉ cần các ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Cung, cam đoan để các ngươi hoa mắt.
Niềm tin của hắn mười phần,
bởi vì chiêu này đối nam nhân cơ bản đều có tác dụng.
Tô Phàm trợn trắng mắt,
sát dụ, cấp quá thấp. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, vẻ mặt trang trọng, tiểu gia pháp hiệu giới sắc. Bàn gia pháp hiệu giới Lý Hữu Đức trong mắt loạn chuyển, giới cái gì tốt đâu. Đúng rồi. Hắn âm thầm một tiếng cười gian, tướng mạo thành kính, bàn gia pháp hiệu giới. Muốn. Trương Hoành sững sờ, các ngươi là người trong Phật môn. Đúng thế. Hai ta vẫn là trong truyền thuyết Phật tử, trời sinh Phật nhãn, Phật căn siêu phàm, tương lai nhất định là trở thành thần Phật tồn tại. A Di Đà Phật. Thí chủ, ngươi có thể nguyện xuống tóc làm ni cô, chặt đứt thất tình lục dục, trốn vào ta không môn. Hai người bày ra một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ, thậm chí còn cố ý phóng xuất ra kim nguyên tố hư thần chi lực, tại đầu đằng sau ngưng tụ ra từng mảnh kim quang, giống như Phật quang như thế, nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm. Xuống tóc làm ni cô. Trương Hoành choáng váng. Nói sai. Tạo đầu là tăng. Thí chủ, chỉ cần ngươi quy y Phật môn, hai ta nguyện thu ngươi làm thần truyền đại đệ tử, truyền thụ cho ngươi vô thượng Phật pháp. Trương Hoành khẽ miệng giật một cái, đánh giá hai người, hòa thượng có tóc. Tô Phàm trước mắt, vẻ mặt thành thật nói rằng, hai ta là tục gia đệ tử. Trương Hoành trợn trắng mắt, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là trước nhìn xem tình huống chung quanh. Hai người sững sờ, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nguyên một đám tuần tra hạch tâm đệ tử, không ngừng hướng bên này tụ tập mà đến. Chỉ trong lát, bốn phía liền túc đạt 50, 60 người. Nguyên một đám ánh mắt đều mang một tia bất thiện. Bọn hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngươi âm thầm cho bọn họ nháy mắt, chuẩn bị vận dụng vũ lực, buộc chúng ta đi vào khuôn khổ? Tô Phàm nhíu nhíu mày, thanh sắc câu lệ quát, nói cho ngươi, chúng ta cũng là có tôn nghiêm, cận kề cái chết không theo. Ta còn không có vô sỉ tình trạng này. Lại nói, các ngươi là thần tử bằng hữu, ta dám đối với các ngươi sử dụng vũ lực. Bọn hắn sở dĩ dạng này, là bởi vì các ngươi nói mình là người trong Phật môn. Nghe được Trương Hoành lời này, Tô Phàm hai người hai mặt nhìn nhau. Lý Hữu Đức hồng nghi, người trong Phật môn có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ, Phật môn là Tây Mạc bá chủ? Các ngươi muốn thật sự là người trong Phật môn, vậy bây giờ chạy tới chúng ta Nhật Nguyệt Cung, cái kia chính là đến gian tế. Mấy cái hoạch tâm đệ tử hừ lạnh. Hai người trực tiếp nghe mộng. Thượng cổ đại lục cũng có Phật môn, hơn nữa còn là Tây Mạc bá chủ, địa vị cùng Đông Lăng Nhật Nguyệt Cung như thế. Đương nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, một thanh dắt lấy Lý Hữu Đức đi đến một bên, thấp giọng nói, mập mạp chết bẩm, ngươi nói Khương con lựa trọng, có thể hay không cùng kia Phật môn có quan hệ? Có ý tứ gì? Lý Hữu Đức đầu óc trong lúc nhất thời có chút không có quay tới. Gia gia ngươi không phải nói, năm đó Tô Thanh Sơn này lão tặc mang theo hai cái hải nhi đi Đông Dương quận. Trong đó một đứa bé chính là ta. Mà đổi thành một đứa bé, theo chúng ta phỏng đoán, cơ bản có thể xác định chính là Khương con lựa trọng. Khương con lựa trọng có Phật nhãn, trời sinh Phật căn, cho nên ta cảm thấy, hắn cùng Tây Mạc kia Phật môn hẳn là có quan hệ. Nghe xong Tô Phàm phân tích, Lý Hữu Đức túi đầu trầm ngâm một lát, đừng nói, thật là có khả năng này. Bởi vì Phật nhãn chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá Phàm ca, ngươi câu kia Tô Thanh Sơn này lão tặc là chăm chú. Nếu là hắn lao tặc, ngươi không phải liền là tiểu tặc. Bất quá còn có một cái điểm đáng ngờ, nếu như Khương con lựa chọc thật cùng Tây Mạc Phật môn có quan hệ, vậy hắn ma hóa hình thái chiến đấu lại giải thích thế nào? Phàm ca, ngươi cũng đừng quên, kia ma hóa hình thái chiến đấu, thật là huyết tộc năng lực thiên phú. Đồng thời Khương Trần huyết mạch chi lực, vẫn là huyết tộc chí tôn huyết mạch. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, trong mắt tinh quang phụ trào, tiểu gia biết. Biết cái gì? Lý Hữu Đức hồ nghi. Tô Phàm rất chắc chắn nói, khẳng định là Tây Mạc kia Phật môn một vị nào đó tuyệt thế thần tăng phạm vào sắc giới, cùng huyết tộc nào đó xinh đẹp muội tử kết hợp, sinh Khương Trần. Có đạo lý, có đạo lý. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu. Bởi vì chỉ có dạng này kết hợp, mới có thể để cho Khương Trần đồng thời nắm giữ Phật nhãn cùng huyết tộc hình thái chiến đấu. Tô Phàm nhịn không được cảm khái, vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, không nghĩ tới đến một chuyến Nhật Nguyệt Cung, còn giải khai Khương con lựa chọc thân thế chi mê. Cho nên nói, thế sự khó liệu. Lý Hữu Đức lắc đầu, giúp Khương con lựa chọc như thế lớn một chuyện, chờ sau này tìm tới hắn, nhất định phải làm cho hắn cho chúng ta đập một cái. Tô Phàm nhếch răng, đập một cái sao đủ? Ít nhất phải đập mười mấy cái. Hơn nữa nhằm vào hắn hoàn tục kế hoạch, chúng ta cũng phải đưa vào danh sách quan trọng mới được. Xác thực. Theo Đông Dương quận bắt đầu chúng ta liền bắt đầu đang thương lượng việc này, nhưng đến hiện tại còn chưa bắt đầu áp dụng. Lý Hữu Đức thở dài, Phàm ca, đây là chúng ta thất trách a. Đúng vậy a, chúng ta cái này làm huynh đệ, quá không xứng trước. Tô Phàm gật đầu, mặt mũi tràn đầy tự trách. Nếu là Khương Trần tại cái này, khẳng định một bàn tay hô đi. Mở miệng một tiếng huynh đệ, xin hỏi các ngươi có như thế hô nhà mình huynh đệ. Đúng rồi. Lý Hữu Đức vỗ đầu một cái, cười mờ ám, Nhật Nguyệt cung không thì có rất nhiều muội tử. Tỷ như kia thần nữ Sở Vân Giao, muốn tư sắc có tư sắc, muốn dáng người có dáng người, có thiên phú cũng có thiên phú. Đúng a, tiểu gia thế nào không nghĩ tới. Đi, cứ như vậy vui sướng quyết định, tiến vào Nhật Nguyệt cùng, thật tốt quan sát một chút cô gái nhỏ này. Hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp khóa chặt mục tiêu, cười gian liên tục. Trương Hành Hồ nghi nhìn xem hai người, các ngươi ở đằng kia lẩm bẩm cái gì? Không có gì không có gì. Tô Phàm bắt tay. Tiểu gia có thể nói cho ngươi, chúng ta ngay tại mưu đồ bí mật như thế nào bắt cóc các ngươi Nhật Nguyệt cùng thần nữ. Không tin. Trương Hành trong lòng có một loại bất an dự cảm. Muốn tin hay không? Tô Phàm hừ khẩu khí, ngắm nhìn bốn phía hoạch tâm đệ tử, cười ngạo nghễ, tiểu gia chính là người trong Phật môn, các ngươi có thể sao thế? Lý Hữu Đức gật đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, đúng a, có bản lĩnh đến đánh ta vùng. Tốt tốt tốt, thành toàn các ngươi. Một đám hoạch tâm đệ tử cùng nhau tiến lên. Vương Tiểu Thiên cùng Kiếm Vô Tình nhìn nhau, chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại còn lùi lại mấy bước, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Lao đầu, cứu mạng a. Vương Bát Đản, chúng ta thật là thần tử mời tới khách quý, ngươi dám thấy chết không cứu.
Đại ca, đừng đánh mặt.
Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Tại một mảnh tiếng hét thảm bên trong, hai người rất nhanh liền mắt mũi sưng bầm, đỉnh đầu bốc lên nguyên một đám bánh bao lớn.
Tài hoa xuất chúng.
Tốt. Thấy đánh cũng không xê xích gì nhiều, Trương Hành giả trang ra một bộ người tốt bụng dáng vẻ, tiến lên che chở hai người bọn họ là thần tử bằng hữu, cho nên khẳng định không thể nào là gian tế, vừa mới chính là cùng các ngươi mở nhỏ trò đùa.
Thì ra ngươi biết chúng ta là đang nói đùa à, vậy ngươi còn trơ mắt nhìn bọn hắn quần đầu chúng ta.
Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, biểu lộ động tác quá lớn, liên lụy đến khỏe miệng vết thương, đau đến nghe răng niết miệng.
Trương Hành vẻ mặt vô tội nói, ngay từ đầu ta không biết rõ à, là vừa vặn mới nghĩ thông suốt.
Đây không phải các ngươi chủ động yêu cầu đi, đến đánh ta vùng.
Vậy lão phu khẳng định phải hài lòng tâm nguyện của các ngươi đúng không?
Lý Hưu Đức hùng hùng hổ hổ, ngươi lão tiểu tử này, khẳng định là cố ý, đợi chút nữa chúng ta liền đi tìm Phong lão ca cáo trạng.
Trương Hành vẻ mặt không quan trọng.
Cáo thôi,
coi là thần tử không muốn đánh các ngươi.
Hắn cũng nghĩ, chỉ là do thân phận hạn chế cùng mặt mũi, thật không tiện tự mình ra tay mà thôi.
Các ngươi muốn thật đi cáo trạng, nói không chừng đến lúc đó lão phu có thể được thần tử khen thưởng đâu.
Bất quá có sao nói vậy, nhìn xem hai người bị đánh, đó là thật hả giận.
Trương Hành cười ha hả nhìn xem hai người, hai vị, vậy bây giờ, chúng ta đi báo danh đại điện.
Không đi.
Hai người lắc đầu.
Đánh chúng ta, còn muốn để chúng ta đi báo danh tham gia khảo hạch.
Nam mơ.
Trương Hành âm thầm một tiếng cười gian, đối bốn phía hạch tâm đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người bọn họ khẳng định là Phật môn gian tế, đánh bọn hắn.
Một đám hạch tâm đệ tử tâm thần lĩnh hội, lập tức vung lên nằm đấm, hướng hai người đánh tới.
Bộ ngươi khỉ.
Còn tới.
Sắc mặt hai người biến đổi, co cẳng liền chạy.
Chương 2141, chủ đánh một cái tùy duyên. Chương 2141, chủ đánh một cái tùy duyên. Chỉ chốc lát,
một tòa cổ lão đại điện xuất hiện ở phía trước.
Đại điện đứng sừng sững ở một chỗ đỉnh núi, cao vài chục trượng, phía trên đại môn treo một mặt bảng hiệu, có khắc báo danh đại điện bốn chữ.
Trước điện có một cái quảng trường,
sạch sẽ gọn gàng.
Tô Phàm hai người thở hồng hộc chạy đến trên quảng trường, quay đầu trừng mắt sau lưng một đám theo đuổi không bỏ hạch tâm đệ tử, nói cho các ngươi biết, đừng quá mức, chúng ta cũng không phải bùn nặng. Không phải hai người bọn họ chủ động muốn tới báo danh đại điện, là đường khác đều đã bị những này hạch tâm đệ tử phong kín, chỉ có thể trốn tới này báo danh đại điện.
Một đám hạch tâm đệ tử trợn trắng mắt.
Lợi hại như vậy, chạy cái gì?
Có gan liền đến đại chiến 300 hiệp.
Lúc này, một đạo ẩn chứa thanh âm tức giận ở trong đại điện vang lên.
Nửa đêm nửa hôm cãi nhau ở Mỹ, còn thể thống gì?
Tiếp lấy, chỉ thấy một cái thân hình gầy gò, mặc một bộ áo tím trung niên nam nhân, sải bước đi tới, quét mắt Tô Phàm hai người cùng một đám hạch tâm đệ tử, hơi có vẻ tang thương trên mặt, tràn đầy vẻ giận dữ.
Phó điện chủ bất giận.
Trương Hành theo đám người phía sau đi tới, bay đến trung niên nam nhân bên cạnh, phụ bên thai nói thầm vài câu.
Trung niên nam nhân nghe nói, vẻ mặt không khỏi sững sờ.
Trương Hành cười khổ, chuyện chính là như vậy, cho nên ta mới khiến cho những cái kia hạch tâm đệ tử hỗ trợ, đem bọn hắn chạy đến báo danh đại điện.
Trung niên nam nhân đánh giá Tô Phàm hai người,
chờ Kiếm Vô Tình cùng Vương Tiểu Thiên đi vào quảng trường, ánh mắt lại rơi xuống hai người bọn họ trên thân.
Thân tử tự mình chờ đợi người,
cái này cũng không thể lãnh đạm.
Ta là Nhật Nguyệt Cung chấp sự điện phó điện chủ, Nhiếp Trường Phong, phụ trách lần này khảo hạch.
Trung niên nam nhân tự giới thiệu một câu, xin hỏi các ngươi xưng hô như thế nào?
Phong đại gia,
Trang Địa hai gia,
Trang Địa ba gia.
Phong Kiếm Vô Tình bất đắc dĩ mắt nhìn Tô Phàm ba người, nhìn về phía Nhiếp Trường Phong, Địa bốn gia.
Nhiếp Trường Phong sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không bình tĩnh nổi.
Có danh tự như vậy,
cái khác hoạch tâm đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau.
Đây là tới bốn vị gia.
Lấy lại tinh thần Nhiếp Trường Phong, kiên nhẫn nói rằng, ta muốn biết các ngươi chân thực danh tự, dạng này chờ các ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Cung, ta mới tốt cho các ngươi chuẩn bị thân phận lệnh bài.
Đây chính là chúng ta chân thực danh tự.
Tô Phàm rất nghiêm túc gật đầu.
Nhiếp Trường Phong lập tức không khỏi lên cơn giận dữ.
Phó điện chủ, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.
Trương Hành đội vàng ngăn đón Nhiếp Trường Phong, thấp giọng trấn an, đừng quên, bọn hắn là thần tử bằng hữu, không thể động thủ.
Nhiếp Trường Phong hoàn toàn không để ý hình tượng gầm thét, thần tử bằng hữu cũng không thể như thế quá mức à?
Đây chính là chúng ta danh tự a.
Cha mẹ lấy, cái gọi là thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, chúng ta luôn không khả năng chính mình đem danh tự sửa lại a.
Không tin, ngươi đi hỏi Phong Cửu Thiên.
Tô Phạm vẻ mặt vô tội,
làm ta ngốc sao?
Ai sẽ lấy danh tự như vậy?
Nhiếp Trường Phong gào thét.
Nếu không phải Trương Hành gắt gao ôm hắn, cũng sớm đã vọt tới Tô Phạm trước mặt, đến dừng lại con rùa tổ hợp quyền.
Phó điện chủ a, chú ý một chút thân phận của ngươi cùng hình tượng a.
Những đệ tử kia đều đang nhìn đâu?
Hơn nữa không ít tham gia khảo hỏi người cũng vây quanh.
Nghe nói Trương Hoành lời này, Nhiếp Trường Phong sững sờ, vội vàng quét về phía ngoài sân rộng mặt bầu trời đêm.
Quả nhiên, không chỉ có tụ tập mà đến hạch tâm đệ tử càng ngày càng nhiều, những cái kia đến đây tham gia khảo hạch, nguyên bản trong động phủ tĩnh dưỡng hoặc người tu luyện, cũng là vẻ mặt hiếu kỳ vây quanh.
Hô,
Nhiếp Trường Phong hít thở sâu một hơi, bình phục lại nội tâm lửa giận, trừng mắt Trương Hoành, buông tay.
Tỉnh táo sao?
Trương Hoành cười lấy lòng.
Nhiếp Trường Phong gật đầu.
Trương Hoành lúc này mới buông tay ra.
Nhiếp Trường Phong một bước tiến lên, thần lực phun trào, cuốn lên bốn người liền xoay người lướt vào báo danh đại điện, Trương Hành cũng liền bận bịu đi theo vào.
Vang một tiếng, đại môn chăm chú khép lại.
Không có gì để mắt.
Đều mau đi về nghỉ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng phó ngày mai khảo hạch.
Một đám hạch tâm đệ tử quay người nhìn về phía sau lưng những cái kia tham gia khảo hạch người, với tay nói rằng.
Đại gia mắt nhìn báo danh đại điện, liền lần lượt quay người trở về đạo phủ. cũng liền ở phía xa một cái trên đỉnh núi, một cái bóng đen như ưu linh đứng tại một cây đại thụ sau, trong mắt hiện ra một vẻ âm hiểm cười. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nghĩ không ra bốn người các ngươi cũng tới Nhật Nguyệt Cung. Rất tốt, đợi chút nữa ngay cả các ngươi một khối giải quyết. Bóng đen thì thào một câu, đảo mắt liền biến mất ở trong núi. Báo danh đại điện bên trong, Nhiếp Trường Phong nhìn chằm chằm Tô Phàm bốn người, cái này cái gì Phong đại gia, Trang Địa hai gia, Trang Địa ba gia, Địa bốn gia, thật là các ngươi danh tự, không thể giả được. Tô Phàm nhe răng niết miệng. Được thôi. Nhiếp Trường Phong quay người đi đến trước bàn sách, ngồi trên ghế, lấy ra một cái danh sách, xoát 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 mấy lần, viết xuống Tô Phàm bốn người danh tự. Nhìn xem phía trên danh tự, luôn có một loại bị chiếm tiện nghi cảm giác. Trương Hoành ngăn đuổi, phó điện chủ, nhiều gọi mấy lần thành thói quen. Nhiếp Trường Phong quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Còn nhiều gọi mấy lần? Một lần, bổn điện chủ đều gọi không ra. Trương Hoành ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn xem Tô Phàm, phong lớn. Khụ khụ, các ngươi tu vi gì? Hắn cố gắng, nhưng không có cách nào, thực sự không gọi được. Tô Phàm rất nghiêm túc ổn hắn, lao đầu, ta không gọi phong lớn, gọi phong đại gia. Ta biết. Trương Hoành gật đầu. Tô Phàm không hiểu, vậy ngươi tại sao phải gọi ta phong lớn? Trương Hoành gân xanh nổi lên, gầm nhẹ, ta vui lòng, được không? Được được được. Tô Phàm cổ co rụt lại, ba người chúng ta đều là hư thần sơ thành, hắn là hai cảnh hạ vị thần. Hư thần sơ thành. Nhiếp Trường Phong kinh ngạc nhìn mắt Tô Phàm, đem tu vi từng cái đi lại, lại hỏi, chủ tu cái gì nguyên tố linh thể? Tô Phàm nghĩ nghĩ, chủ đánh một cái tùy duyên. Nhiếp Trường Phong mặt đen lên, chịu đựng lửa giận, viết xuống tùy duyên hai chữ, nhà ở nơi nào? Tô Phàm lắc đầu, không có chỗ ở cố định. Nhiếp Trường Phong lại ngẩng đầu căm tức nhìn Tô Phàm, ngươi những này trả lời, cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào? Tô Phàm đánh giá mắt Nhiếp Trường Phong, đối Trương Hoành ngắt tay. Trương Hoành đụng lên đi. Tô Phàm thấp giọng hỏi, lão đầu, ngươi xác định hắn là Nhật Nguyệt Cung chấp sự điện phó điện chủ? Đương nhiên. Trương Hoành gật đầu. Tô Phàm im lặng, vậy hắn thế nào đần như vậy? Không có chỗ ở cố định, vậy khẳng định là không có nhà đi, cái này đều không hiểu. Trương Hoành khỏe miệng mạnh mẽ co lại, ngươi sao không trực tiếp cho hắn nói? Tô Phàm đảo đại bạch nhãn, ngươi cũng ngốc sao? Loại lời này, có thể trực tiếp cho hắn nói? Nhiều không lễ phép a. Trương Hoành mặt đen lên. Ngươi còn biết lễ phép? Kia chẳng lẽ ngươi không biết rõ, phía sau nói người khác nói xấu, kỳ thật càng không lễ phép. Nhiếp Trường Phong hầu nghi nhìn xem hai người, các ngươi tại lẩm bẩm cái gì? Không có gì không có gì. Hai người vội vàng quát tay, ngượng ngùng cười không ngừng. Nhiếp Trường Phong bán tín bán nghi mắt nhìn hai người, bút trong tay bung lên, tại bốn người danh tự đằng sau viết xuống cô nhi hai chữ. Tô Phàm trong mắt chừng một cái, chúng ta chỉ là không có nhà, không phải cô nhi, phó điện chủ, ngươi cũng quá cẩn thận mắt ta, thế mà dùng loại phương thức này đến báo thù chúng ta. Liền cho phép ngươi tại quỷ này xé, không được ta viết linh tinh. Nhiếp Trường Phong hừ khẩu khí, từ trong ngực lấy ra một cái tinh thần thạch, bốn cái phục cho đan, đặt lên bàn. Tô Phàm bốn người nhìn nhau. Có ý tứ gì? Tinh thần thạch, tự nhiên là dùng để khảo thí các ngươi tinh thần lực, về phần phục cho đan Trương Hoành nhẫn mại tính tình giải thích, cũng là vì phòng ngừa những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, thay hình đổi dạng, trà trộn vào chúng ta Nhật Nguyệt Cung. Bốn người nghe nói, lúc này không để lại dấu vết cau lại lông mày. Khảo thí tinh thần lực không có vấn đề, ngược lại chỉ cần diễn kỹ quá cứng, đều có thể lừa gạt qua. Hơn nữa Kiếm Vô Tình cùng Vương Tiểu Thiên cũng không sợ khảo thí, bởi vì hai người bọn họ tinh thần lực xác thực rất bình thường. Nhưng cái này phục cho đan, khẳng định không thể phục dụng, bởi vì bọn hắn tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Chương 2142, địch tập, tranh thủ thời gian để cho người. Chương 2142, địch tập, tranh thủ thời gian để cho người. Tô Phàm mắt sáng lên, nhìn xem phó điện chủ Nhiếp Trường Phong, không cần thiết ta, là thần tử tự mình mời chúng ta tới, ngươi không tin được chúng ta, chẳng lẽ còn không tin được thần tử? Nhiếp Trường Phong cười một tiếng, chúng ta đương nhiên tin qua được thần tử, nhưng tốt nhất vẫn là kiểm tra thực hư một chút cho thỏa đáng. Vẫn là không tin được chúng ta. Đã dạng này Tô Phàm trực tiếp quay người hướng cửa điện đi đến, sau này còn gặp lại. Không đúng, sau này không gặp lại. Trương Hoành, thay chúng ta chuyển cáo thần tử, không phải chúng ta không đến Nhật Nguyệt Cung, là các ngươi Nhật Nguyệt Cung vị này phó điện chủ quá không tin tưởng người khác, buộc chúng ta đi. Lý Hưu Đức nghe răng cười một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng Tô Phàm đuổi theo. Vương Tiểu Thiên cùng Kiếm Vô Tình theo sát phía sau. Nhiếp Giải Phong thần sắc cứng đờ. Nói đến là đến, nói đi là đi, làm Nhật Nguyệt Cung là địa phương nào, nhà các ngươi hậu hoa viên sao? Trong lòng một cỗ nộ khí bay lên. Trương Hoành thấy tình thế không ổn, vội vàng thấp giọng trấn an, phó điện chủ, bất giận, chỉ cần bọn hắn bằng lòng tham gia khảo hạch là được, không cần thiết đem chuyện làm cho phức tạp hóa. Nhiếp Trường Phong chừng đi, có thể đây là quy củ. Quy củ là chết, người là sống. Nếu như bọn hắn thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, đến lúc đó thần tử hỏi tới, ngươi bàn giao thế nào? Cho nên nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Nghe được Trương Hoành lời này, Nhiếp Trường Phong hít thở sâu một hơi, áp chế xuống lửa giận trong lòng, theo bàn đọc sách trong ngăn kéo, lấy ra bốn cái huy chương. Trương Hoành vội vàng cầm bốn cái lệnh bài, rất là vui vẻ chạy đến Tô Phàm bốn người trước người, từng cái đưa lên. Bốn người tiếp nhận huy chương. Tô Phàm, Lý Lưu Đức, Vương Tiểu Thiên huy chương là tử sắc, chính diện có khắc Nhật Nguyệt Cung đồ đằng, mặt trái không có cái gì. Kiếm Vô Tình huy chương cũng kém không nhiều, khác biệt duy nhất chính là nhan sắc, kim sắc. Tô Phàm hồng nghi, lao đầu, huy chương này có làm được cái gì? Trương Hoành hơi sững sờ, các ngươi còn không biết. Tô Phàm lắc đầu. Trương Hoành khoe miệng một xúc, những người này thật sự là tới tham gia khảo hạch, đồng dạng giống cái khác tham gia khảo hạch người, không đợi đến đây Nhật Nguyệt Cung liền đã sớm đem khảo hạch tình huống dò nghe. dù sao không phải việc nhỏ, cần chăm chú đối đãi. Nhưng trước mắt này bốn người ngược lại tốt, cái gì cũng không biết. Cái này không phải liền là tương đương lâm trận mới mài gương. Nhiếp Trường Phong quét mắt bốn người, không nhịn được phất tay, người đi cho bọn họ an bài một cái chỗ ở, thuận tiện cho bọn họ nói rõ một chút thiên khảo hạch nội dung.
Tốt. Trương Hoành gật đầu, vội vàng mở ra cửa điện, dẫn Tô Phạm bốn người đi ra ngoài. Lý Hưu Đức nhíu nhíu mày, lao đầu, vị này phó điện chủ giống như có chút không chào đón chúng ta.
Trương Hoành im lặng. Ta có thể hay không tự tin điểm, đem giống như hai chữ này bỏ đi. Chúng ta biết điều như vậy hiểu chuyện, như thế chính trực thiện lương, vì cái gì hắn sẽ không chào đón chúng ta đây? Lý Hưu Đức lộ ra vẻ mặt khó hiểu biểu lộ. Trương Hoành trong mắt chừng một cái, ngươi nói cái gì? Nhu thuận hiểu chuyện, chính trực thiện lương a? Lao đầu, ngươi nhìn qua cũng không nhiều lão, làm sao lại bắt đầu nén ngãng?
Lý Hưu Đức nhíu mày.
Trương Hoành nghiến răng nghiến lợi, có hay không nói cho ngươi, tiểu tử ngươi rất muốn ăn đòn.
Tô Phàm chừng đi, được rồi, đừng tức giận hắn, tuổi đã cao người, vạn nhất làm tức chết làm sao xử lý?
Chính là.
Trương Hoành liên tục gật đầu, làm tức chết lão phu hóa thành lệ quỷ, cả một đời quấn lấy tiểu tử ngươi.
Nha a, lao đầu, ngươi không biết sao? Bàn gia còn có một cái nổi tiếng ngoại hiệu, Huấn Quỷ Đại Sư.
Không nghe lầm, không phải bắt quỷ, là huấn quỷ.
Đặc biệt là ngươi dạng này lao sắc quỷ, bàn gia sợ chúng nhất.
Lý Hưu Đức cười quái dị,
nói ai lao sắc quỷ?
Trương Hoành tức giận đến phát cuồng, dương nhanh múa vuốt đánh tới, tiểu vương bắt con bê, lao phu liều mạng với ngươi.
Người trong nhà không dạy qua tiểu tử ngươi, kính giả yêu trẻ.
Sai.
Lý Hưu Đức đội vàng nói xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Không đợi Trương Hoành nộ khí tiêu xuống dưới, Lý Hưu Đức lại đưa tay một thanh khoác lên Trương Hoành trên vai, kề vai sát cánh cười nhẹ, lao đầu, ngươi có tôn nữa sao?
Trương Hoành sững sờ, có ý tứ gì?
Lý Hưu Đức nghe răng quét miệng cười nói, bàn gia tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, ngươi nhìn làm ngươi cháu rể có thể thực hiện.
Vương bắt đản,
hôm nay không giết chết ngươi, lão phu theo họ ngươi.
Trương Hoành gầm lên giận dữ,
một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy, tiếng gào thét cùng tiếng mắng chửi vang vọng bầu trời đêm.
Báo danh đại điện bên trong,
Nhiếp Trường Phong thở dài, thần tử đây là mời mấy cái thứ đồ gì đến Nhật Nguyệt Cung?
Không đúng,
liên đồ chơi cũng không tính, đây chính là mấy cái tai họa.
Một cái động phủ bên trong,
mắt mũi sưng bầm, Lý Hưu Đức xoa đau nhức cánh tay, phẫn nộ trừng mắt Trương Hoành.
Trương Hoành hừ khẩu khí, mặt già bên trên tràn đầy đắc ý, bảo ngươi tiểu tử cuồng,
biết lao phu lợi hại a?
Tô Phàm hồng nghi, lão Trương, ngươi tại Nhật Nguyệt Cung là chức vị gì?
Trương Hoành cười ngạo nghễ, chấp sự điện chấp sự, chuyên quản các ngươi những này không nghe lời đệ tử.
Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên,
chấp sự không phải liền là quản tạp vụ,
có cái gì tốt sát?
Đừng nói Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Giao dạng này thần tử thần nữ, cho dù là đối mặt những cái kia thiên phú tốt yêu nghiệt đệ tử, những này chấp sự cũng liền cái dám cũng không dám thả một cái.
Thái độ gì?
Lại nói như vậy, chúng ta chấp sự cũng là quản các ngươi những đệ tử này người, về sau ở trước mặt lão phu, các ngươi tốt nhất quy củ điểm, thành thật một chút, không phải cùng quy hầu hạ.
Trương Hoành trừng mắt giọng.
Tô Phàm đảo đại bất nhãn, luốt luốt trong tay huy trường, cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì?
Trương Hoành xuất ra một cái hồ lô rượu, thành hơi nhấp một hớp thần nướng, hướng hờ hỏi, các ngươi biết khảo hạch mức độ nguy hiểm sao?
Ngươi xem chúng ta muốn biết dáng vẻ.
Thừa dịp Trương Hoành không chú ý, Lý Hưu Đức một thanh cướp đi hồ lô rượu, đắc ý nếm miệng.
Tuổi con nhỏ cả ngày không học tốt, học người khác giật đồ, người không biết còn tưởng rằng ngươi từ nơi nào xuất hiện thổ phỉ đâu.
Trương Hoành hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hưu Đức, lại một thanh đoạt lại hồ lô rượu, khảo hạch rất nguy hiểm, cho nên huy chương này là dùng đến đem cho các ngươi bảo mệnh.
Nói thế nào?
Tô Phạm hiếu kỳ.
Trương Hoành đang chuẩn bị mở miệng,
nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên ở bên ngoài bầu trời đêm mãnh liệt mà ra.
Trương Hoành sững sờ, liền vội vàng đứng lên đi ra động phủ.
Tô Phạm bốn người nhìn nhau, cũng ngao nhau đi ra ngoài, đứng tại Trương Hoành sau lưng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng mảnh kinh khủng sóng máu, giống như thủy triều bao phủ trời cao.
Giờ này phút này, toàn bộ bầu trời đêm đều bị nhuộm thành huyết hồng.
Lão Trương, đây cũng là đang làm gì?
Chẳng lẽ là tại cho chúng ta cử hành nghi thức hoan nên?
Không cần phiền toái như vậy, không cần phiền toái như vậy, gọi mấy cái xinh đẹp sư tỷ đi theo chúng ta uống hai chén là được.
Lý Hưu Đức nghe răng cười một tiếng.
Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn?
Trương Hoành khinh bỉ nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời kia mãnh liệt sóng máu, trong mắt tràn đầy hồ nghi.
Không đúng,
cái này sóng máu khí tức rất quen thuộc.
Tô Phàm trầm ngâm hạ, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, là hắn.
Không sai.
Vương Tiểu Thiên gật đầu, chính là vài ngày trước chúng ta tại Nam Thành ngoài cửa gặp phải người áo đen kia.
Lý Hưu Đức thân thể run lên, đội vàng nhìn về phía Trương Hoành, lão Trương, địch tập, tranh thủ thời gian để cho người.
Địch tập?
Nói đùa sao, ai dám đến chúng ta Nhật Nguyệt Cung náo sự?
Trương Hoành không tin.
Có thể lời còn chưa dứt, ở trên không phun trào sóng máu, hóa thành một cái to lớn huyết sắc kết giới, ầm vang mà rơi, bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa.
Tình huống như thế nào?
Tham gia khảo hạch hơn 800 người, nhao nhao theo trong động phủ đi ra.
Tuần tra hạch tâm đệ tử cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua cái giới.
Nhiếp Trường Phong cũng theo báo danh đại điện đi tới, lông mày gấp vặn cùng một chỗ.
Chương 2143, nhân gian luyện ngục.
Chương 2143, nhân gian luyện ngục.
Hoan nên đi vào nhân gian luyện ngục.
Một đạo kiếp người nhe răng cười âm thanh, đột nhiên vang lên.
Đại gia theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang mũ rộng vành, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người, theo một vùng tăm tối trong rừng cây đi tới.
Thật có đi tập.
Nhanh, bảo hộ khảo hạch nhân viên.
Trương Hoành giống to một tiếng.
Tất cả hạch tâm đệ tử lập tức hướng các lớn cự phong lao đi.
đều đi chết đi. Người áo đen sừng sững cười một tiếng, huyết sắc kết giới bộc phát ra một cỗ ngập trời khí thế, từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, tựa như mài lưỡi mũi tên, hướng những cái kia hạch tâm đệ tử đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng mà lên. Nắm giữ hạ vị thần tu vi hạch tâm đệ tử, ở đằng kia kinh khủng chùm sáng màu đỏ ngòm hạ, liền nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có, liên tiếp mất mạng. Máu vẩy trời cao, đáng chết. Trương Hoành gầm lên giận dữ, bộc phát ra một cỗ trung vị thần khí tức, hướng người áo đen đánh tới. Lao Trương, đừng đi. Hắn là thượng vị thần. Tô Phàm giống to. Cái gì? Trương Hoành biến sắc. Thượng vị thần. Người áo đen ánh mắt cũng khóa chặt Trương Hoành, một cái chấp sự cũng dám nhảy đi ra dương nhanh múa đuốt, ai cho ngươi dũng khí? Tiếng nói rơi xuống đất một nháy mắt, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, hướng Trương Hoành mi tâm đánh tới. Trương Hoành trợn mắt tròn xoe, ở sâu trong nội tâm hiện ra một cỗ tan không ra tuyệt vọng. Mắt thấy Trương Hoành liền phải mất mạng, Tô Phàm bay nào tiến lên, một phát bắt được Trương Hoành, lách mình tránh né. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Tiên, Kiếm Vô Tình cũng là liền vội vàng xoay người độn không mà đi. Vâng. Sau một khắc, chùm sáng màu đỏ ngòm liền đánh vào sau lưng Cự Phong. Cự Phong sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mặc dù Tô Phàm bốn người may mắn trốn qua một kiếp, nhưng cái khác động phủ người liền không có vận tốt như vậy. Trong đó không thiếu có 7-8 tuổi, mười mấy tuổi thiếu niên. Như loại này vừa bước vào con đường tu luyện tiểu thái điểu, làm sao có thể chịu đựng lấy đáng sợ như vậy chấn động? Bất quá một cái chớp mắt, cơ hồ toàn bộ chết hết. Nguy hiểm thật. Trương Hoành mồ hôi lạnh rơi. Nếu không phải cái này tiểu gia hỏa cứu giúp, khẳng định đã mất mạng. Người áo đen lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm Tô Phàm bốn người, vốn định chờ giết sạch những người khác, sẽ chậm chậm thu thập các ngươi, nhưng đã các ngươi như thế ưa thích xen vào việc của người khác, vậy ta trước hết giết các ngươi. Lít nha lít nhít chùm sáng màu đỏ ngòm, nhao nhao quay đầu, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng Tô Phàm mấy người đánh tới. Lao Trương, nhanh! Tô Phàm giống to. Trương Hoành cuốn lên bốn người, hoảng hốt chạy trốn. Có thể phía trước lại vọt tới một mảnh chùm sáng màu đỏ ngòm, sát khí ngập trời. Lại nhìn hai bên trái phải, cũng có chùm sáng màu đỏ ngòm đánh tới. Căn bản không đường có thể trốn. Nghìn cân treo sợi tóc, một mảnh thân lực cuồn cuộn mà đến, nát bấy rơi tất cả chùm sáng màu đỏ ngòm. Nhiếp Trường Phong cứu được bọn hắn. Ai cho ngươi gan chó, dám đến ta Nhật Nguyệt cung đại khai sát giới? Tiếp lấy, Nhiếp Trường Phong vung tay lên, mãnh liệt thần lực, phô thiên cái địa thẳng hướng người áo đen. Chấp sự điện phó điện chủ, ta thật là sợ. Người áo đen khặc khặc cười một tiếng, liên tục mấy cái thuần gì, nhẹ nhõm tránh đi thần lực quanh sát, xuất hiện tại báo danh đại điện trên quảng trường. Tốc độ này Nhiếp Trường Phong giật mình. Cũng liền tại Nhiếp Trường Phong giật mình đồng thời, người áo đen nâng lên khô gầy như ương chảo giống như giàn mua đại thủ, vỗ tới một trường. Lấy lại tinh thần Nhiếp Trường Phong, không chậm trễ chút nào một quyền nên đón. Quyền trường sát na gặp nhau. Phúc. Nhiếp Trường Phong thân thể rung động, tại chỗ phun ra một đốm máu. Tiếp theo liền thấy cánh tay của hắn, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, trong nháy mắt nát bấy, huyết nhục văng tung tóe. Sau đó, ngay tại lực lượng kinh khủng kia hạ, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, nện vào phía sau báo danh đại điện. Trương Hoành cả kinh thất sắc, phó điện chủ thật là tám cảnh thượng vị thần, liền phó điện chủ đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn là cựu cảnh, thậm chí cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Tô Phàm bốn người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở ra ẩn thân thuật, biến mất không còn tăm hơi. Thứ không biết chết sống. Người áo đen khinh thường cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm bốn người, thân thể lập tức không khỏi cứng đờ. Người đâu? Thế nào thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Các ngươi mau trốn. Trương Hoành thấy người áo đen xem ra, cũng lập tức mở miệng quát, thấy sau lưng chậm chạp không có trả lời, thế là quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cũng không khỏi ngẩn ngơ. Lúc nào thời điểm chạy đi? Hỗn đản! Người áo đen gầm thét. Vô số chùm sáng màu đỏ ngòm, theo huyết sắc kết giới bắn ra mà ra, không khác biệt đánh xuống phía dưới hư không cùng đại địa. Trong lúc nhất thời, nơi này hư không vỡ vụn, mặt đất sụt lún, khói bụi cuồn cuộn, bao phủ bát phương, tựa như tận thế hình tượng. Đại gia ngươi, Tô Phàm bốn người trốn đông trốn tây, còn muốn tránh né đánh tới chùm sáng màu đỏ ngòm, trong lúc nhất thời chật vật tới cực điểm. Trong lòng cũng tại gọi thẳng không may, không nghĩ tới đi vào Nhật Nguyệt cung, thế mà còn có thể đụng phải cái này loại người hung ác. Siêu. Đồng nhiên, một đạo huyết quang đánh tới. Mặc dù hiểm lại càng hiểm tránh đi, nhưng ba đạo cùng bố trực tiếp đánh vỡ bọn hắn ẩn thân trạng thái, cũng ngay đầu tiên mở ra bất diệt bá thể. Có thể cho dù mở ra bất diệt bá thể, cho dù chỉ là lọt vào chùm sáng màu đỏ ngòm dư vi xung kích, cũng ngao nhau bay tứ tung ra ngoài, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Nhục thân vỡ ra từng đầu vết máu, gần như sắp muốn chia năm xẻ bảy. Một mực trốn ở bọn hắn trong ngực cựu đầu quỷ sư cùng tứ đại thần thú, cũng ngao nhau lọt vào tai họa. Đáng được ăn mừng chính là, người áo đen trước mắt còn không có tìm tới bọn hắn. Bất quá ngay tại sau một khắc, một cô đáng sợ linh thức, lợi dụng người áo đen làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bốn người ánh mắt trầm xuống, không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức đứng lên tại khói bụi bên trong chạy như điên. Mắt thấy linh thức càng ngày càng gần, một đạo khí thế kinh khủng, đột nhiên tại báo danh đại điện trong phế tích mãnh liệt mà ra. Nhiếp Trường Phong phẫn nộ lao ra. Giờ phút này bộ phát ra khí thế, đã vượt qua tám cảnh thượng vị thần, đến cửu cảnh thượng vị thần kinh khủng cấp độ. Bang! Một thanh trường kiếm xuất hiện, toàn thân xích hồng, như nham tương đổ bê tông. Nhiếp Trường Phong một phát bắt được trường kiếm, một bước phóng lên tận trời, một kiếm chém vỡ huyết sắc cái giới. Mau trốn ra ngoài. Trương Hoành đấm máu từ dưới đất bò dậy, cùng loạn gào thét. Còn sống hoạch tâm đệ tử, lập tức mang theo những cái kia tham gia khảo hạch người, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đồng thời, bộ ra huyết sắc kết giới Nhiếp Trường Phong cũng mang theo ngập trời chi nộ, hướng người áo đen đánh tới. Nhưng đối với cái này, người áo đen trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Bất quá, cũng liền tại người áo đen chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, theo chỗ sâu Nhật Nguyệt dãy núi chỗ sâu quần quần mà ra. Tới thật đúng là nhanh. Người áo đen lập tức không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng, thần lực theo thể nội mãnh liệt mà ra, hóa thành một mảnh con sóng lớn màu đỏ ngòm, như bài sơn đảo hải hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Mục tiêu chính là những cái kia may mắn còn sống sót khảo hạch nhân viên. Tiếp lấy, người áo đen khinh miệt mắt nhìn Nhiếp Trường Phong, liền quay người cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Nhiếp Trường Phong đang chuẩn bị đuổi theo. Lúc này, Trương Hành kia lo lắng tiếng giống vang lên, "Phó điện chủ, trước bảo hộ đại gia." Thật đáng chết. Nhiếp Trường Phong mắng to một tiếng, lập tức quay người cầm trong tay trường kiếm, hướng những cái kia con sóng lớn màu đỏ ngòm chém tới. Đồng thời, viện binh cũng tới, tổng cộng 50 mấy người. Cầm đầu là một cái nam tử áo đen, 30 mấy tuổi bộ dáng, khí tức sâu không lường được. Những người khác cũng đều mặc thống nhất áo đen, trên quần áo nhau nhau có một cái lưỡi dao đồ văn. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ huyết tinh chi khí. Vừa nhìn liền biết đều là hai tay dính đầy máu tươi sát thần. Cầm đầu nam tử áo đen ra tay, thể hiện ra siêu phàm thực lực, thần lực quét sạch trời cao, đem người áo đen thần lực từng cái đánh tan. Sau đó, nam nhân áo đen liền cùng Nhiếp Trường Phong liên thủ, đem mãnh liệt chiến đấu chấn động bình phục lại đi. Nam nhân áo đen quét mắt phá thành mảnh nhỏ đại địa, nhìn xem kia đầy đất tàn thi tay cụt, trong mắt lửa giận điên cuồng thiêu đốt, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong, "Lão Nhiếp, không có sao chứ?" "Không có việc gì." Nhiếp Trường Phong lắc đầu, ánh mắt lạnh tới cực điểm, dẫn người đuổi theo, tuyệt không thể nhường hắn chạy mất. Chương 2144, Đông Hải cổ thành. Chương 2144, Đông Hải cổ thành. Nam nhân áo đen vung tay lên, sau lưng một đám người áo đen lập tức đi theo phía sau hắn, trùng trùng điệp điệp biến mất tại Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt. Nhiếp Trường Phong thu hồi ánh mắt, an vào một cái thần cấp tái sinh đan, thu hồi trường kiếm trong tay, liền vung tay lên, khói bụi cấp tốc tiêu tán. Mười mấy cái hạch tâm đệ tử mang theo may mắn còn sống sót khảo hạch nhân viên tụ tập tới, cơ bản đều là mình đầy thương tích, không ít người càng là thiếu cánh tay chân gãy, còn có rất nhiều người trọng thương hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem một màn này, Nhiếp Trường Phong trong lòng phẫn nộ đã xảy ra là không thể ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Trương Hành. Trương Hành tâm thần lĩnh hội, không để ý tới thương thế trên người, lập tức bắt đầu thống kê thương vong. Tô Phàm bốn người nhìn nhau, cũng ăn vào thần cấp chữa thương đan, tìm gối mặt đất bằng phẳng ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Thật đáng sợ. Bạn bạn không nghĩ tới, người này càng như thế gan to bằng trời, đường hoàng đánh tới Nhật Nguyệt Cung. Nếu không phải trước đó quả quyết mở ra ẩn thân thuật giấu đi, khẳng định đã rơi xuống trong tay người kia. Mà cựu đầu quỷ sư, tứ đại thần thú, cũng tiếp tục trốn ở mấy người trong ngực, thở mạnh cũng không dám. Lý Hưu Đức thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình, "Tiểu Thiện Tiện, cậu tự là lúc nào đem cấm thuật cùng bất diệt bá thể truyền thụ cho ngươi?" Tại Lưu Vân Tông, tái tạo thần cách thời điểm, Kiếm Vô Tình trả lời một câu. Một lát đã qua, Trương Hành đi đến Nhiếp Trường Phong trước người, vẻ mặt trầm thống, hạch tâm đệ tử chết hơn 450 người, chỉ có 40 mấy người còn sống sót. Tham gia khảo hạch người càng là thương vong thảm trọng, nguyên bản tổng cộng hơn 800 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 5000 người. Nghe được cái này đáng sợ số lượng thương vong, Nhiếp Trường Phong thân thể rung động, tại chỗ một ngụm giận máu phun ra, thân thể lảo đảo muốn ngã. Trương Hành liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhiếp Trường Phong. Nhiếp Trường Phong cố nén lửa giận trong lòng, căn dặn, "Ngươi lưu lại thật tốt trấn an đại gia, ta đi tìm điện chủ bẩm báo việc này." Trương Hành gật đầu. Nhiếp Trường Phong mang theo trầm thống tâm tình, quay người rời đi. Không lâu, lại có một đám người bay tới. Bọn hắn đều là Nhật Nguyệt Cung chấp sự, có nam có nữ, có già có trẻ, trọn vẹn mấy trăm người, đều không ngoại lệ. Nhìn xem hiện trường cái này thảm không nỡ nhìn hình tượng, mỗi một cái đều là phẫn nộ tới cực điểm. Nhanh trợ giúp! Tại Trương Hoành chào hỏi hạ, một đám chấp sự lúc này tiến vào đám người, xuất ra các loại đan dược cứu chữa đại gia. Làm xong sau, Trương Hoành liếc nhìn một phía, rốt cục tại đám người phía sau tìm tới Tô Phàm bốn người, kéo lấy mệt mỏi thân thể bay qua, quan tâm hỏi, các ngươi vẫn khỏe chứ? Không tốt. Tô Phàm lắc đầu, nhìn không được phàn nàn, lão Trương, các ngươi chuyện ra sao? Vì cái gì không nhiều phái chọn người tới bảo hộ chúng ta? Trương Hành cười khổ, chúng ta căn bản không nghĩ tới sẽ có người chạy tới Nhật Nguyệt dãy núi hành hung. Lý Hưu Đức hồng nghi, trước kia chưa từng xảy ra loại sự tình này. Đương nhiên, Nhật Nguyệt cung địa bàn, ai dám đến? Lần này chuyện phát sinh, hoàn toàn ra ngoài ý định. Tô Phàm lắc đầu thở dài, đây chính là một cái đấm máu giao hấn, liền xem như Đông Lăng bá chủ Nhật Nguyệt cung, cũng không thể quá kiêu ngạo tự mãn. Kiêu ngạo tự mãn? Trương Hành sững sờ. Muốn đổi thành bình thường, nghe được bốn chữ này, hắn khẳng định sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, không cách nào phản bác, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Hắn nhìn xem Tô Phàm, trong ánh mắt bỏ lên một tia cảm kích, "Trước đó cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta cái gì?" Tô Phàm hồ nghi. "Cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta, không phải ta khẳng định đã chết ở đằng kia trong tay người." Trương Hành trong lòng rất không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt một vị kinh khủng thượng vị thần, cái này tiểu gia hỏa thế mà có thể làm được gặp nguy không loạn, thậm chí xuất thủ cứu hắn một mạng. Loại này trầm ổn tính cách cùng tâm tính, quả thực vượt qua thường nhân. "Không có gì." Tô Phàm bắt tay, "Về sau tại Nhật Nguyệt cùng, chiếu cố nhiều chúng ta một chút là được." Trương Hành nhịn không được oán thầm. "Chiếu cố các ngươi? Nói đùa sao? Các ngươi là thần tử mời tới người, về sau sợ là được các ngươi chiếu cố ta mới đúng." "Đúng rồi." Trương Hành hồ nghi, "Các ngươi có phải hay không nhận biết người kia?" "Không biết, nhưng gặp qua." Tô Phàm đem Nam Thành ngoài cửa chuyện phát sinh nói đơn giản hạ. "Đương nhiên, cấm thuật việc này là tự động xem nhẹ." Trương Hành trợn mắt hốt mồm, tại Thanh Thành, hắn cũng dám động thủ. "Đối." Tô Phàm gật đầu, Tiêu gia 10 cái hắc giáp vệ đều bị hắn giết. Trương Hoành hít vào một ngụm khí lạnh. Liên bọn hắn Nhật Nguyệt Cung cũng không dám tùy tiện giết Tiêu gia người. Có thể người này chẳng những dám giết Tiêu gia người, còn dám chạy tới Nhật Nguyệt dãy núi đại khai sát giới, hoàn toàn không đem cổ lão thế gia cùng Nhật Nguyệt Cung để vào mắt, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tô Phàm hỏi, ngươi cũng không biết hắn sao? Trước đó không có gặp diện mục thật của hắn, hơn nữa cũng không nhìn thấy hắn sử dụng thần khí hoặc mở ra thần quyết, cho nên không dễ phán đoán thân phận của hắn. Bất quá Trương Hoành nói đến đây, không khỏi nhíu mày. Bất quá cái gì? Tô Phàm bốn người nhao nhao nhìn xem Trương Hoành. Hắc bào nhân này đã để mắt tới bọn hắn cấm thuật, cho nên tốt nhất có thể tra rõ ràng lai lịch của người này, thuận tiện về sau ứng đối. Về phần cấm thuật có thể hay không lộ ra ánh sáng tại thế, bọn hắn cũng không lo lắng. Bởi vì giống cấm thuật dạng này lịch thiên thần thuật, ai không muốn nuốt riêng. Cho nên người áo đen chắc chắn sẽ không khắp nơi tuyên dương. Trương Hoành trầm giọng nói, dám như thế khiêu khích cổ lao thế gia cùng chúng ta Nhật Nguyệt Cung, sợ là chỉ có cái chỗ kia người. Chỗ kia, ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu? Nói một hơi, dạng này sâu người khẩu vị là sẽ bị đòn. Tô Phàm vẻ mặt nộ khí. Trương Hoành nhìn xem bốn người từng chưa nói ra, Đông Hải cổ thành. Đông Hải cổ thành. Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, Lý Hữu Đức nhìn nhau. Chưa nghe nói qua. Trương Hoành vẻ mặt khó có thể tin, Đông Hải cổ thành các ngươi đều chưa nghe nói qua. Cái này khu cũ. Chưa nghe nói qua, cũng không mất mặt ta. Tô Phàm xấu hổ cười một tiếng. Kết thúc. Lại muốn bị chế rêu không kiến thức. Quả nhiên. Trương Hoành lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường. Vậy các ngươi thật đúng là không kiến thức, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao tu vi của các ngươi yếu như vậy. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, đừng quên tiểu gia là ân nhân cứu mạng của ngươi. Liền xem như ân nhân cứu mạng của ta, cũng xóa không mất ngươi không kiến thức sự thật. Đông Hải cổ thành không khó nghe ngóng, chờ các ngươi về sau tiến vào Nhật Nguyệt Cung, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết. Các ngươi trước nghỉ ngơi chữa vết thương, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung. Trương Hoành nói xong cũng quay người vội vã rời đi. Đông Hải cổ thành Tô Phàm suy nghĩ sẽ, đột nhiên chú ý tới một bên Kiếm Vô Tình, đang cúi đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiểu tiện tiện, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Kiếm Vô Tình gật đầu, ma tộc lão giả trong trí nhớ, xác thực có một ít liên quan tới Đông Hải cổ thành tin tức. Tô Phàm ba người nhìn nhau, lập tức không khỏi nhìn xem Kiếm Vô Tình. Đông Hải cổ thành cùng cậu tử có quan hệ. Kiếm Vô Tình câu nói đầu tiên, liền để ba người lâm vào vẻ mặt ngộng, cái nào cậu tử? Kiếm Vô Tình trợn trắng mắt, bên người chúng ta ngoại trừ chín đầu ma quyển cùng Đông Hải chó dữ, còn có cái khác cậu tử sao? Vậy khẳng định không thể nào là chín đầu ma quyển. Cho nên, liền chỉ còn lại Đông Hải chó dữ ra hòa này. Đông Hải cổ thành tọa lạc ở Đông Hải, mà cậu tử chính là Đông Hải cổ thành đã từng chủ nhân. Tô Phàm ba người hai mặt nhìn nhau. Cậu tử từng là Đông Hải cổ thành chủ nhân. Tiên Hà không nói đúng là, Đông Hải cổ thành chính là cậu tử bồi dưỡng một phương thế lực. Lý Hữu Đức lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, Đông Hải cổ thành mạnh không mạnh? Rất mạnh. Hơn nữa còn không là bình thường mạnh. Liên Nhật Nguyệt cung loại này quái vật khổng lồ, cũng không dám trắng trợn đánh tới Đông Hải cổ thành. Đồng thời, theo ma tộc lão giả ký ức biểu hiện, Đông Hải cổ thành không chỉ có mạnh, còn rất phách lối. Bất luận là Đông Đại Lục nhân tộc, vẫn là mặt khác ba mảnh đại lục ma tộc, huyết tộc, thiên sứ tộc, yêu tộc, bọn hắn cũng dám đi trêu chọc. Kiếm Vô Tình nói rằng, trong lòng ba người chấn kinh tột đỉnh. Cái này kêu gào trương, rõ ràng gọi vô pháp vô thiên được không? Lý Hữu Đức nghĩ, các ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Cái nào kỳ quái? Ba người nghi hoặc nhìn hắn. Đã cậu tử tại thượng cổ đại lục, lưu lại Đông Hải cổ thành phương này thế lực, vậy nó vì cái gì không cho chúng ta trực tiếp đi Đông Hải cổ thành, ngược lại muốn để cho chúng ta địch đến đối thế lực Nhật Nguyệt Cung? Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chương 2145, trì hoãn, bại lộ nguy cơ. Chương 2145, trì hoãn, bại lộ nguy cơ. Đúng thế. Tô Phàm vỗ đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình, vì cái gì đây? Tiến vào Đông Hải cổ thành, vậy bọn hắn hiện tại cũng không cần cả ngày như thế lo lắng để phòng sinh hoạt. Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Kiếm Vô Tình khinh bỉ nhìn hắn. Đông Hải chó giữ làm việc, xưa nay không theo sáo lộ ra bài, cũng xưa nay không trước bất kỳ ai giải thích, trời mới biết nó đang đánh tính toán gì. Hiện tại xem ra, cậu tử để chúng ta đến Nhật Nguyệt Cung, cũng không bèn bèn chỉ là bởi vì thổ nguyên tố chi tâm, khả năng còn có khác dụ ý. Lý Hữu Đức suy nghĩ. Mấy người nhao nhao không khỏi gật đầu. Đồng nhiên, Kiếm Vô Tình lông mày nhướng lên, ngẩng đầu quét mắt cách đó không xa đám người. Thế nào? Ba người hồ nghi. Kiếm Vô Tình nói nhỏ, giống như có người đang dòm ngó chúng ta. Tham dò. Ba người sững sờ, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Ngoại trừ những cái kia hôn mê người, trên cơ bản đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi chữa vết thương. Lý Hữu Đức dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, kia cái gì lòng công tử, không phải cũng muốn tiến vào Nhật Nguyệt Cung tham gia khảo hay sao? Đúng thế. Tô Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, kém chút liền quên người này, đi, đi tìm một chút, nhưng nhớ kỹ, đừng đánh thảo kinh rắn. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên gật đầu. Đám ba người đứng dậy, thấy Kiếm Vô Tình như cũng ngồi dưới đất. Tiểu Tiện Tiện, ngươi làm gì đâu? Các ngươi đi thôi, ta tại cái này nghỉ ngơi chữa vết thương. Liền ngươi phải dưỡng thương, chúng ta không nghỉ ngơi chữa vết thương, ngươi liền không thể hợp quân điểm, phục tùng tổ. Dễ ăn bài. Không hứng thú. Ba người rất bất đắc dĩ, quay người đi qua, yên lặng tìm kiếm. May mắn còn sống sót hơn 5.000 người, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, tìm tốt một lát mới tìm xong. Nhưng cũng không thấy được kia cái gì Long công tử. Chuyện ra sao, chẳng lẽ hắn cũng có thay hình đổi dạng? Không có khả năng, tất cả tham gia khảo hạch người, đều muốn tại Nhiếp Trường Phong cùng Trương Hoành dưới mí mắt ăn vào phục cho đan. Bọn hắn sở dĩ không có ăn vào phục cho đan, là bởi vì có Phong Cửu Thiên cái tầng quan hệ này. Nhưng này Long công tử có cái gì? Lông trắng. Vẹn vẹn lông trắng mặt mũi, còn chưa đủ nhường Nhiếp Trường Phong đặc thù chiếu cố. Cho nên, chết mới là giải thích hợp lý nhất. Dù sao hơn 8 vạn người, bây giờ liền thừa hơn 5000 người. Nhưng lại tại ba người chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bên trái đi tới một người. Không phải Long công tử là ai? Đồng dạng là vết thương chồng chất, còn thiếu cánh tay, lộ ra chật vật không chịu nổi. Gia hỏa này, mạng lớn nha. Lý Hữu Đức nói nhỏ. Xác thực. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên gật đầu. Chỉ thấy kia Long công tử đi tới, quét mắt bốn phía, cũng nhìn thấy đối diện Tô Phàm ba người, nhưng cũng không nhận ra ba người, sau đó thu hồi ánh mắt, liền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi chữa vết thương. Lý Hữu Đức cười mờ ám, Phàm ca, có hay không muốn đi qua cùng hắn tìm cách thân mật? Tô Phàm lúc này không khỏi trợn trắng mắt, đừng xem nhẹ hắn, đến lúc đó tùy tiện phiếm vài câu, khả năng liền để hắn bắt lấy một chút dấu vết để lại, nhìn thấu thân phận của chúng ta. Hôm sau, sáng sớm, tiến đến truy kích người áo đen nam nhân áo đen, mang theo dưới tay mấy chục người trở về. Người kia đâu? Trương Hoành nên đón. Nam nhân áo đen lắc đầu thở dài. Mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng một tiếng này thở dài liền đã có thể nói rõ tất cả, chưa bắt được. Không sao cả. Chúng ta đã có hoài nghi đối tượng. Trương Hoành ngăn ủi. Ai? Nam nhân áo đen trong mắt hàn quang lóe lên. Trương Hoành phụ bên hai, phun ra bốn chữ. Đông Hải Cổ Thành. Nam nhân áo đen vẻ mặt giật mình, quay đầu nhìn về phía kia mười mấy cái người áo đen. Các ngươi hiện tại liền đi Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt tận nút đi, lưu ý tất cả người khả nghi, nhớ lấy, không thể lại phớt lờ. Là, mấy chục người đều nhịp gật đầu, quay người như thiểm điện phá không mà đi. Nam nhân áo đen cũng đi theo mặt trời mới mọc nguyệt dãy núi chỗ sâu bay đi. Trọn vẹn 2-3 canh giờ trôi qua. Rời đi suốt cả đêm Nhiếp Trường Phong, mới kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về, mà đầu kia nát bấy cánh tay, cũng đã chữa trị. Tại Nhiếp Trường Phong phân phó hạ, mấy cái chấp sự lướt lên không trung, thổ nguyên tố thần lực hiện lên, theo đại địa rung động ầm ầm, mấy chục tòa cự phong lần lượt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếp lấy, lại tại những này cự phong bên trên, mở ra nguyên một đám mới tinh độc phủ. Còn có mấy vị chấp sự tiến về một chỗ đỉnh núi, kiến tạo mới báo danh đại điện. Cái khác chấp sự cũng bắt đầu thanh lý thi thể trên đất. Nhiếp Trường Phong nổ ngụm trọc khí, nhìn xem tụ tập ở phía dưới hơn 5000 người, đối với lần này sự kiện, ta đại biểu Nhật Nguyệt Cung, cho đại gia nói tiếng thật có lỗi. Một câu thật có lỗi coi như xong. Nơi này chính là Nhật Nguyệt Cung, chúng ta tới cái này, các ngươi không nên bảo hộ an toàn của chúng ta. Nếu như là tại khảo hạch bên trong mất đi tính mạng, kia đoán không được ai, trách chúng ta chính mình vô dụng, nhưng bây giờ khảo hạch còn chưa bắt đầu à? Không ít người nổi giận nói, đây là ta thất trách, ta trịnh trọng cho đại gia nói tiếng thật xin lỗi, cũng mời mọi người tin tưởng ta, loại này sự tình tuyệt sẽ không lại phát sinh. Nhiếp Trường Phong thật sâu túi mình bái chào. Tô Phàm mấy người nhìn nhau, vị này phó điện chủ còn rất khá, không có cầm thân phận đệ người. Trải qua ta cùng điện chủ thương nghị, quyết định mỗi người đền bù một cái thần cấp tử phụ đan, để bày tỏ ta Nhật Nguyệt Cung ấy nấy. Chờ báo danh đại điện xây xong, các ngươi liền đến nhận lấy. Nhiếp Trường Phong nói rằng, nghe nói như thế, đại gia trên mặt nộ khí mới chậm rãi tiêu tán. Không hổ là Nhật Nguyệt Cung, tài đại khí thô. Lý Hữu Đức liễu lưới. Mỗi người một cái thần cấp tử phủ đan, nơi này chừng hơn 5000 người, cái kia chính là hơn 5000 mai thần cấp tử phủ đan. Không chút khách khí nói, cái này hơn 5000 mai thần cấp tử phủ đan giá trị, đều đầy đủ sáng lập ra một phương đại gia tộc. Mặt khác, những cái kia bất hạnh người đã chết, chúng ta cũng biết lập tức phái người đi thông chi người nhà của bọn hắn, cũng cho bọn họ người nhà bồi thường thỏa đáng. Lúc ghi tên, Nhật Nguyệt Cung ghi chép tất cả mọi người gia đình địa chỉ, chỉ cần không giống Tô Phàm bốn người như thế hồ rồi, Nhật Nguyệt Cung đều có thể tìm tới người nhà của bọn hắn. Có người hỏi thăm, kia khảo hạch còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên muốn tiếp tục. Bất quá muốn chỉ hoãn 2 năm, bởi vì hiện tại quá ít người. 2 năm này, các ngươi liền ở tại cái này, đồng thời tại đoạn này trong lúc đó, chúng ta sẽ dành cho các ngươi ngoại môn đệ tử đãi nộ cùng tài nguyên tu luyện. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao vẻ mặt kích động. Còn không có tiến vào Nhật Nguyệt Cung, liền có thể hưởng thụ ngoại môn đệ tử đãi nộ cùng tài nguyên tu luyện. Đối bọn hắn mà nói, khẳng định là chuyện tốt. Bởi vì tiếp xuống 2 năm này, bọn hắn có thể mượn nhờ Nhật Nguyệt Cung tặng cho tài nguyên tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Đợi đến 2 năm sau khảo hạch bắt đầu, vậy bọn hắn thành công thông qua khảo hạch nắm chắc cũng liền càng lớn. Nhiếp Trường Phong nói rằng, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng có chạy lung tung, đừng gây chuyện, trung thực bản phận. Minh bạch. Đám người gật đầu. Vậy được, các ngươi đi trước tìm động phủ dàn xếp một chút, sau đó tới báo danh đại điện, nhận lấy đền bù cùng tài nguyên tu luyện. Nhiếp Trường Phong nói xong, quay đầu nhìn Trương Hoành một đám chấp sự, các ngươi đi theo ta. Chỉ Hoan Tô Phàm mấy người nhìn nhau, không khỏi nhíu mày. Đối cái khác người mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng đối bọn hắn mà nói, có thể sẽ trở thành một cái phiền toái sự tình. Bởi vì dài đến thời gian 2 năm, Tiêu gia khẳng định sẽ phát hiện bọn hắn trộm đi một chuyện, đến lúc đó sợ rằng sẽ tự mình chạy tới Nhật Nguyệt Cung muốn người. Tiêu gia nếu quả như thật chạy tới muốn người, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh chết không đi ra. Bốn người chạy đến xa nhất một tòa cự phong, tìm tầm thường nhất độc phủ, chui vào. Những người khác cơ bản đều là lân cận lựa chọn độc phủ, cho nên tòa này cự phong hiện tại cũng chỉ có 4 người bọn họ. Về phần kia cái gì đền bù cùng tài nguyên tu luyện, căn bản không để vào mắt, cũng không dự định đi lĩnh, trực tiếp chắn cửa hàng, mở ra thời gian phát trận, bắt đầu tu luyện. Cũng liền tại Nhật Nguyệt dãy núi một chuyện truyền đến Thánh Thành sáng ngày thứ hai, Tiêu Thiên Tâm mang theo một cái đồ đầy thức ăn rổ, đi vào khê cốc trước. Chương 2146, tới, nàng mang theo người tìm tới chương 2146, tới, nàng mang theo người tìm tới một mực canh giữ ở khê cốc nhập khẩu trước Tiêu Đại Long, lập tức đứng dậy, cùng kính hành lễ. Tiêu Thiên Tâm mắt nhìn bao phủ khê cốc màu đen kết giới, cười hỏi, đứa bé kia gần nhất không có làm ở Mỹ à? Thành thật, thậm chí có thể nói, trung thực phải có điểm ra nhân ý liệu, liền một điểm động tĩnh đều không có. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thiên Tâm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Đại Long hồ nghi, ngài hôm nay nghĩ như thế nào lấy đưa cho hắn đưa điểm tâm? Gần nhất chúng ta Đông Lăng không yên ổn. Đầu tiên là có người giết chết Nam Thành cửa Hắc Giáp vệ, tiếp lấy lại có người chạy tới Nhật Nguyệt dãy núi đại khai sát giới, hơn nữa còn là cùng là một người, cho nên liền nghĩ đến đây căn dặn hắn một chút, đừng có chạy lung tung. Hơn nữa lâu như vậy không thấy được hắn, cũng nghĩ đến xem. Tiêu Thiên Tâm cười cười. Tiêu Đại Long lắc đầu cười một tiếng, ngài đối với hắn thật tốt, thân sinh hải tử cũng bất quá như thế. Hắn chính là ta hải tử. Tiêu Thiên Tâm mặt mũi tràn đầy tự ái, lại căn dặn một câu, ngươi cũng muốn lưu ý nhiều, dù sao mấy người này tiểu gia hỏa, không có một cái là yên tĩnh chủ. Minh bạch. Tiêu Đại Long gật đầu. Lòng tin 10 phần. Ta đường đường một vị cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, tự mình tọa trấn nơi đây, còn có thể để bọn hắn trốn mất. Tiêu Thiên Tâm đi đến kết giới trước, thanh âm nu hòa nói, đám mây, vi nương cho ngươi đưa điểm tâm tới. Đợi một chút, thấy trong kết giới một chút đáp lại đều không có, Tiêu Thiên Tâm nhãn bị đốn lúc không khỏi nhảy một cái. Có thể là tu luyện quá mức chăm chú, không nghe thấy. Tiêu Đại Long đứng dậy nói câu, ngẩng đầu nhìn kết giới, tiểu thiếu gia, ngươi nghĩa mẫu tới thăm ngươi. Thanh âm xuyên thấu kết giới, quên quần tại khê cốc bên trong thật lâu không tiêu tan, nhưng mà vẫn là không có đáp lại. Lần này, Tiêu Đại Long trong lòng cũng không khỏi lộ bộp nhảy một cái. Tiêu Thiên Tâm tâm bên trong bất an càng phát ra mạnh mẽ, Đại Long, ngươi xác định bọn hắn còn tại khê cốc? Ta xác định, bọn hắn cũng chưa hề rời đi. Tiêu Đại Long gật đầu, lại thăm dò tính hô to, Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Có Đức, Mộ Dung Tiểu Thiên, Kiếm Vô Tình, nhưng vẫn là không có đáp lại. Tiêu Thiên Tâm sầm mặt lại, một trưởng vô hướng màu đen kết giới ầm vang nát bấy. Khê cốc bên trong cảnh tượng hiện ra tại dưới tầm mắt, thật yên tĩnh, an tĩnh có chút quá mức. Linh thức giống như thủy triều, phô thiên cái địa tuôn hướng khê cốc. Lầu gỗ, tu luyện thất, dòng suối nhỏ, tìm khắp tất cả nơi hẻo lánh, cũng không nhìn thấy một cái quỷ ảnh tử. Ngươi không phải xác định bọn hắn tại khê cốc sao? Tiêu Thiên Tâm bay đầu căm tức nhìn Tiêu Đại Long, hiện tại bọn hắn người đâu? Ta xác thực không thấy được bọn hắn đi ra. Tiêu Đại Long vẻ mặt hoảng hốt, cũng liền bận bịu thả ra linh thức, bao phủ khê cốc, sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống. Nhất định là bọn hắn mở ra ẩn thân thuật, theo các phương hướng chạy trốn. Ngươi cũng thật sự là hồ đồ, biết rõ đứa nhỏ này là Tô Đại Thiện Nhân, nắm giữ lấy ẩn thân thuật, ngươi cũng không để phòng một chút. Tiêu Thiên Tâm hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tiêu Đại Long, quay người bước nhanh rời đi. Tiêu Đại Long đắng chát cười một tiếng. Lúc trước còn lời thề son sắt nói, tiểu tử này tại khê cốc, kết quả không nghĩ tới, đánh mặt tới nhanh như vậy. Quả nhiên, chỉ có thiếp thân đi theo, khả năng chầm chầm chết tiểu tử này. Còn xử ở đằng kia làm gì? Tranh thủ thời gian theo ta đi Nhật Nguyệt Cung. Tiêu Thiên Tâm quát lạnh. Nhật Nguyệt Cung. Tiêu Đại Long hơi sững sờ, vội vàng đuổi theo, bọn hắn đi Nhật Nguyệt Cung. Đứa bé kia ngay từ đầu cũng đã nói, mục tiêu của bọn hắn là Nhật Nguyệt Cung. Đoạn thời gian trước, Phong Cửu Tiên cũng một mực tại giật dây bọn hắn đi Nhật Nguyệt Cung. Mà gần nhất, Nhật Nguyệt Cung cũng đúng lúc tại chiêu thu đệ tử, cho nên chỉ có khả năng này. Nói đến đây, Tiêu Thiên Tâm dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, không tốt. Thế nào? Tiêu Đại Long hồ nghi. Lúc trước ta không phải từng nói với ngươi, có người tiến về Nhật Nguyệt dãy núi đại khai sát giới. Theo tin tức truyền đến, lần này báo danh tham gia khảo hạch hơn 8 vạn người, bị giết đến chỉ còn hơn 5000 người. Tiêu Thiên Tâm trầm giọng nói. Tiêu Đại Long đột nhiên biến sắc, ngài ý là, tiểu thiếu gia bọn hắn khả năng đã gặp bất trắc. Tiêu Thiên Tâm tâm tình chìm đến đáy cốc, phẫn nộ trừng mắt Tiêu Đại Long, bọn hắn nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta bắt ngươi là hỏi. Tiêu Đại Long cười khổ. Việc này có thể trách ta sao? Rõ ràng là tiểu thiếu gia chính bọn hắn không yên tĩnh. Vẹn vẹn nửa canh giờ không đến thời gian, Tiêu Thiên Tâm liền đến tới Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt. Tùy hành người không chỉ có Tiêu Đại Long, nàng còn gọi lên Triệu Đại Long. Là Tiêu gia lão gia tử nữ nhi Tiêu Thiên Tâm. Vị này Đông Lăng nổi danh nữ cường nhân, thế nào tự mình đến tới chúng ta Nhật Nguyệt cung? Còn mang theo hai đại cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Phụ mệnh ẩn nút ở trong núi một đám người áo đen nhìn nhau, không dám có chút lãnh đạm, đội vàng nhường một người ra ngoài ngăn lại Tiêu Thiên Tâm ba người, nhưng cũng không có trách móc, thậm chí còn đối Tiêu Thiên Tâm không mình hành lễ. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Thiên lòng đang Đông Lăng địa vị cùng hy vọng. Tiêu Thiên Tâm thái độ cũng rất khách khí, chịu đựng nội tâm lo lắng, ta là tới Nhật Nguyệt dãy núi tìm người, còn mời giản xếp một chút. Người áo đen hồ nghi, xin hỏi tìm ai? Tiêu Thiên Tâm kiên nhẫn tính tình, một đứa bé, 8-9 tuổi, hư thần cảnh tu vi. 8-9 tuổi đứa nhỏ. Hư thần cảnh. Người áo đen sững sờ, suy nghĩ một lát, chẳng lẽ ngươi nói là ngươi cái kia nghĩa tử, Mộ Dung Vân Đoan? Tiêu Thiên Tâm mừng rỡ, hắn tại Nhật Nguyệt dãy núi. Không có không có. Người áo đen khoát tay cười một tiếng, ta chỉ là trước kia nghe nói qua tên của hắn, nhưng nội tâm có chút giật mình. Mộ Dung Vân Đoan cũng tới. Không đúng sao? Vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia, nếu quả như thật tới Nhật Nguyệt dãy núi, vậy khẳng định sẽ gây nên náo động. Có thể hai ngày này hắn hoàn toàn không nghe nói a. Tiêu Thiên nghĩ thầm muốn hỏi, vậy chúng ta có thể vào nhìn xem sao? Cái này người áo đen do dự một chút, vậy ta mang các ngươi đi gặp Nhiếp Trưởng Phong phó điện chủ, hắn là lần khảo hạch này người phụ trách, Mộ Dung Vân Đoan có hay không tới, hắn rõ ràng nhất. Làm phiền. Tiêu Thiên Tâm cảm kích cười một tiếng, liếc nhìn Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long, đem khí tức thu lại. Nếu như mấy người này muốn tiểu tử thật tại Nhật Nguyệt dãy núi, loại kia cảm ứng được khí tức của bọn hắn, khẳng định sẽ lập tức giấu đi. Rất nhanh, báo danh đại điện liền xuất hiện ở phía trước. Tiêu Thiên Tâm quét mắt mấy chục tòa cự phòng, trong mắt có chờ mong, có phẫn nộ, có lo lắng. Mong đợi là hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới bốn người. Phẫn nộ nguyên nhân là bốn người lặng lẽ chạy đến, lo lắng thì là sợ hai mấy người chết ở đằng kia người áo đen trong tay. Trong điện, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, ngồi trước bàn sách Nhiếp Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng đứng lên nghênh đón, "Thiên Tâm muội tử, đã lâu không gặp." "Nhiếp đại ca tốt." Tiêu Thiên Tâm gật đầu cười một tiếng. Hiển nhiên là cũ kỹ biết. Nhiếp Trường Phong cười nói, "Hôm nay đây là thổi ngọn gió nào, đem ngươi vị này người bận rộn thổi tới chúng ta Nhật Nguyệt cung. Nhanh ngồi bên này." Tiêu Thiên Tâm trực tiếp tiến vào chính đề, "Ta là tới tìm người." "Tìm ngươi?" Nhiếp Trường Phong sửng sở, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, "Tìm người nào?" Dẫn đường người áo đen tiến lên, tại Nhiếp Trường Phong bên tai nói thầm vài câu. Nhiếp Trường Phong sắc mặt tại chỗ biến đổi, vội vàng nói, "Thiên Tâm muội tử, ngươi khả năng tìm nhầm địa phương, lần khảo hạch này là ta tự mình phụ trách, cũng chưa hề gặp qua ngươi cái kia nghĩa tử." Tiêu Thiên Tâm đại mi nhăn lại, "Không tin ta đem danh sách cho ngươi, ngươi tự mình xem xét." Một cái càn khôn giới theo Nhiếp Trường Phong khí hải xuất hiện. Rất nhanh, Nhiếp Trường Phong liền theo càn khôn trong nhẫn lấy ra một bản dày một thước danh sách, đưa tới Tiêu Thiên Tâm trước mặt. Tiêu Thiên Tâm thả ra linh thức, bao phủ danh sách. Phía trên danh tự, từng cái đập vào mi mắt. Bất quá trong khoảnh khắc, linh thức liền quét xong làm bản danh sách, thật đúng là không tìm được Tô Phàm tên của mấy người. Chương 2147, đánh. Chương 2147, đánh. Nhiếp Trường Phong thu hồi danh sách, cười nói, "Thiên Tâm muội tử, ngươi cái này nghĩa tử, ta cũng đã sớm nghe nói qua, nếu như hắn thật tới Nhật Nguyệt cung, vậy ta khẳng định nhận ra được." Tiêu Thiên Tâm mắt nhìn Nhiếp Trường Phong, quay đầu nhìn về phía kia mấy chục tòa cự phong. Thật chẳng lẽ là nàng nghĩ quá nhiều? Mấy người này tiểu gia hỏa không đến Nhật Nguyệt cung. "Phu nhân, nhìn danh sách vô dụng." Triệu Đại Long nhìn xem Tiêu Thiên Tâm nhắc nhở, liền mấy cái kia tiểu hoạt đầu, khẳng định sẽ sửa đầu đổi mặt, mai danh nhận tích. Không đợi Tiêu Thiên Tâm mở miệng, Nhiếp Trường Phong dẫn đầu khoát tay cười một tiếng, thay hình đổi dạng, "Mai danh nhận tích loại sự tình này, căn bản không có khả năng, bởi vì thế nhân đều biết, đến chúng ta Nhật Nguyệt cung người báo danh, đều muốn trước ăn vào phục cho đan, kiểm tra thực hư thân phận." Triệu Đại Long nhíu mày, "Nhật Nguyệt cung chiêu thu đệ tử, xác thực có như thế một cái câu." Tiêu Thiên cảm nhận quang tiệm nhấp nháy, đột nhiên dường như phát giác được cái gì, "Nhiếp đại ca, có thể hay không đem danh sách lại cho ta nhìn một chút?" Nhiếp Trường Phong xuất ra danh sách. Tiêu Thiên Tâm trực tiếp lật đến một trang cuối cùng. Tính danh, Phong đại gia, trang bìa hai gia, trang bìa ba gia, bìa bốn gia. Tu vi, hư thần cảnh, hai cảnh hạ vị thần. Tinh thần lực, không rõ. Gia thế bối cảnh, cô nhi. Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long đụng lên đi xem xét, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại sao có thể có kỳ quái như thế danh tự? Tên kỳ cục. Nhiếp Trường Phong hơi sững sờ, cũng tới nhìn đằng trước mắt, khóe miệng lúc này không khỏi có hơi hơi xúc. Hóa ra là cái này bốn cái hỗn đản danh tự. Chờ một chút. Bốn người này, đêm đó giống như không có ăn vào phục cho đàn. Chẳng lẽ? Nhiếp Trường Phong nhíu mắt, không phải là bọn hắn a? Tiêu Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong, bốn người bọn họ ở đâu? Không biết rõ. Nhiếp Trường Phong lắc đầu, ánh mắt có hơi hơi tránh, nếu không ta để cho người ta giúp ngươi đi tìm một chút. Không cần. Tiêu Thiên Tâm khoát tay, nhìn về phía Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long. Hai người tâm thần lĩnh hội, quay người đi ra đại điện, một bước đạp vào không trung, linh thức giống như thủy triều ầm vang nhiệt lên, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà ra. Một cái mắt, mặc kệ là ngay tại tuần tra chấp sự, vẫn là trong động phủ người, đều bị cỗ này linh thức kinh động. Đúng vậy, trước kia là hạch tâm đệ tử tuần tra, nhưng trải qua người áo đen đồ sát sau, hiện tại biến thành Nhật Nguyệt cung chấp sự. Cùng thời khắc đó, xa nhất tòa kia cự phong, Kiếm Vô Tình đột nhiên mở mắt ra, có hai đạo linh thức vào tới, nhanh thu hồi thời gian thần ngọc. Tô Phàm một cái giật mình, đội vàng quan bế thời gian thần ngọc, cũng thu vào khí hải. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, linh thức bao phủ mà đến. Đây là bốn người con người co rụt lại. Long Ca cùng Triệu Thúc linh thức, không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn trộm đi sự tình đã bại lộ. Hiện tại, Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long chính là tìm đến người. Mặc dù bọn hắn cũng ngờ tới, sớm muộn sẽ bị phát hiện, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới, hai người sẽ làm bỗng nhiên tập kích, để bọn hắn liền một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, chớ nói chi là đi đường thời gian. Nếu như lúc này đi đường, vậy thì đồng nghĩa với là không đánh đã khai. Nếu như không chạy, sớm muộn sẽ tới tìm bọn hắn. Làm sao xử lý? Tiêu Thiên Tâm cũng theo đại điện đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, thế nào? 8-9 tuổi thiếu niên, nơi này tổng cộng có 10 cái, nhưng Triệu Đại Long nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Tô Phàm bốn người chỗ cự phòng, bên kia một cái động phủ bên trong, vừa vặn có bốn người, một thiếu niên, ba cái người trưởng thành. Mặc dù gương mặt rất lạ lẫm, nhưng ở phát giác được chúng ta linh thức thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên giống như có chút khẩn trương, đồng thời tại trong ngực của bọn hắn còn cất giấu năm đầu yêu thú. Tiêu Thiên Tâm kềm chế lửa giận trong lòng, đi qua nhìn một chút. Ba người lập tức hướng kia cự phong bay đi. Cách đó không xa, Trương Hoành mắt nhìn Tiêu Thiên Tâm ba người bay đến Nhiếp Trường Phong bên cạnh, "Phó điện chủ, tình huống như thế nào? Có thể muốn xảy ra đại sự, đuổi theo sát đi thôi." Nhiếp Trường Phong lau chán, như thiểm điện đuổi theo. Trương Hoành cùng cái khác chấp sự, cùng kia dẫn đường người áo đen nhìn nhau, cũng liền bận bịu theo sau. Mấy cái nháy mắt, Tiêu Thiên Tâm ba người liền đến tới động phủ trước. Triệu Đại Long mở miệng, "Người ở bên trong, ra đi a." Không có trả lời. Động phủ thành môn cũng chậm chạp không có mở ra. Tiêu Thiên Tâm trên mặt bò lên một mảnh sương lạnh, là muốn chúng ta tự mình đi vào xin các ngươi ra đi à? Nàng càng phát ra khẳng định. Bên trong bốn người kia chính là kia bốn cái tiểu tử túi. Động phủ thành môn rốt cục mở ra. Tô Phàm bốn người lần lượt đi tới, vẻ mặt mê mang. Tô Phàm hồ nghi, xin hỏi các ngươi là ai? Tìm chúng ta có gì muốn làm? Tiêu Thiên Tâm đánh giá mắt bốn người, nửa câu nói nhảm cũng không muốn nói. Triệu Đại Long, cho bọn họ phục cho đan. Triệu Đại Long tâm thần lĩnh hội, xuất ra bốn cái phục cho đan, ném cho bốn người. Có ý tứ gì? Tô Phàm không hiểu. Triệu Đại Long khẽ nói, đương nhiên chính là để các ngươi ăn vào phục cho đan, nhìn xem các ngươi bốn vị đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này Tô Phàm đội ho một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong cùng Trương Hành, Nhiếp Lao Ca, Lao Trương, bọn hắn là các ngươi Nhật Nguyệt cung người sao? Đang còn muốn trước khi chết dãy rủa hạ. Hai người lắc đầu. Tô Phàm vẻ mặt nộ khí, đã không phải Nhật Nguyệt cung người, vậy tại sao các ngươi muốn thả bọn hắn tiến vào Nhật Nguyệt dãy núi? Quên đêm đó người áo đen mang tới tai nạn. Không sai, không phải Nhật Nguyệt cung người, dựa vào cái gì tới kiểm tra thân phận của chúng ta? Lý Hữu Đức hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Nhiếp Trường Phong hai người, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem bọn hắn loanh ra ngoài. Vương Tiểu Thiên lại bổ sung một câu, nói không chừng bọn hắn chính là người áo đen kia đồng bọn, để bọn hắn chờ tại Nhật Nguyệt dãy núi, cẩn thận dẫm lên vết xe đổ. Nhiếp Trường Phong khỏe miệng một xúc. Tiêu Thiên Tâm sẽ là người áo đen đồng bọn. Thật bội phục ba cái này tiểu gia hỏa dũng khí, loại lời này cũng dám nói. Nói xong không có. Tiêu Thiên Tâm kiên nhẫn đã bị sạch sẽ, nói xong, liền nên ta xuất thủ, Triệu Đại Long. Triệu Đại Long gật đầu, một bước rơi vào bốn người trước người, nắm lên phục cho đan liền hướng bốn người miệng bên trong lấp đầy. Lý Hữu Đức ăn bảo, Kiếm Vô Tình ăn bảo, Vương Tiểu Thiên cũng ăn bảo. Mắt thấy phục cho đan liền phải nhét vào Tô Phàm miệng bên trong, Tô Phàm đội vàng giơ tay lên, bắt lấy Triệu Đại Long cổ tay, "Triệu thúc, Triệu thúc, không cần phiền toái như vậy, không cần phiền toái như vậy, chính ta bằng giao." Triệu Đại Long nghe nói, trên trán lập tức không khỏi gân xanh nổi lên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Tâm, "Không sai, là bọn hắn." "Nghĩa mẫu, ta biết sai rồi, đừng đánh ta." Tô Phàm một cái triệt thoái phía sau bước, hoảng sợ trốn đến Lý Hữu Đức sau lưng, chân chu lấy ra một cái huyễn hình đan, nhét vào miệng bên trong. Phục cho đan khẳng định không thể ăn vào. Dù sao tại Tiêu gia, hắn cũng không phải thật diện mục. Nhìn xem Lý Hữu Đức ba người lần lượt khôi phục chân dung, lại nhìn xem trốn ở Lý Hữu Đức sau lưng Tô Phàm, cũng dần dần biến thành khuôn mặt quen thuộc, Tiêu Thiên trong nội tâm lửa giận trong lòng, rốt cuộc không khống chế nổi. "Đánh!" Ra lệnh một tiếng. Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long cùng nhau tiến lên. Kiếm Vô Tình vội vàng lui lại một bước, "Không liên quan gì đến ta, là bọn hắn giật dây ta." "Tiểu tiện tiện, ngươi không có nghĩa khí." Ba người giống to. Kiếm Vô Tình trợn trừng mắt, "Ta có bệnh sao? Bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ bị đánh." "Siêu." Năm cái thân ảnh nhỏ bé theo bốn người trong ngực lướt đi, bốn phía điểm trốn. Theo thứ tự là: một cái đen đuôi quốc, một đầu dài nửa xích tiểu xà, một cái lớn chừng bàn tay tiểu lão hổ, còn có một cái sư tử con, một đầu tiểu hôi chó. Chính là cựu đầu quỷ sư cùng tứ đại thần thú biến hóa mà thành yêu thú. "Các ngươi muốn đi đâu?" Tiêu Đại Long tiếp như sắt thép đại thủ rơi xuống, năm thú cũng một tiếng rú thảm, lăn xuống trên mặt đất, cũng chịu một trận đánh đập. "Vì cái gì không đánh Kiếm Vô Tình?" Bởi vì bất luận là Tiêu Đại Long, vẫn là Triệu Đại Long, đều biết Kiếm Vô Tình không phải một cái ưa thích làm loạn người. Về phần Tô Phàm ba người, cựu đầu quỷ sư cùng tứ đại thần thú, Tiêu gia từ trên xuống dưới người nào không biết bọn hắn đức hạnh, không có một cái hảo điều. Chương 2148, quá khinh người. Chương 2148, quá khinh người. Tiếng hét thảm vang vọng bát phương, phía sau quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Trương Hành bước cằm, "Phó điện chủ, ta làm sao nhìn bọn hắn khá quen? Ta nhìn bọn hắn cũng có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua." Cái khác chấp sự cũng là vẻ mặt hồ nghi, "Các ngươi đầu góc heo sao?" Nhất Trường Phong gân xanh nổi lên, quay đầu trừng mắt một đám người, không nghe thấy vừa mới tiểu tử kia đang gọi Tiêu Thiên Tâm nhiễm mẫu. "Đúng đúng đúng, vừa rồi tựa như là có bảo nàng nhiễm mẫu." Cho nên đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt cùng nhau chừng một cái, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Phàm, kinh hô, "Hắn là Tiêu gia tiểu thiếu gia." Nhất Trường Phong than thở, "Dưới tay tại sao có thể có nhiều như vậy ngớ ngẩn?" Mặt đều vứt sạch, "Hắn chính là Tiêu gia tiểu thiếu gia. Ta nghe nói vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia, mặc dù là ở bên ngoài nhận nuôi, nhưng Tiêu gia đối với hắn, so sánh thân sinh còn tốt. Thiên phú tu luyện cực kỳ yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ đã đột phá tới hư thần cảnh. Kinh khủng nhất là, bên cạnh hắn còn có vài đầu thần thú." Phía sau tụ tập mà đến người, cũng nhao nhao nghị luận lên. "Thần thú? Thật hay giả?" Có người không tin. "Đương nhiên là thật. Lúc trước kia mấy đại thần thú xuất hiện tại Tê Giác dãy núi, còn náo ra không nhỏ động tĩnh. Thánh thành Tiêu gia, Bạch gia, Liêu gia, còn có thần nữ Sở Vân Dao, nhao nhao giáng lâm tại Tê Giác dãy núi, cũng muốn cướp làm tinh thần hoàng hốt thú. Kết quả mới biết được, thì ra những thần thú này đều là Tiêu gia tiểu thiếu gia đồng bạn." Nghe đến mấy câu này, đại gia vẻ mặt chấn kinh, không khỏi nhìn về phía cựu đầu quỷ sư cùng tứ đại thần thú. "Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bọn chúng a. Hơn nữa ta còn nghe nói, lúc ấy Bạch gia, Liêu gia, thần nữ Sở Vân Dao mong muốn trắng trợn cướp đoạt. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Đại Long mang theo 100 vị kim giáp vệ. Các ngươi không nghe lầm, chính là 100 vị kim giáp vệ, đích thân tới Tê Giác dãy núi, là vị tiểu thiếu gia này tăng thành thế. Cũng trước mặt mọi người tuyên bố, sau này ai dám khi dễ vị tiểu thiếu gia này, chắc chắn xuất lĩnh Tiêu gia kim giáp vệ, san bằng hắn toàn tộc." Không ít người nghe được trợn mắt hốt mồm. Đây thật là Tiêu gia nhận nuôi hải tử. Thế nào cảm giác, đối với người này che chở cùng sủng ái, so Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi những này dòng chính dòng dõi còn tốt. Nghe nói lúc ấy, vị tiểu thiếu gia này còn bắt đi Liễu gia đích nữ Liễu Như Yên. các ngươi biết Liêu Như Yên là ai chăng? Đây chính là thần tử Phong Cửu Thiên vị hôn thê. Liên thần tử vị hôn thê cũng dám hạ độc thủ, các ngươi có thể nghĩ hắn có nhiều cường. Hơn 5000 khảo hạch nhân viên, cơ hồ toàn bộ chạy đến. Có đứng tại hư không, có đứng tại phụ cận đỉnh núi, có tụ tập tại Nhiếp Trường Phong cùng một đám chấp sự sau lưng, không ngừng giảng thuật liên quan tới Tiêu gia tiểu thiếu gia sự tích. Tiêu Đại Long, Triệu Đại Long, các ngươi khinh người quá đáng. Mấy anh em, làm bọn hắn. Cựu đầu quỷ sư gầm thét. Ngâm. Giống. Hoa. Một cái mắt, tứ đại thần thú nhao nhao biến trở về bản thể. Một cái cá thể hình lớn như núi cao, thần uy quét sạch bát phương. Băng Kỳ Lân, Hỏa Long, Kim Thiểm, Chín Đầu Ma Quyển, Cựu Đầu Quỷ Sư. Đừng nói những người bình thường kia, ngay cả Trương Hoành một đám chấp sự, nhìn xem năm thú cũng là vẻ mặt chấn kinh. Chín Đầu Ma Quyển cùng Cựu Đầu Quỷ Sư kỳ thật không tính thần thú, nó hai đều là thượng cổ hung thú. Nhưng là, thượng cổ hung thú thực lực không thể so với thần thú kém bao nhiêu, thậm chí có chút cường đại hung thú, so thần thú còn đáng sợ hơn. Kia dẫn đường người áo đen thì thảo, tam đại thần thú, hai đại hung thú, ai nhìn thấy không tâm động? Không thể không nói, Tiêu gia lần này là thật nhặt được bảo. Nhưng mà, coi như năm thú biến trở về bản thể, cũng không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Triệu Đại Long hai người một bàn tay hô đi, năm thú một tiếng rú thảm, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, lần lượt nện vào phía trước xuống núi. Đây chính là thần thú, các ngươi hạ thủ nhẹ một chút được không? Nhiếp Trường Phong thấy là đau lòng không thôi. Người Tiêu gia nếu như không muốn, có thể cho ta nhặt nguyệt cùng, chúng ta khẳng định sẽ đem bọn chúng làm tổ tông như thế cùng bái. Tiêu Thiên Tâm hít thở sâu một hơi, tốt. Triệu Đại Long hai người dừng lại, lùi lại mấy bước, một bên xoa đau nhức cánh tay, một bên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Phàm ba người. Ba cái này tiểu tử cũng quá kháng đánh a. Đánh lâu như vậy, nguyên một đám thí sự không có, vẫn là trước sau như một sinh long hỏa hổ. Các ngươi chờ lấy. Hôm nay món nợ này, chúng ta trước ghi tạc sách vợ bên trên, chờ sau này tu vi của chúng ta đuổi kịp các ngươi, lại tới tìm các ngươi chậm rãi thanh toán. Ba người mắt mũi sưng bầm đứng lên, trừng mắt hai người mắng to. Hai người trợn trắng mắt. Có năng lực, các ngươi liền đến truy. Còn đang kêu gạo, có phải hay không còn muốn bị đánh? Tiêu Thiên Tâm nhíu mày. Không muốn không muốn. Ba người vội vàng quát tay. Tiếp lấy, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên liền không hẹn mà cùng trốn đến Tô Phạm sau lưng. Các ngươi chơi cái gì? Cầm một đứa bé làm bia đỡ đạn, các ngươi khỏe ý tứ? Tô Phạm quay đầu căm tức nhìn hai người. Lý Hữu Đức nghe rằng, ngươi là đại ca bảo hộ đệ đệ là hẳn là. Tô Phạm cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hai người, quay đầu chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, nghĩa mẫu, mới mấy ngày không thấy, ngài giống như lại trở nên đẹp nha, người không biết còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ của ta đâu. Đại gia nhìn nhau. Tiểu tử này, quả thực chính là một cái đỉnh hot. Tiêu Thiên Tâm vô lực lau trán, đi thôi, cùng ta về nhà. Về nhà. Tô Phạm con ngươi đảo một vòng, có thể ta đã báo danh a? Chỉ là báo danh mà thôi, cũng không phải chính thức tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Thú hổ coi như ngươi chính thức tiến vào Nhật Nguyệt Cung, trở thành Nhật Nguyệt Cung một gã đệ tử, chỉ cần ta muốn mang ngươi đi, cũng không người dám ngăn trở. Tiêu Thiên Tâm khẽ nói. Cái này Tô Phạm hướng Nhiếp Trường Phong cùng Trương Hoành ném đi cầu trợ ánh mắt. Hai người lập tức bay đầu nhìn về phía nơi khác, nhao nhao bày ra một bộ ta không biết tư thái của ngươi. Ta Nhật Nguyệt Cung mặc dù mạnh, nhưng còn không có tất yếu vì mấy người các ngươi ôn thần, đắc tội Tiêu Thiên Tâm. Tô Phạm trong lòng khí lập tức không đánh một chỗ đến, trang cái gì trang? Chuyện này chính là các ngươi sai, biết sao? Lỗi của chúng ta. Hai người chỉ vào riêng phần mình cái mũi. Đối. Tô Phạm gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải là các ngươi chỉ hoãn khảo hạch, hiện tại ta có thể bị Nghĩa Mẫu bắt được chân tướng. Hai người sững sờ. Tựa như là cái này lý a? Không đúng không đúng. Trương Hoành liền vội vàng lắc đầu, đây là phó điện chủ cùng điện chủ quyết định, cùng ta cái này nho nhỏ chấp sự có quan hệ gì? Nhiếp Trường Phong trừng mắt nhìn Trương Hoành, ho khan nói, cũng không liên quan gì đến ta, là điện chủ một người quyết định, ngươi đi tìm hắn tính sổ sách a. Tô Phạm xem thường, gặp phải sự tình liền tránh, hèn nhát hành vi, các ngươi đến cùng tiểu gia như thế, dũng cảm đứng ra, cùng ác thế lực làm đấu tranh. Lời con chưa dứt, Tiêu Đại Long một bước tiến lên, một quyền nện tại Tô Phạm trên đầu, một cái bánh bao lớn cấp tốc nâng lên, hung thần ác sắc quát, tiểu tử ngươi nói ai là ác thế lực? Bọn hắn Tô Phạm chỉ vào Nhiếp Trường Phong cùng một đám chấp sự, nhìn qua Tiêu Đại Long vẻ mặt cười lấy lòng. Nhiếp Trường Phong bọn người nhìn nhau, nhao nhao mặt đen lên. Mẹ nó rất muốn đánh người. Tiêu Thiên Tâm không nhịn được chừng đi, còn không đi. Tô Phạm cổ co rụt lại, tiến lên bắt lấy Tiêu Thiên Tâm tay, nghĩa mẫu, ngươi liền để ta tại Nhật Nguyệt cùng chơi mấy ngày được không? Ta cam đoan, chơi chán lập tức về nhà. Chơi. Nhiếp Trường Phong bọn người vô cùng ngạc nhiên. Kẻ này là chạy tới Nhật Nguyệt cung chơi. Khi bọn hắn Nhật Nguyệt cung là địa phương nào, ngắm cảnh thắng địa. Rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì vừa thấy mặt Tiêu Thiên Tâm liền đánh người? Loại này tiểu vương bắt con bê, căn bản chính là muốn ăn đòn. Đồng thời, những cái kia khảo hạch người cũng đều là nhao nhao trừng mắt Tô Phạm, trong mắt trực phún lửa giận. Ngẫm lại bọn hắn những người này, liều mạng tiến vào Nhật Nguyệt cung, chỉ vì có thể ở Nhật Nguyệt cung nắm giữ một chỗ cắm rủi. Mà người này ngược lại tốt, một bộ hứng hở, không thèm quan tâm thái độ. Quả thực quá khinh người. Đã như thế không quan trọng, vậy ngươi còn chạy tới Nhật Nguyệt cung lãng phí một cái danh ngạch làm gì? Đông Lăng lớn như thế, địa phương khác còn chưa đủ để ngươi chơi. Chương 2149, gió bạch xuyên, thẳng thắn chương 2149, gió bạch xuyên, thẳng thắn cảm thụ được bốn phía kia ánh mắt phẫn nộ, Tô Phạm móc lấy lỗ mũi, ngẩng đầu liếc xéo lấy những người kia, không phục. Đến căn ta a. Ngươi chẳng phải tốt số, bị Tiêu gia coi trọng, không có Tiêu gia người tính là gì? Trong đám người có người gầm thét. Lời vừa nói ra, lại lập tức có người phụ họa, không sai, trước kia ngươi bất quá chỉ là một cái tên ăn mày mà thôi, cũng chính là người ta thấy ngươi đáng thương, hảo tâm chứa chấp ngươi, bằng không ngươi bây giờ còn tại bên đường xin cơm đâu.
Ôi nha, thật chua thật chua.
Đúng, tiểu gia chính là tên ăn mày, nhưng này thì thế nào? Hiện tại chính là so với các ngươi trôi qua tốt, muốn cái gì có cái đó, có phải hay không ghen ghét lại hâm mộ?
Đáng tiếc, các ngươi hâm mộ không đến.
Tô Phàm hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý cười ha ha.
Kia dám thúi bộ dáng, nhiều người ở chỗ này đều là hận đến nghiến răng.
Đúng đúng đúng.
Tô Phàm liên tục gật đầu, cười đến không ngậm miệng được, chính là vẻ mặt này, ánh mắt này, một bộ nhìn ta không vừa mắt lại đem ta không thể làm gì dáng vẻ.
A a a, ta sắp điên rồi.
Vì cái gì trên đời này có như thế muốn ăn đòn người?
Không ít người ở trong lòng gào thét.
Tiêu Thiên Tâm một thanh nắm chặt Tô Phàm lỗ tai, còn muốn ta nói mấy lần, lập tức cùng ta về nhà.
Đau đau đau.
Lúc trước còn vẻ mặt đắc ý Tô Phàm, lập tức tê tâm liệt phế gào lên.
Hiện tại biết đau, sớm làm gì đi.
Nói cho ngươi, càng đau còn tại đằng sau, chờ về nhà, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Tiêu Thiên Tâm hừ lạnh.
Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tam Đại Thần Thú, hai đại hung thú, trốn ở một bên cười trộm, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác.
Các ngươi cười cái gì?
Tiêu Thiên Tâm nộ mắt chừng một cái, nghĩ đến đám các ngươi chạy trốn được.
Tâm Di, có sao nói vậy? Việc này cùng chúng ta thật không có quan hệ, là ngươi nghĩa tử, không phải kéo lây chúng ta tới Nhật Nguyệt Cung.
Ngươi cũng biết hắn đức hạnh, nếu như chúng ta không đến, về sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua.
Cho nên, kỳ thật chúng ta cũng là người bị hại.
Ba người năm thú vội vàng rào biện.
Tô Phàm tức giận chừng đi.
Đây chính là cái gọi là hảo huynh đệ.
Dẹp đi a.
Về sau ta đi mặc ta dương còn nói, các ngươi qua các ngươi cầu độc mục, cả đời không qua lại với nhau.
Trừng mắt chúng ta cũng là sự thật.
Chúng ta bản tính thiện lương, tất cả đều là chịu ngươi độc hại.
Lý Hữu Đức ngựa đầu hừ khẩu khí.
Vương Tiểu Thiên cùng năm thú cũng nhao nhao gật đầu.
Ta nhổ vào.
Tô Phàm một miếng nước bọt chấm nhỏ phun đi.
Mấy cái không biết xấu hổ đồ vật.
Tất cả im miệng cho ta.
Tiểu Thiên Tâm nộ uống.
Sắp tức đến bể phổi rồi.
Đến bây giờ thế mà còn không yên tĩnh, thật sự cho rằng nàng là tốt tính.
Ba người năm thú lập tức im lặng, vẻ mặt lấy lòng.
Tiêu Thiên Tâm nhìn về phía Tiêu Đại Long hai người, đem bọn hắn trói lại, trực tiếp xách trở về.
Là.
Hai người gật đầu, thần lực hiện lên, hóa thành từng đầu không thể phá vỡ xích sắt.
Long ca, Triệu Thúc, chuyện gì cũng từ từ.
Nghiễm Mẫu, van cầu ngươi, liền để ta lưu tại Nhật Nguyệt Cung a.
Tô Phàm vẻ mặt cầu khẩn.
Nhưng bất luận là Tiêu Thiên Tâm, vẫn là Triệu Đại Long hai người, đều là mắt điếc tai ngơ.
Thiên Tâm, ngươi hà tất phải như vậy đâu?
Đã mấy hài tử kia bằng lòng lưu tại Nhật Nguyệt Cung, vậy ngươi liền thành toàn bọn hắn đi.
Đương nhiên.
Một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên.
Đại gia ngẩng đầu nhìn lại,
chỉ thấy một người mặc áo trắng, thân hình gầy gò, hai tóc mai từng sợi tóc trắng, hào hoa phong nhã, như một giới thư sinh trung niên nam nhân, không nhanh không chậm đạp không mà đến. Sau lưng còn đi theo một người, Phong Cửu Thiên.
Gặp qua địa chủ,
Nhất Trường Phong bọn người nhao nhao không mình hành lễ.
Tô Phàm hiếu kỳ đánh giá áo trắng trung niên, Triệu Thúc, hắn ai nha?
Triệu Đại Long dường như rất không chào đón người này, không mặn không nhạt ngữ khí, Nhật Nguyệt Cung chấp sự điện địa chủ, Gió Bạch Xuyên.
Tiêu Thiên Tâm đại mi cũng có hơi hơi nhỏ, Gió Bạch Xuyên, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi một câu, mời gọi thẳng ta tên đầy đủ.
Đúng đúng đúng, Thiên Tâm thân mật như vậy xưng hô, cũng là ngươi có thể gọi.
Tô Phàm gật đầu, đứng tại Tiêu Thiên cơ thể và đầu góc trước, mẫu thân đại nhân đừng sợ, nhi tử bảo hộ ngươi.
Tiêu Thiên Tâm trợn trắng mắt,
chờ ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình thời điểm, lại đến nói cái gì bảo hộ ta a.
Gió Bạch Xuyên đánh giá mắt Tô Phàm, không vui, tiểu gia hỏa, ngươi cái này có chút đúng sai không phân, ta là tới giúp cho ngươi.
Thật?
Tô Phàm hỏi.
Đương nhiên.
Gió Bạch Xuyên gật đầu.
Tô Phàm quay đầu liếc nhìn Tiêu Thiên Tâm, lại nhìn mắt Gió Bạch Xuyên, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, chân chu chạy đến một bên, mẫu thân đại nhân, ta không bảo vệ ngươi.
Tiêu Thiên Tâm trên trán lập tức không khỏi bỏ lên một loạt hắc tuyến.
Tiểu tử thúi, ngươi có thể lại thực tế một chút sao?
Gió Bạch Xuyên buồn cười.
Tiểu tử này quá thú vị.
Sau đó hắn nhìn xem Tiêu Thiên Tâm, Thiên Tâm, ta biết ngươi là tại quan tâm hắn, nhưng người trẻ tuổi liền phải thêm ra đi một chút, thấy chút việc đời, không thể luôn nhốt tại trong nhà.
Đúng đúng đúng.
Tô Phàm liên tục gật đầu.
Đối cái gì đúng?
Tiêu Thiên Tâm trừng mắt nhìn Tô Phàm, lạnh lùng nhìn xem Gió Bạch Xuyên.
Năm đó các ngươi coi trọng không dấu vết, trăm phương ngàn kế muốn cho hắn tiến vào Nhật Nguyệt Cung, cuối cùng bị chúng ta cự tuyệt. Về sau lại coi trọng Linh Nhi luyện đan thiên phú, các ngươi lại khóc lóc van mài đến quấn lấy chúng ta không thả. Bây giờ ta thật vất vả thu dưỡng đứa bé, lại bị các ngươi để mắt tới.
Các ngươi Nhật Nguyệt Cung cứ như vậy ưa thích cùng ta Tiêu gia không qua được.
Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc, Triệu Thúc, Long Ca, còn có việc này.
Hai người khinh bỉ nhìn hắn,
giống như đang nói, liền đại thiếu gia thiên phú tu luyện, nhị tiểu thư luyện đan thiên phú, bị Nhật Nguyệt Cung coi trọng, thật kỳ quái sao?
Đồng thời, đối mặt Tiêu Thiên Tâm lần này chất vấn, Gió Bạch Xuyên xấu hổ cười một tiếng, ta Nhật Nguyệt Cung cũng là bởi vì quý tài đi.
Lại nói, ngươi cái này nghĩa tử, chúng ta cũng không ép buộc hắn, là chính hắn muốn lưu lại.
Hai tử đã lớn như thế, có chủ kiến của mình, ngươi cũng đừng quá nhiều can thiệp.
Nhất Trường Phong gật đầu phụ họa, xác thực, can thiệp quá nhiều, ngược lại bất lợi với hắn trưởng thành.
Tiêu Thiên Tâm nhíu mày.
Nhất Trường Phong đội ho một tiếng, Thiên Tâm muội tử, đừng nóng giận, ta ngậm miệng ta ngậm miệng.
Ta Tiêu gia nhân tài, chính chúng ta sẽ bồi dưỡng, không nhọc các ngươi Nhật Nguyệt Cung quan tâm.
Tiêu Thiên Tâm nhàn nhạt nói câu, quay đầu trừng mắt Triệu Đại Long hai người, còn không mau trói lại bọn hắn.
Tô Phàm đắng chát cười một tiếng.
Xem ra hôm nay không thẳng thắn, nghĩa mẫu là sẽ không để cho hắn lưu tại Nhật Nguyệt Cung.
Thế là, hắn một thanh dắt lấy Tiêu Thiên Tâm, tiến vào một cái động phủ, cũng bành một tiếng khép lại thành môn. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao lại là nghe không vào? Ngươi cho rằng Nhật Nguyệt Cung là một đám người tốt? Lưu tại cái này, ngươi lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Tiêu Thiên lòng dạ phẫn trừng mắt Tô Phàm. Nhi tử biết. Tô Phàm gật đầu. Tiêu Thiên tâm hơi sững sờ, nhịn không được nhíu mày, biết ngươi vì cái gì còn muốn đến Nhật Nguyệt Cung. Tô Phàm mở miệng, bởi vì nguyên tố chi tâm. Tiêu Thiên tâm giật mình. Kỳ thật ta vẫn luôn đang tìm kiếm nguyên tố chi tâm. Từ lần trước tìm ngài thăm dò được Nhật Nguyệt Cung có một cái nguyên tố chi tâm, ta liền bắt đầu đang nhu đồ. Ngay từ đầu, ta để mắt tới chính là Phong Cửu Thiên. Lúc ấy tại Tê Giác dãy núi, ta bắt đi Liễu Như Yên, chính là muốn dùng nàng xem như thẻ đánh bạc, nhường Phong Cửu Thiên giúp ta đạt được cái này nguyên tố chi tâm. Nhưng Phong Cửu Thiên người này cũng thông minh, gặp chiêu pha chiêu, đem nguyên tố chi tâm xem như khảo hạch ban thưởng, buộc ta đến báo danh. Tô Phàm dăm ba câu đem chuyện đã xảy ra giải thích rõ. Lúc này, Tiêu Thiên Tâm vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tại Tiêu gia mấy năm này, Tô Phàm vẫn luôn tại cùng Phong Cửu Thiên âm thầm đọ sức. Trầm ngâm sẽ, Tiêu Thiên Tâm nhíu mày, ngươi đã nắm giữ bát đại nguyên tố linh thể, còn có tất yếu lại tìm nguyên tố chi tâm. Có cần phải? Tô Phàm gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, nếu là không chiếm được cái này nguyên tố chi tâm, ta liền không cách nào đột phá thần cảnh. Còn có loại sự tình này. Tiêu Thiên Tâm lập tức không khỏi vẻ mặt lo lắng. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tô Phàm vội vàng giải thích, không phải là bởi vì trên người của ta có cái gì gông cùm xiềng xích, hoặc gông xiềng loại hình đồ vật, là bởi vì người nào đó yêu cầu. Tiêu Thiên Tâm nhẹ nhàng thở ra, hồng nghi, ai như thế yêu cầu ngươi? Cái này Tô Phàm cười ngượng ngùng, tạm thời không tiện lộ ra. Đông Hải chó giữ ra hỏa này, hắn hiện tại là đánh chết cũng không dám nói ra, không phải khẳng định rước họa vào thân. Chương 2150, trước mặt mọi người đánh thần tử. Chương 2150, trước mặt mọi người đánh thần tử. Tiêu Thiên Tâm nhìn thật sâu mắt Tô Phàm. Xem ra cái này tiểu gia hỏa trên thân còn cất giấu không ít bí mật, nhưng những này đều không quan trọng. Trọng yếu là cái này tiểu gia hỏa hiện tại là con của nàng. Nếu là con của nàng, kia nàng nhất định phải gánh vác lên một cái làm mẹ trách nhiệm, bảo vệ tốt, chiếu cố tốt, không thể để cho hắn bị thương tổn. Nếu như ngươi nhất định phải cái này mai nguyên tố chi tâm, chúng ta cũng có thể ngẫm lại biện pháp khác, không nhất định nhất định phải tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Tô Phàm cười hỏi, biện pháp gì? Trong lúc nhất thời, Tiêu Thiên Tâm lâm vào trầm tư. Tô Phàm cười nhạt, biện pháp đơn giản ba cái. Thứ nhất, đòi hỏi. Thứ hai, giao dịch. Thứ ba, đoạt. Trước nói cái thứ nhất, đòi hỏi. Giống nguyên tố chi tâm trí bảo như thế, Nhật Nguyệt Cung khả năng vô duyên vô cớ đưa cho chúng ta. Chúng ta tiêu ra, giống như cũng không mặt mũi lớn như vậy. Lại nói cái thứ hai, giao dịch. Nhật Nguyệt Cung so với chúng ta tiêu ra còn giàu có, chúng ta có thể lấy cái gì đến cùng bọn hắn giao dịch? Huống hồ nguyên tố chi tâm ý nghĩa, căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Cuối cùng cái thứ ba, đoạt. Nhật Nguyệt Cung là Đông Lăng bá chủ, thực lực viễn siêu chúng ta tiêu ra, nguyên tố chi tâm bây giờ lại tại Nhật Nguyệt Cung cung chủ trong tay, ngài có nắm chắc cướp đến tay? Một phen nhường Tiêu Thiên Tâm cứng miệng không trả lời được. Nghĩa mẫu, chúng ta ở chung mười mấy năm, cho nên ngươi còn không hiểu rõ lắm chúng ta. Mặc kệ là ta, vẫn là bên cạnh ta người, từ nhỏ đã tại gặp trắc trở trong trưởng thành. Chúng ta đã từng kinh nghiệm được khổ, gặp phải khốn cảnh, tao ngộ nguy cơ sinh tử, xa phi thường người có thể so sánh. Chúng ta có nghị lực, có đấu trí, cũng có lòng tin, bất kỳ nan quan cũng đỡ không nổi chúng ta bước chân tiến tới. Tô Phàm lần thứ nhất cùng Tiêu Thiên Tâm mở rộng cửa lòng giao lưu. Đương nhiên, cũng không có hoàn toàn rộng mở, còn bảo lưu lấy rất nhiều bí mật. Tiêu Thiên Tâm đánh giá Tô Phàm, thanh tịnh ánh mắt, lúc này vô cùng thâm thúy. Ngây ngô khuôn mặt, giờ phút này mang theo một tia khó tả tăng thương. Nàng không khỏi lại một lần nữa bắt đầu chất vấn Tô Phàm niên kỷ, một đứa bé căn bản không có khả năng nắm giữ dạng này tâm tính, dũng khí, dũng cảm, cùng đầu não. Ta biết, trong lòng ngài một mực tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Thì như lai lịch của ta, thân phận của ta, bao quát tuổi của ta. Nhưng bây giờ, ta thật không cách nào cho ngài đáp án. Ngài chỉ cần tin tưởng, mặc kệ là đối ngài, vẫn là đối Tiêu gia những người khác, ta đều không có ác ý gì. Tô Phàm vẻ mặt chân thành nhìn xem Tiêu Thiên Tâm. Ta đây biết, các ngươi đối ta Tiêu gia chẳng những không có ác ý, tương phản còn một mực tại giúp chúng ta. Như lúc đầu, nếu như không phải Tô Phàm tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, xuất ra tử tinh tiên quả, lão gia tử đã sớm vẫn lạc, Tiêu gia cũng đã diệt vong. Lại như Tiêu Sơn cái này gian tế, nếu như không phải Tô Phàm mấy người đem hắn bắt tới, tương kế tiểu kế, nhường Bạch lão thái quân cùng Liêu gia lão gia tử lơ là bất cẩn, dù cho Tiêu gia tìm tới tử tinh tiên quả, cũng không cách nào ngăn cản Tiêu gia diệt vong. Còn có Liễu Như Rồng cùng Liễu Như Sao đầu lâu cùng thi thể, Tô Phàm mấy người đem nó đưa đi Bạch gia, vu oan cho lông trắng, mục đích cũng là nghị phá hủy Liễu gia cùng Bạch gia kết minh, làm dịu Tiêu gia áp lực. Cũng chính bởi vì nàng biết đây hết thảy, cho nên bây giờ nàng mới không muốn để cho Tô Phàm bọn người lâm vào Nhật Nguyệt Cung cái này đầm rồng hang hổ. Có thể Tô Phàm thái độ hiện tại cũng đã vô cùng rõ ràng, nhất định phải lưu lại. Ngài liền tin tưởng ta một lần đi, ta cam đoan cuối cùng khẳng định bình yên thoát thân. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy năn nỉ, thật bắt ngươi không có cách nào. Tiêu Thiên Tâm bất đắc dĩ tại Tô Phàm chán gõ xuống, cái khác ta cũng không muốn hỏi nhiều, ta liền muốn hỏi một vấn đề, tên thật của ngươi kêu cái gì? Cái này Tô Phàm gượng cười không thôi. Tiêu Thiên Tâm không vui, bây giờ chúng ta là mẹ con, ta là mẫu thân, ngươi là nhi, nếu là ngay cả mình nhi tử chân thực tính danh cũng không biết, cái này muốn lưu truyền ra đi, còn không cho người chê cười. Tiểu nói này Tô Phàm cười hắc hắc, hình như cũng đúng. Tiếp lấy, hắn liền tiến đến Tiêu Thiên Tâm bên hai, ta gọi Tô Phàm. Tô Phàm Tiêu Thiên Tâm thì thảo, cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm, nhưng tìm cả buổi cũng không tìm tới nửa điểm tin tức tương quan. Tô Phàm quát tay, nhi tử chính là một cái vô danh tiểu tốt, không ai nhận biết. Tiêu Thiên Tâm trợn trắng mắt, không ai nhận biết ngươi, vậy ngươi còn như thế giữ bí mật. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, có thể là bình thường việc trái với lương tâm làm quá nhiều, mặc kệ đi đến đâu, đều cảm giác giống như có người muốn mưu hại tiểu gia. Tiêu Thiên Tâm dở khóc dở cười, còn là lần đầu tiên gặp phải, chủ động thừa nhận chính mình việc trái với lương tâm làm quá nhiều người. Vậy bọn hắn ba cái đâu? Mập mạp chết bầm gọi Lý Hữu Đức, vừa gọi Vương Tiểu Thiên, Tiểu Tiện Tiện liền gọi Kiếm Vô Tình. Tiêu Thiên Tâm hồi tưởng một lát, cũng không tìm tới ba người tin tức tương quan. Thật sự là bốn cái không có tiếng tăm gì tiểu gia hỏa, không có khả năng. Dứt bỏ thần cấp tinh thần lực không nói, liền nói toàn tu nguyên làm linh thể chuyện này, cũng không phải người bình thường dám làm. Tô Phàm xoa xoa tay, miễm mẫu, ngươi nhìn chuyện này. Tiêu Thiên Tâm khinh bỉ nhìn hắn, gật đầu, đi, liền để các ngươi lưu tại Nhật Nguyệt Cung. Tạ ơn miễm mẫu. Tô Phàm lập tức không khỏi nhảy cẫng hoan hô, hương phấn xông ra đậu phủ, nhìn xem Lý Hữu Đức ba người, giải quyết. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, lập tức giơ ngón tay cái lên. Kiếm Vô Tình rất bình tĩnh, không có cách nào, tính cách cho phép. Tiêu Thiên Tâm đi tới, nhìn xem mấy người nói rằng, ta cho phép các ngươi lưu tại Nhật Nguyệt Cung, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, tranh điểm khí, đừng cho ta tiêu ra mất mặt. Nghiêm mẫu, yên tâm. Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực nghiêm, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem Phong Cửu Thiên giẫm tại dưới chân. Đối, Nhật Nguyệt Cung mạnh nhất đệ tử danh hiệu, chắc chắn là chúng ta vật trong bàn tay. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng giơ quả đấm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giống to. Nghe lần này đỏ trần trắng trận kêu gào cùng khiêu khích, Gió Bạch Xuyên cùng Nhiếp Trường Phong bọn người khẽ miệng có chút co lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Cửu Thiên. Phong Cửu Thiên sờ lấy cái mũi, hóa ra là hướng về phía hắn cái này thần tử chi vị tới. Rất tốt, có bản lĩnh thì tới đi, còn có một việc. Tiêu Thiên Tâm thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt của mọi người lại nhao nhao rơi vào Tiêu Thiên cơ thể và đầu góc bên trên. Tiêu Thiên Tâm nhìn quanh toàn trường, ánh mắt đông nhiên rơi vào Phong Cửu Thiên trên thân, ba lần bốn lượt chạy tới ta Tiêu gia, giật dây nhi tử ta tiến vào Nhật Nguyệt Cung, nên đánh. Và anh, thân lực quần quần mà ra, một cái túc đạt trăm trượng hỏa diễm cự thủ trong nháy mắt hiển hóa ở trên không, mang theo ngập trời chi uy ầm vang vỗ tới. Gió Bạch Xuyên cùng Phong Cửu Thiên liền đứng chung một chỗ, nhìn xem một màn này, biến sắc, trực tiếp vứt xuống Phong Cửu Thiên, co cẳng liền chạy. Phong Cửu Thiên liền không có vận tốt như vậy, lúc này liền một tiếng rú thảm, cả người bị ngọn lửa cự thủ đập tiến đại địa. Gió Bạch Xuyên khỏe miệng giật một cái, Thiên Tâm, ngươi quá mức à, nơi này dù sao cũng là Nhật Nguyệt Cung, Phong Cửu Thiên cũng dù sao cũng là ta Nhật Nguyệt Cung thần tử. Tiêu Thiên Tâm mắt điếc hai ngơ, mang theo Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long bay người rời đi. Ngay trước điện chủ mặt, đánh chúng ta Nhật Nguyệt Cung thần tử. Chậc chậc chậc, không hổ là Tiêu gia gia chủ, dữ dội. Trương Hành một đám chấp sự âm thầm liễu lưới. Xác thực. Nhiếp Trường Phong gật đầu, nhìn qua Tiêu Thiên Tâm bóng lưng rời đi, Thiên Tâm muội tử hiện tại là càng ngày càng có mị lực, chỉ tiếc thật tốt một quả rau cải trắng, bị Tiết Cương đầu kia heo cho hủy. Ngữ khí rất là tức giận bất bình. Phó điện chủ, coi như không có bị Tiết Cương hủy, giống như cũng không tới phiên ngươi đi. Dù sao thế nhân đều biết, năm đó chúng ta Nhật Nguyệt Cung có hai vị điện chủ, đã từng theo đuổi nàng thật nhiều năm. Thậm chí vì theo đuổi nàng, hai vị này điện chủ còn từng ra tay đánh nhau. Về phần ngươi vị này phó điện chủ, ta nhìn cũng chỉ có thể đứng ở một bên trông mong làm nhìn xem. Bên cạnh mấy cái chấp sự trêu chọc. Đi đi đi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Ta chỉ là phát ra từ nội tâm thưởng thức Thiên Tâm muội tử tài hoa cùng năng lực mà thôi, chưa từng có cái gì khác ý nghĩ. Nhiếp Trường Phong chột dạ khoát tay. Chương 2151, người à, quả nhiên rất hiện thực. Chương 2151, người à, quả nhiên rất hiện thực. Phong lão ca, không có sao chứ? Tới tới tới, chúng ta dịu ngươi lên. Đồng thời, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức vẻ mặt quan tâm chạy đến Phong Cửu Thiên bên cạnh, đem nó từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Chớ tới gần ta. Đây bụi đất, chật vật không chịu nổi Phong Cửu Thiên, tức giận đẩy lui hai người. Từ khi biết mấy người kia, hắn liền chưa từng gặp qua chuyện gì tốt. Quả thực chính là mấy cái thiên sát vô tình. Thật đúng là sinh khí. Không cần thiết không cần thiết, ta nghĩa mẫu liền cái này tính tình, hơn nữa xem như Nhật Nguyệt Cung thần tử, ngươi muốn tại sư đệ sư muội trước mặt làm tốt làm gương mẫu, dựng nên một cái tốt tấm gương. Quá keo kiệt không thể được. Tô Phàm nhếch răng, cười trên nỗi đau của người khác, không che giấu chút nào. Phong Cửu Thiên khẽ miệng một xúc. Ngươi thế nào cứ như vậy có thể nói? Hóa ra hắn cái này thần tử, liền sinh khí tư cách đều không có. Tô Phàm lại tới một câu, lại nói, ngươi cũng xác thực muốn ăn đòn. Phong Cửu Thiên vẻ mặt sững sờ, lúc này không khỏi vẻ mặt nộ khí, ta làm sao lại muốn ăn đòn? Hôm nay ngươi nếu là không nói với ta tin tưởng, ta và ngươi không xong. Tô Phàm khinh thường vung tay lên, vốn chính là ngươi giật dây chúng ta tới Nhật Nguyệt Cung. Ta giật dây các ngươi. Phong Cửu Thiên chỉ mình cái mũi, cười giận dữ, các ngươi đến Nhật Nguyệt Cung, tựa như là vì nguyên tố chi tâm a, thế nào hiện tại liền biến thành ta giật dây? Cũng liền tại Phong Cửu Thiên nói chuyện đồng thời, Lý Hữu Đức cầm lấy ống tay áo, hướng Phong Cửu Thiên cái mũi với tới. Phong Cửu Thiên nhíu mày, ngươi làm gì? Lỗ mũi của ngươi bên trên có sám. Lý Hữu Đức như một cái siêu cấp tấm nam, chi kỷ là Phong Cửu Thiên lão sám. Phong Cửu Thiên tức giận một thanh vuốt ve Lý Hữu Đức tay, không cần ngươi hỗ trợ, chính ta có tay. Không biết nhân tâm tốt. Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, nói lên nguyên tố chi tâm, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, đã nói xong trực tiếp đem nguyên tố chi tâm đưa đi tiêu ra, có thể kết quả ngươi cho chúng ta đến như vậy vừa ra, có ý tứ gì? Cái này Phong Cửu Thiên bội ho một tiếng, tự biết đối lý hắn, ánh mắt liếc nhìn nơi khác, đây là sư tôn quyết định, ta cũng không biện pháp. Thiếu nói nhảm. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, cho là chúng ta không biết rõ. Tô Phàm vẻ mặt xem thường, đột nhiên như tên trộm cười một tiếng, chỉ vào Gió Bạch Xuyên, Phong lão ca, kỳ thật ngươi hẳn là trách hắn.
Ta tại sao phải trách hắn?
Phong Cửu Thiên không hiểu.
Tô Phàm âm thầm một tiếng cười gian, giải thích, lúc trước ta nghĩa mâu xuất thủ thời điểm, bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bảo hộ tốt ngươi, có thể kết quả đây, hắn chỉ lo chính mình đi đường, vứt xuống ngươi cái này thần tử không quan tâm.
Đúng a?
Phong Cửu Thiên vỗ đầu một cái, ngẩng đầu trừng mắt gió Bạch Xuyên. Không rõ ràng cho lắm gió Bạch Xuyên, quay đầu hồ nghi nhìn xem Phong Cửu Thiên, ngươi trừng ta làm gì?
Phong Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người cũng không quay đầu lại rời đi, nhường gió Bạch Xuyên vẻ mặt không hiểu đấu.
Tô Phàm nết miệng cười một tiếng, Phong ca, ngươi kết thúc, bị thần tử ghi hận, về sau không có một ngày tốt lành qua.
Hắn ghi hận ta?
Gió Bạch Xuyên ngạc nhiên.
Cái gì cùng cái gì?
Hắn có làm qua cái gì đắc tội Phong Cửu Thiên sự tình?
Không có chứ.
Đúng vậy, hắn hận tấu ngươi.
Tô Phàm tiến đến gió Bạch Xuyên bên cạnh, kề vai sát cánh, ngược lại ngươi cũng đắc tội Phong Cửu Thiên, không bằng về sau liền ủng hộ chúng ta à, chúng ta khẳng định so Phong Cửu Thiên có tiền đồ hơn.
Gió Bạch Xuyên khỏe miệng một xúc.
Ngươi cái này lòng lang dạ thú, thật đúng là không có chút nào che giấu a.
Bất quá,
còn không có tiến vào Nhật Nguyệt Cung, liền đã để mắt tới thần tử chi vị, cũng xác thực can đảm lắm.
Cho câu nói thôi,
muốn hay không ủng hộ tiểu gia,
cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi.
Tô Phàm nhếch răng.
Gió Bạch Xuyên liếc xéo lấy Tô Phàm, một thanh đuốt ve Tô Phàm khoác lên trên vai hắn tay, ngươi thân phận là gì, ta thân phận là gì, thiếu cùng bản điện lôi kéo làm quen.
Còn có, đừng gọi bậy.
Ta không phải ngươi ngọn gió nào ca, về sau mời tôn xưng ta một tiếng điện chủ đại nhân.
Gió Bạch Xuyên lại dò xét Tô Phàm một cái, thật không biết Thiên Tâm coi trọng ngươi điểm nào nhất, muốn thu ngươi làm nghĩa tử.
Nói xong vẻ mặt ngạo nghễ xoay người rời đi, lưu cho Tô Phàm một cái óc.
Không có ánh mắt.
Tô Phàm kinh bị đối với gió Bạch Xuyên bóng lưng dựng dựng ngón giữa, lại như tên trộm tiến đến Nhiếp Trường Phong trước mặt.
Nhiếp lão ca, ta tin tưởng ngươi khẳng định là một cái rất tinh mắt người, muốn hay không sớm đầu tư hạ.
Ta hứa hẹn, sau này nhất định giúp ngươi đánh bại gió Bạch Xuyên, theo bộ chuyện chính thức, ngồi lên điện chủ bảo tọa.
Nhiếp Trường Phong lâm vào thật lâu im lặng.
Trước kia liền nghe người nói, Tiêu gia vị tiểu thiếu gia này vô pháp vô thiên, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền, lời gì cũng dám nói.
Ai?
Đều là một đám người có mắt không trọng.
Tô Phàm lắc đầu thở dài, lại để mắt tới Trương Hoành một đám chấp sự.
Không đợi hắn mở miệng, một đám chấp sự liền nhao nhao quay người, quét về phía những người khác, không có gì để mắt, tất cả giải tán đi.
Dứt lời nguyên một đám liền nhanh chóng trốn đi, như trốn tránh ôn thần như thế.
Trong lòng cũng thực sự không rõ,
vì cái gì thần tử nhất định để mấy người kia tiến vào Nhật Nguyệt Cung?
Đây không phải tự tìm phiền phải sao?
Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, tiểu gia chỉ là muốn hỏi các ngươi một vấn đề.
Tô Phàm bay nào một cái, ghé vào Trương Hoành trên lưng, cũng gắt gao ôm Trương Hoành cổ, chơi xỏ lá.
Ngươi xuống tới.
Trương Hoành mặt đen lên.
Tô Phàm lắc đầu, không xuống, trừ phi ngươi trả lời tiểu gia vấn đề.
Trương Hoành mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vậy ngươi muốn hỏi cái gì?
Tô Phàm buông tay, theo Trương Hoành trên lưng nhảy xuống, vừa mới nghe các ngươi nghị luận, Nhật Nguyệt Cung từng có hai vị địa chủ truy cầu qua ta nghĩa mẫu.
Đối.
Trương Hoành gật đầu.
Ai nha?
Tô Phàm vẻ mặt bất quái.
Cái này Trương Hoành nhắc đúng.
Dường như không dám nói.
Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, trong lòng ngươi phải có số.
Nhiếp Trường Phong đi tới, ý vị thâm trường mắt nhìn Trương Hoành, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi.
Trương Hoành cổ co rụt lại, nhìn xem Tô Phàm cười ngượng ngùng, ngươi vẫn là đi tìm người khác nghe ngóng à, hoặc là đi về hỏi hỏi người Tiêu gia tộc nhân, rất nhiều người đều biết.
Nói xong không chờ Tô Phàm lấy lại tinh thần, liền vội vã chạy trốn.
Tô Phàm tức giận trừng mắt nhìn Trương Hoành, quay đầu nhìn về phía những cái kia còn tại xem náo nhiệt khảo hạch nhân viên, các ngươi biết sao?
Đại gia nhao nhao trợn trừng mắt.
Ngươi xem chúng ta muốn biết dáng vẻ.
Thật không nghĩ tới, ngươi chính là Tiêu gia tiểu thiếu gia, về sau còn mời tiểu thiếu gia chiếu cố nhiều hơn.
Không ít người vẻ mặt lấy lòng đầy quanh.
Đây chính là một vị tiểu kim chủ nha, đến định bợ tốt.
Tô Phàm vui vẻ, trước đó các ngươi không phải còn nói, ta chính là tên ăn mày, không đáng một đồng.
Người a, quả nhiên rất hiện thực.
Lúc trước cả đám đều bày ra một bộ xem thường hắn dáng vẻ, kết quả hiện tại một cái chớp mắt liền đến định bợ hắn.
Không có không có.
Chúng ta cũng không có nói qua loại lời này, đều là những cái kia người đấu kỵ ngươi nói.
Đại gia nhao nhao khoát tay.
Vậy sao?
Tô Phàm quét mắt đám người.
Bên trong có thật nhiều người, trước đó đều có đối với hắn châm chọc khiêu khích, nhưng hắn cũng không nói phá.
Đồng nhiên,
hắn nhìn thấy một cái trên đỉnh núi, đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc.
Long công tử.
Thấy Tô Phàm nhìn lại, Long công tử trên mặt lúc này lộ ra một vệt nụ cười thân thiện, cách không đối Tô Phàm nhẹ gật đầu.
Đến mà không trả lễ thì không hay.
Tô Phàm cũng là giả bộ như cái gì cũng không biết, mặt mũi tràn đầy chân thành về cười hạ.
Tránh ra tránh ra.
Một cái cao lớn thu kịch cậu thả hắn tử đẩy ra đám người, tiến đến Tô Phàm trước người, tiểu thiếu gia, bên người còn thiếu tùy tùng không?
Bưng trà đổ nước ta đều sẽ, thậm chí sẽ làm ấm giường.
Tô Phàm một cái giật mình, trực tiếp chạy trối chết, trốn vào độc phủ.
Ban ca ca, ngươi cần làm ấm giường sao?
Cậu thả hán tử lại nhìn về phía Lý Hữu Đức, dáng vẻ cạnh cỡn kẹp lấy tiếng nói.
Lý Hữu Đức toàn thân nổi da gà rơi một chỗ, đừng đến buồn nôn bàn ra.
Bàn ra là có bệnh sao?
Trong thiên hạ nhiều như vậy xinh đẹp muội tử không cần, muốn tìm ngươi một cái móc chân đại hán làm ấm giường.
Vương Tiểu Thiên thấy cậu thả hán tử lại nhìn xem hắn, lập tức trừng đi, ngậm miệng.
Cậu thả hán tử ngượng ngùng cười một tiếng.
Xem ra cần phải thay cái phương thức, đến định bợ mấy người kia.
Chờ Lý Hữu Đức ba người, tam đại thần thú, hai đại hung thú lần lượt tiến vào động phủ, không ít người cũng lập tức hướng cái khác động phủ đi đến.
Chú ý tới một màn này, Lý Hữu Đức đội vàng chạy đến, các ngươi chơi cái gì làm gì?
Chương 2152, kia đều đến đưa đồ ăn chương 2152, kia đều đến đưa đồ ăn tiến vào động phủ bế quan tu luyện a. Thế nào rồi? Đại gia hồ nghi nhìn xem Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức nhíu mày, động phủ của các ngươi không phải tại địa phương khác, là tại địa phương khác, nhưng cũng không nói, chúng ta không thể chuyển đến nơi này ở a. Có thể khiến cho những người này chuyển đến? Khẳng định không thể. Dù sao nhiều người phức tạp, vạn nhất ngày nào có người tâm huyết dâng lên, đột nhiên thả ra linh thức, không sẽ phát hiện thời gian pháp trận bí mật. Tuy nói những người này cũng chưa chắc biết thời gian pháp trận, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Không được, nơi này là địa bàn của chúng ta, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, các ngươi tranh thủ thời gian về lúc đầu đập phủ. Nhìn xem Lý Hữu Đức cái này bá đạo hành vi, rất nhiều người đều là vẻ mặt không phục. Nơi này là Nhật Nguyệt dãy núi, không phải là các ngươi Nam Thành Tiêu gia. Trả lại cho các ngươi địa bàn. Xin hỏi nơi này có khắc tên của các ngươi? Lý Hữu Đức không nhịn được vẫy tay, không phục các ngươi liền đi tìm chấp sự, thậm chí có thể đi tìm Nhiếp Trường Phong phó địa chủ, ngược lại đừng đến tiền chúng ta là được. Cho là chúng ta không dám đi. Khinh người quá đáng, chúng ta bây giờ tìm chấp sự cùng phó điện chủ nói rõ lý lẽ đi. Một đám người nộ khí đằng đằng xoay người rời đi. Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, theo vung tay lên, hư thần chi lực hiện lên, một cái kết giới xuất hiện, bao phủ cự phong. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Thế mà còn bố trí xuống một cái kết giới, đây chính là tại chiếm đất làm vua. Ta không phục, phải đi tìm phó điện chủ muốn lời giải thích. Trong động phủ, Tô Phàm một bên uống rượu, một bên nhìn xem Lý Hữu Đức ba người, mặc dù thuyết phục nhiễm mẫu, nhưng kế tiếp tình cảnh của chúng ta có thể sẽ vô cùng không ổn. Thân phận bại lộ, khảo hạch trì hoãn 2 năm. Thời gian 2 năm, đầy đủ nhường những cái kia muốn giết bọn hắn người, tỉ mỉ chu hoạch ra một trận nhằm vào bọn họ hoàn mỹ sát cục. Lý Hữu Đức suy nghĩ sẽ, cho nên hiện tại, chúng ta đầu tiên biết rõ ràng, khảo hạch nội dung đến cùng là cái gì. Chỉ có trước làm rõ ràng khảo hạch nội dung cùng quy tắc, khả năng sớm chuẩn bị cách đối phó. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tiểu Tiên, người đi nghe ngóng. Tại sao là ta? Vương Tiểu Tiên nhíu mày, nói nhảm. Vai tòa thần đài cường độ, ngươi cũng đã rèn luyện tới đệ thập giai đoạn, thậm chí nhanh đột phá tới hư thần tiểu thành, lại nhìn chúng ta, cũng còn có mấy tòa thần đài muốn rèn luyện, cho nên khẳng định là ngươi đi. Thấy Vương Tiểu Thiên còn có lời nói, hai người mò lên ống tay áo, hung thần đắc sát, lại nói nhảm, là ngươi. Đừng đừng đừng. Vương Tiểu Thiên vội vàng quát tay, quay người nhanh như chớp chạy ra động phủ. Tô Phàm cũng lần nữa mở ra thời gian pháp trận, bắt đầu tu luyện. Trạng vào tối, Vương Tiểu Thiên rốt cục trở về. Thế nào? Lý Hữu Đức hỏi. Đã dò nghe. Vương Tiểu Thiên gật đầu, nhíu mày, bất quá lúc trước trở về thời điểm, ta tại phủ cận phát hiện mấy cái lén lén lút lút người, giống như đang giám thị chúng ta. Tự tin điểm, đem giống như bỏ đi. Đã bọn hắn lén lén lút lút giấu ở phụ cận, vậy khẳng định chính là đang giám thị chúng ta. Tạm thời không cần đi quản bọn họ, bởi vì tại Nhật Nguyệt dãy núi, coi như cho hắn mượn nhóm mấy trăm lá gan, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Lý Hữu Đức không quan trọng lắc đầu cười một tiếng, nói một chút khảo hạch nội dung cùng quy tắc. Kỳ thật khảo hạch cũng rất đơn giản. Cửa thứ nhất, tiến vào chỗ khảo hạch, tham gia thí luyện. Chờ khảo hạch thời điểm, chúng ta sẽ thông qua truyền tống môn, tiến vào chỗ khảo hạch. Nghe nói tại chỗ khảo hạch có rất nhiều yêu thú cường đại, chỉ cần có thể tại những này yêu thú răng nanh hạ sống sót, cũng đến chỗ khảo hạch điểm cuối cùng, coi như thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Về phần cửa thứ hai, đối với chúng ta mà nói thoải mái hơn, tiếp nhận uy áp tẩy lễ. Đến điểm cuối người muốn đi vào một cái quảng trường này bao phủ một áp lực đáng sợ, chỉ cần có thể uy áp hạ gánh vác nửa canh giờ, coi như hoàn thành khảo hạch, chính thức trở thành Nhật Nguyệt cung đệ tử. Vương Tiểu Tiên nói một hơi. Kia xác thực không có gì độ khó. Lý Hữu Đức gật đầu, nhíu mày, bất quá, tham gia khảo hạch người tu vi không chờ, nếu như đứng trước như thế khảo hạch, đối với những cái kia kẻ tu vi yếu mà nói, chẳng phải là rất không công bằng. Lần này tham gia khảo hạch trong đám người, liền vừa bước vào thoát thai cảnh tiểu thái điều đều có, muốn thực lực không có thực lực, muốn chiến đấu kinh nghiệm không có kinh nghiệm chiến đấu, để bọn hắn đi đối mặt những cái kia yêu thú cường đại, không khác là để bọn hắn đi chịu chết. Người những này lo lắng, Nhật Nguyệt cung đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên chỗ khảo hạch chia làm khác biệt đẳng cấp. Như thoát thai cảnh người, tiến vào là số 1 chỗ khảo hạch, bên trong yêu thú mạnh nhất cũng liền thoát thai cảnh. Thác mạch cảnh người, tiến vào là số 2 chỗ khảo hạch, bên trong yêu thú cũng đều là thác mạch cảnh tu vi. Cứ thế mà suy ra, giống chúng ta ba cái đều là hư thần cảnh tu vi, đến lúc đó tiến vào chính là hư thần cảnh chuyên môn chỗ khảo hạch, bên trong yêu thú tất cả đều là hư thần cảnh. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, cũng có khả năng gặp được một đầu thần cảnh yêu thú. Vương Tiểu Tiên giải thích. Hóa ra là dạng này. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Khác biệt tu vi cảnh giới, đối ứng khác biệt chỗ khảo hạch. Tu vi càng mạnh, độ khó lại càng lớn, cũng là rất công bằng. Lý Hữu Đức suy nghĩ sẽ, muốn nói như vậy, Liêu gia coi như phái người đến ám sát chúng ta, cũng chỉ có thể phái hư thần cảnh người đến. Không sai. Mặc dù Liêu gia thần cảnh cường giả nhiều vô số kể, nhưng những này thần cảnh cường giả, căn bản là không có cách tiến vào hư thần cảnh chuyên môn chỗ khảo hạch. Cho nên, bọn hắn có thể phái tới người, mạnh nhất cũng chính là hư thần đại viên mãn. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc. Về phần ẩn giấu tu vi, kia càng không khả năng. Bởi vì mỗi một cái người báo danh, đều muốn kiểm tra tu vi. Người có thể báo cáo sai danh tự, có thể báo cáo sai thân phận cùng lai lịch, nhưng tu vi là cố định, vĩnh viễn cũng không cách nào báo cáo sai. Ha ha, Lý Hữu Đức lập tức không khỏi cười to, cùng cảnh giới chúng ta sợ có ai. Vậy cũng là đến đưa đồ ăn. Nhưng Liễu gia chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Tô Phàm nghe rằng, theo bọn hắn nghĩ, hư thần đại viên mãn người, giết chúng ta mấy người này hư thần sơ thành nhỏ cặn bã, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Vậy thì chờ lấy thôi. Đến lúc đó cho bọn họ một cái cực kỳ lớn ngạc nhiên mừng rỡ.
Lý Hữu Đức lấy ra báo danh lúc Nhiếp Trường Phong cho bọn họ kia huy chương này có làm được cái gì?
Đây là dùng để bảo mệnh.
Nghe nói, chỉ cần tại thời điểm nguy hiểm bóp nát huy chương, liền có thể mở ra một đầu kết nối truyền tống môn thông đạo, thông qua cái thông đạo này có thể trực tiếp rời đi chỗ khảo hạch.
Bất quá, một khi bóp nát huy chương, cũng liền tương đương tự động đào thải.
Vương Tiểu Tiên giải thích.
Lý Hữu Đức giật mình gật đầu, vậy tại sao Tiểu Tiện Tiện huy chương, nhan sắc cùng chúng ta không giống?
Huy chương của bọn hắn là tử sắc,
Tiểu Tiện Tiện thì là kim sắc.
Bởi vì hắn là hai cảnh hạ vị thần, huy chương nhan sắc đại biểu cho khảo hạch nhân viên tu vi.
Nghe nói,
Lý Hữu Đức vỗ đầu một cái.
Đúng thế,
Tiểu Tiện Tiện là hai cảnh hạ vị thần, đến lúc đó tiến vào chỗ khảo hạch thời điểm, chẳng phải là muốn cùng bọn hắn tách ra.
Tiểu Tiện Tiện muốn đi chính là thần cấp chỗ khảo hạch.
Thần cấp chỗ khảo hạch, phân chia càng chặt chẽ cẩn thận.
Một cảnh tới ba cảnh tại một cái chỗ khảo hạch, bốn cảnh cùng sáu cảnh tại một cái chỗ khảo hạch, thất cảnh cùng cửu cảnh tại một cái chỗ khảo hạch.
Bất quá Tiểu Tiện Tiện an toàn, cũng là không cần cân nhắc à, dù sao bất luận là Liêu gia, vẫn là Bạch gia, trọng điểm diện trừ đối tượng nói đến đây.
Vương Tiểu Tiên nhìn thấy Tô Phàm, cười mờ ám, đều là Phàm ca ngươi.
Tô Phàm bá một chút nào tới, vung lên nắm đấm, nghe ngươi lời này ý tứ, các ngươi liền có thể không đếm xỉa đến.
Không có không có.
Vương Tiểu Tiên vội vàng bắt lấy Tô Phàm cánh tay, hảo huynh đệ khẳng định liền phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Đức hạnh.
Tô Phàm xem thường, đứng dậy quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình, Tiểu Tiện Tiện, có lòng tin không?
Một cảnh tới ba cảnh hạ vị thần, cùng một cái chỗ khảo hạch nói cách khác, coi như bọn hắn thật phái người tới giết ta, mạnh nhất cũng liền ba cảnh hạ vị thần tu vi. Kiếm Vô Tình suy nghĩ hạ, nhìn xem Tô Phàm hỏi lại, ngươi cảm thấy ba cảnh hạ vị thần có thể đối ta cấu thành uy hiếp?
Tô Phàm nháy mắt,
giống như
thật đúng là không thể.
Đừng nói ba cảnh hạ vị thần, coi như cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, bằng Tiểu Tiện Tiện thủ đoạn cũng có thể nhẹ nhõm miêu sát.
Vậy chúng ta liền yên lặng chờ trò hay mở màn a.
Chương 2153, như thế chó, nhà ngươi nàng dâu biết sao?
Chương 2153, như thế chó, nhà ngươi nàng dâu biết sao?
Thời gian lặng yên mà qua,
đến đây tham gia khảo hạch người càng ngày càng,
trong đó không thiếu có hư thần cảnh cùng thần cảnh cường giả.
Bằng thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh vỡ Lý Hữu Đức bày ra cái giới.
Nhưng không ai dám làm như vậy.
Dù sao Tiêu gia tiểu thiếu gia tên tuổi cũng không phải đùa giỡn.
Cho nên mãi cho đến khảo hạch mở ra một ngày này, tòa này cự phòng từ đầu đến cuối đều chỉ có Tô Phàm bốn người.
Ngày nay buổi sáng,
long cong,
một đạo to tiếng chuông vang lên, đánh vỡ an tĩnh bầu không khí.
Siêu,
không lâu,
lần lượt từng thân ảnh theo động phủ lướt đi,
có mở ra linh lực chi dực,
có ngự không mà đi,
có đứng tại linh sủng trên lưng,
còn có một số người trên mặt đất phi nước đại,
đều không ngoại lệ.
Mục tiêu đều là báo danh đại điện.
Tô Phàm bốn người cũng lần lượt đi ra động phủ, tam đại thần thú cùng hai đại hung thú ghé vào bọn hắn trên vai, quét mắt hướng báo danh đại điện dũng mãnh lao tới dòng người.
Lại tới nhiều người như vậy,
ít nhất phải có 3-4 vạn người.
Tuy nói so sánh lần trước hơn 8 vạn người thiếu một nửa, nhưng người người nhốn nháo cảnh tượng, nhìn qua vẫn là rất hùng vĩ.
Lý Hữu Đức cười hắc hắc, các ngươi đoán, tại trong những người này, cất giấu nhiều ít muốn giết chúng ta người?
Nhiều ít cũng không đáng kể,
tới một cái tiểu gia giết một cái,
đến một đám tiểu gia giết một đám.
Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng.
Trước đại điện,
Nhiếp Trường Phong đứng ở trên không,
trên trăm gã chấp sự chỉnh chỉnh tề tề đứng tại phía sau hắn hư không.
Khảo hạch nội dung cùng quy tắc, tin tưởng các ngươi đều đã biết, bản điện liền không lại nói thêm cái gì, chỉ nói một câu, đường sinh cường, lượng sức mà đi.
Ý tứ chính là,
đối mặt nguy cơ chí mạng thời điểm, quả quyết bóp nát huy trường, giữ được tính mạng.
Minh bạch.
Đại gia cùng nhau đáp.
Nhiếp Trường Phong nhìn về phía một cái chấp sự, kiểm tra một chút, còn có ai không đến.
Chấp sự thả ra linh thức, hướng mấy chục tòa cự phong bao phủ tới.
Tiêu thiếu gia, muốn hay không hợp tác?
Đương nhiên.
Một thanh âm ở bên tai vang lên.
Tô Phàm quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy vị kia Long công tử đứng ở một bên, cười mỉm nhìn xem hắn.
Tô Phàm mắt sáng lên, trêu tức cười nói, ngươi tìm tiểu gia hợp tác, đơn giản chính là muốn mượn tiểu gia lực lượng, giúp ngươi hoàn thành khảo hạch, vậy là ngươi không phải muốn giao điểm phí bảo hộ.
Long công tử sửng sốt một chút,
quay dậy,
sau đó liền trầm mặc xuống dưới, không nói gì thêm nữa.
Một lát sau,
chấp sự thu hồi linh thức, đối Nhiếp Trường Phong lắc đầu.
Nhiếp Trường Phong lúc này vung tay lên, cuốn lên ở đây mấy bạn người, quay người hướng chỗ sâu bay đi.
Vẹn vẹn trăm hơi thở,
một mảnh bình nguyên xuất hiện ở phía trước.
Bình nguyên bên trên, mười mấy phiến truyền tống môn xếp thành một hàng, tản ra khí tức cổ xưa.
Mỗi một phiến truyền tống môn bên trên đều khắc lấy khác biệt chữ,
từ trái đến phải.
Thứ nhất phiến truyền tống môn có khắc thoát thai cảnh ba chữ,
chứng minh
kia là thoát thai cảnh chỗ khảo hạch.
Thứ hai phiến truyền tống môn có khắc thác mạch cảnh ba chữ.
Cứ thế mà suy ra,
Nhiếp Trường Phong mang theo đại gia rơi vào bình nguyên bên trên, nhìn phía trước truyền tống môn, dựa theo chính các ngươi tu vi tiến vào đối ứng truyền tống môn, đi thôi, chờ mong các ngươi đặc sắc biểu hiện.
Theo Nhiếp Trường Phong vung tay lên, mấy bạn người liền phân biệt hướng khác biệt truyền tống môn dũng mãnh lao tới.
Tô Phàm thấp giọng nói, mập mạp chết bẩm, bựa, Tiểu Tiện Tiện, nhìn chằm chằm hư thần cảnh truyền tống môn,
có cần phải sao?
Liêu gia những người kia không có khả năng trực tiếp đem muốn giết chúng ta mấy chữ này khắc lấy trên mặt ta.
Lý Hữu Đức hồng nghi,
tiểu gia không phải để các ngươi chằm chằm bọn hắn, là tìm cương con lựa chọn, Tiểu Yêu Tinh, Tiên Điên Sư Minh, Tô Bình, còn có Tiên Nhi tỷ.
Đại Hắc Cẩu lúc trước nói đến rất rõ ràng, nếu như tại thượng cổ đại lục tẩu tán liền đến Nhật Nguyệt Cung, cho nên Tô Bình mấy người rất có thể cũng tới tham gia khảo hạch.
Lý Hữu Đức giật mình gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mật thiết quan sát đến mỗi một cái tiến vào truyền tống môn người.
Các ngươi sao không đi vào?
Trương Hoành đi tới, nhìn Tô Phàm bốn người, trêu chọc, là không dám sao?
Không dám.
Tô Phàm hơi sững sờ, không khỏi nở nụ cười, lão Trương, ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Trên đời này có chúng ta chuyện không dám làm.
Đức Hạnh.
Trương Hoành trợn trắng mắt, từ trong ngực lấy ra năm mai tử sắc huy chương.
Làm gì?
Tô Phàm hồ nghi. Trương Hoành thản nhiên nói, cho cựu đầu quỷ sư bọn chúng.
Cho chúng ta.
Cựu đầu quỷ sư năm thú nhìn nhau, nhao nhao nghi hoặc nhìn Trương Hoành, vì cái gì còn muốn đơn độc cho chúng ta huy chương?
Bởi vì các ngươi cùng đồng dạng yêu thú không giống.
Các ngươi là thần thú, là hung thú, có tư cách đơn độc đạt được một cái danh lệch. Hơn nữa đến lúc đó tại chỗ khảo hạch, vạn nhất các ngươi tách ra khỏi bọn họ, gặp phải nguy hiểm chí mạng, có huy chương nơi tay, các ngươi cũng có thể tự vệ.
Trương Hoành cười giải thích.
Băng Kỳ Lân cười mở ám, đây coi như là đặc thủ chiếu cố sao?
Ngươi nói là chính là a?
Trương Hoành khàn khàn cười một tiếng. Nam thú nhìn nhau, không chút khách khí tiếp nhận huy chương, thu vào khí hải.
Một lát đã qua,
tất cả mọi người đã tiến vào truyền tống môn, duy chỉ có Tô Phàm bốn người còn đứng ở nguyên địa, lông mày gấp vặn cùng một chỗ.
Chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì Khương Trần mấy người không đến Nhật Nguyệt Cung?
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Đã.
Ngọc Cụ tỏi.
Phi phi phi.
Muốn chút tốt.
Các ngươi chơi cái gì?
Sẽ không muốn đổi ý a?
Muốn đổi ý liền sớm làm. Chúng ta tự mình đưa các ngươi rời đi Nhật Nguyệt dãy núi.
Không không không. Chúng ta tự mình hộ tống các ngươi về Thánh Thành.
Trương Hoành một đám chấp sự hồ nghi nhìn xem Tô Phàm bốn người.
Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên sắc mặt đen nhánh, gân xanh nổi lên. Các ngươi lời này là có ý gì?
Nhiếp Trường Phong xẹp miệng, trong ánh mắt ghét bỏ không che giấu chút nào. Rõ ràng như vậy ý tứ, ngươi còn xem không hiểu?
Chính là không chào đón các ngươi thôi.
Tô Phàm nhíu mày, Nhiếp Lao Ca, ngươi như thế chó, nhà ngươi nàng dâu biết sao?
Nhiếp Trường Phong a một tiếng, thật không tiện, ta không có nàng dâu.
Cái gì đồ chơi?
Tuổi đã cao người, liền nàng dâu đều không có.
Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc.
Lý Hữu Đức quát tay, không cần ngạc nhiên, như thế chó người, không có nàng dâu cũng bình thường.
Có đạo lý.
Tô Phàm gật đầu, dạng người như hắn, có nàng dâu mới gọi kỳ quái.
Nhiếp Trường Phong hai tay nắm chặt, giữ dần ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người như thế.
Chừng cái gì chừng?
Sợ ngươi.
Nói cho ngươi, tiểu gia không phải dọa lớn.
Tô Phàm về trường đã qua, ánh mắt so Nhiếp Trường Phong còn muốn hung.
Nhiếp Trường Phong tại chỗ rít lên một tiếng, lao tử giết chết các ngươi.
Ba người co cẳng liền chạy.
Kiếm Vô Tình lắc đầu cười một tiếng, cũng bước nhanh theo sau.
Nhiếp Trường Phong gầm thét, có gan ngươi nhóm đừng chạy a, đại chiến 300 hiệp.
Trương Hoành một đám chấp sự hai mặt nhìn nhau.
Phó điện chủ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thật kỹ, ngươi đang nói cái gì?
Đường đường chấp sự điện phó điện chủ, tam cảnh thượng vị thần, khiêu chiến mấy cái hư thần cảnh tiểu bằng hữu, còn nói cái gì đại chiến 300 hiệp, chuyến đi ít nhiều có chút mất mặt a.
Lý Hữu Đức cũng không quay đầu lại mắng to. Đừng chó sủa, có bản lĩnh ngươi theo đuổi, đuổi kịp bàn ra thưởng ngươi một khối chó xương cốt.
Tốt tốt tốt.
Nhiếp Trường Phong giận quá thành cười, thật đúng là hướng mấy người đuổi theo.
Trương Hoành bọn người sững sờ, đội vàng cùng nhau tiến lên, ôm Nhiếp Trường Phong, phó điện chủ, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo.
Thả ta ra,
ta muốn làm thịt bọn hắn.
Nhiếp Trường Phong giống to,
tức sùi bọt mép, gần như phát cuồng.
Tiểu tử, đánh không lại ngươi, chúng ta còn mắng không qua ngươi.
Lý Hữu Đức cười đắc ý, quay đầu nhìn về phía sát vách truyền tống môn.
Cái kia chính là Kiếm Vô Tình muốn đi chỗ khảo hạch.
Tiểu tiện tiện, lúc trước bàn ra lưu ý qua, tiến vào kia chỗ khảo hạch, không sai biệt lắm có 50 mấy người, có khả năng liền cất giấu người của Liễu gia, cẩn thận một chút.
Mặc dù Kiếm Vô Tình thực lực mạnh, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai, miễn cho lật thuyền trong mương.
Kiếm Vô Tình gật đầu, một bước phóng ra, rơi vào truyền tống môn trước, không chần chờ chút nào, đi thẳng vào.
Vương Tiểu Thiên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trước người truyền tống môn, trước đó ta cũng đại khái tính toán qua, tiến vào hư thần cảnh chỗ khảo hạch người, ước chừng chừng 1000 người.
Nhiều như vậy?
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau.
Ha ha,
đừng đến lúc đó có một nửa đều là tới giết bọn hắn, vậy là tốt rồi chơi.
Chương 2154, hư thần đại viên mãn, rất mạnh sao?
Chương 2154, hư thần đại viên mãn, rất mạnh sao?
Thí luyện chi địa.
Bầu trời mờ tối, sông núi vỡ vụn,
khắp nơi có thể thấy được phun trào núi lửa, cuồn cuộn khói đặc che khuất bầu trời, xích hồng nham tương, như hồng lưu giống như nuốt hết đại địa, bày biện ra một bộ tựa như sau tận thế cảnh tượng.
Nơi này chính là chỗ khảo hạch.
Nóng quá,
thật giống như đứng tại lò lửa lớn bên trong như thế.
Một tòa cự phong trên không,
lần lượt từng thân ảnh chống rồng xuất hiện.
Có nam có nữ,
có cao có thấp,
có béo có gầy,
mặc đủ loại màu sắc hình dạng quần áo.
Không sai,
bọn hắn chính là đến đây tham gia khảo hạch người.
Trên cơ bản đều là lần đầu tiên tới chỗ khảo hạch.
Nhìn trước mắt cảnh tượng, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên.
Theo xuất hiện người càng ngày càng nhiều, nơi này cũng biến thành ồn ào lên.
Huynh đệ, muốn hợp tác sao?
Anh em, liên thủ không?
Mấy vị cô nương, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ?
Chúng ta mấy anh em đều là hư thần viên mãn tu vi, có thể bảo hộ các ngươi.
Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, mong muốn thành công thông qua khảo hạch, biện pháp tốt nhất chính là báo đoàn.
Dù sao chuyện cũ kể thật tốt,
nhiều người lực lượng lớn,
nhưng cũng không ít người khinh thường liên thủ.
Loại người này, không cần hoài nghi, khẳng định có thực lực, có lực lượng.
Long công tử cũng trong đám người.
Hắn quét mắt người xung quanh, trong mắt có hơi hơi chuyển, đi đến một cái đại hán áo đen trước mặt, "Lão ca, muốn hay không cùng ta liên thủ?"
Đại hán áo đen đánh giá mắt Long công tử, mặt không thay đổi phun ra một chữ,
"Lan."
Long công tử hậm hực cười một tiếng, lùi lại mấy bước, lại nhìn về phía cách đó không xa một cái tư sắc còn có thể nữ tử áo đỏ. Cô nương nhưng không chờ hắn đem hợp tác nói ra, nữ tử liền băng lãnh trừng đi, cút xa một chút vừa vặn rất tốt.
thái độ gì? Hảo tâm tìm các ngươi hợp tác, kết quả nguyên một đám cùng ăn thuốc súng như thế, không hợp tác dẹp đi, lão tử còn không muốn mang lấy các ngươi những này vương hữu. Long công tử lẩm bẩm thối lui đến đám người phía sau, lần nữa nhìn xem bóng lưng của hai người, khóe miệng không khỏi nết lên một vệt nghi ngờ. Bởi vì hắn chú ý tới, đại hán áo đen, nữ tử áo đỏ, còn có trong đám người riêng lẻ vài người, ánh mắt đều nhìn phía trước hư không, dường như đang chờ người nào. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh chống rồng xuất hiện, chính là Tô Phàm ba người. Ba người vừa xuất hiện, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tới trên người bọn họ. Đều vây quanh ở cái này làm gì? Nên đón chúng ta? Rất không cần phải, rất không cần phải. Chúng ta từ trước đến nay đều thấp, dạng này làm, chúng ta rất không thích đứng. Lý Hữu Đức nghe răng quét miệng quát tay. Nói chuyện đồng thời, hắn quét mắt đám người xung quanh, cảm nhận được sắc cơ, nhưng không nhiều. Chuyện ra sao? Liêu gia sẽ không liền phái mấy người tới đi. Nếu thật là dạng này, vậy chỉ có thể nói câu nào, ít nhiều có chút xem thường người a. Các ngươi từ trước đến nay đều thấp, đặt cái này đánh giám đúng không? Trong đám người vang lên một cái khinh bị thanh âm. Ai đang nói chuyện? Lý Hữu Đức trợn mắt chừng một cái, lập tức nhìn về phía thanh âm vang lên địa phương, đứng ra, bàn ra cam đoan đánh không chết ngươi. Nhưng không ai đi ra. Đối có thể, nhưng không thể thật nhảy ra tiêu gạo. Dù sao tiêu gia không phải dễ chơi. Đương nhiên, lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiêu thiếu gia, thiếu tùy tùng sao? Tô Phàm hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái móc chân đại hán, rất là vui vẻ chạy tới. Tô Phàm dò xét móc chân đại hán một cái, hầu nghi, tiểu gia nhận biết ngươi. Móc chân đại hán sững sờ tại nguyên chỗ, cái này, kia cái gì? Tiêu thiếu gia, hai năm trước ngươi nghiệm mẫu ngày sau nguyệt dãy núi tìm ngươi thời điểm, chúng ta không phải mới thấy qua. Có sao? Tô Phàm gãi đầu, lắc đầu, nghĩ không ra. Ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Móc chân đại hán thở dài, nhắc nhở, làm ấm giường. Tô Phàm lập tức không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, lúc này liền một cước đá tới, móc chân đại hán tại chỗ một tiếng rú thảm, như diều bị đứt dây bay ra ngoài. A phi, trong thiên hạ nhiều như vậy xinh đẹp em gái, tiểu gia cần ngươi làm ấm giường. Buồn nôn đồ chơi, có bao xa lăn bao xa. Tiếp lấy, Tô Phàm quét về phía đám người xung quanh, khóe miệng có hơi hơi dương, là có người hay không muốn giết tiểu gia? Giết hắn? Đại gia ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức nhìn về phía đám người. Mặc dù tiểu tử này xác thực rất muốn ăn đòn, nhưng dù sao cũng là Tiêu gia tiểu thiếu gia, ai dám đối với hắn hạ sát thủ. Móc chân đại hán lại mặt dạn mày dày chạy tới, đứng tại Tô Phàm bên cạnh, nhìn quanh mắt phương, vây mặt hất hàm sai khiến giống to, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám đối Tiêu thiếu gia bất lợi. Lĩnh hót. Không ít người trợn trừng mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia không có khả năng vô duyên vô cớ toát ra một câu nói như vậy, thật chẳng lẽ có người muốn hại hắn? Thế là, đại gia lại đi về quét mắt đám người, muốn nhìn một chút, đến cùng có người hay không dám động thủ. Lý Hữu Đức trong mắt tinh quang lóe lên, rắc khỏe miệng cười nói, không muốn giết chúng ta người, có thể lui lại. Nghe nói như thế, đại gia nhìn nhau, lục tục ngoe ngoe bắt đầu lui lại. Không bao lâu, trên trận chỉ còn lại 10 người. Trong đó 2 người chính là trước đó gọi Long công tử lăn đại hán áo đen cùng nữ tử áo đỏ. Cái này Tô Phàm ba người hai mặt nhìn nhau, liền chút người này, hoàn toàn vượt qua dự kiến. Vốn cho rằng có một nửa người là tới giết bọn hắn, thật không nghĩ đến, kết quả là chỉ có 10 người. 10 người đứng tại hư không không nhúc nhích, nhao nhao nhìn chằm chằm Tô Phàm ba người. Trong mắt sát cơ đã không còn che giấu. Cái này nếu là còn xem không hiểu, cái kia chính là đồ đần. Móc chân đại hán con ngươi đảo một vòng, đối với Tô Phàm chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, "Tiêu thiếu gia, ngươi trước bận điệu, ta còn có việc, ngày khác lại tụ họp." Dứt lời không chờ Tô Phàm đáp lại, co cẳng liền chạy. Tuy nói đối phương chỉ có 10 người, nhưng đã dám động thủ, vậy thì đủ để chứng minh 10 người này thực lực thật không đơn giản. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi. Trong lòng cũng cực kỳ bực. 10 người này trong lòng là nghĩ như thế nào? Đối phương thật là Tiêu gia tiểu thiếu gia, dám động hắn, liền không sợ Tiêu Đại Long mang theo kim giáp vệ đến san bằng toàn tộc các ngươi. Dù sao Tiêu Đại Long thật là đã sớm bung lời hiện ra. Nhìn xem móc chân đại hán kia trượt đến còn nhanh hơn thỏ bóng lưng, Tô Phàm nhịn không được mắt trợn trắng. Liền can đảm này cũng muốn làm hắn tùy tùng nhỏ, sướng sao? Muội, cái này bản gia liền không phục lắm. 10 người liền muốn tới giết chúng ta, các ngươi có như thế nhục nhã người sao? Cứ như vậy xem thường chúng ta. Lý Hữu Đức lấy lại tinh thần, trừng mắt 10 người kia liền bắt đầu chửi ầm lên. 10 người vẻ mặt kinh ngạc. Người vây xem, ánh mắt cũng vô cùng cổ quái. Đại ca, ngươi có phải hay không có ma bệnh? Người khác là đến giết các ngươi, thế mà còn chê bọn họ người quá ít. Thật để cho người im lặng. Tiểu gia còn lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong có thể có cái sắp xỉ 1000 người, dạng này mới náo nhiệt, kết quả là các ngươi cái này mười cái nhỏ cặn bã. Tô Phàm thở dài, hiện tại tiểu gia cũng chỉ muốn nói một câu, tốt thất vọng. Bọn hắn tuyệt đối có bệnh, hơn nữa còn bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Người vây xem im lặng tới cực điểm. Các ngươi rất mạnh sao? Bất quá hư thần sơ thành tu vi mà thôi, dựa vào cái gì dám như thế tùy tiện a? Vâng. Ngay tại sau một khắc, 10 đạo khí tức kinh khủng bộc phát, hư thần đại viên mãn, bọn hắn tất cả đều là hư thần đại viên mãn tu vi. Đại gia khiếp sợ nhìn xem nữ tử áo đỏ 10 người, cái này tu vi đã là hư thần cảnh đỉnh phong tồn tại, trên lệch một bước chính là thần cảnh. Tiêu thiếu gia, nhìn thấy không? Bọn hắn đều là hư thần đại viên mãn, mà ba người các ngươi đâu? Chỉ là hư thần cảnh, thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí, dám hung hăng cùng bọn hắn tiêu gạo. Hiểu chút sự tình, tranh thủ thời gian cho bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng bọn hắn đại nhân đại lượng, cho các ngươi một con đường sống. Từng đạo trào phúng thanh âm vang lên, sóng âm liên tục không ngừng, bên hai không dứt. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, nhìn quanh toàn trường, Thạch Phá Thiên kinh tung ra một câu, hư thần đại viên mãn, rất mạnh sao? Chương 2155, nhường chiến đấu, tới mãnh liệt hơn điểm a. Chương 2155, nhường chiến đấu, tới mãnh liệt hơn điểm a. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Hư thần đại viên mãn, rất mạnh sao? Lời này của ngươi, xác định là chăm chú. Trên lệch một bước liền đạt tới thần cảnh tồn tại, chẳng lẽ không mạnh? Gặp qua của người, nhưng thật không có gặp qua như vậy của người. Một cái nho nhỏ hư thần sơ thành, vậy mà xem thường hư thần đại viên mãn. Quả thực buồn cười. Mạnh sao? Tô Phàm mở miệng lần nữa hỏi thăm. A a a, ta thật chịu không được hỗn đản này a. Chư vị, các ngươi tranh thủ thời gian ra tay, nhường hắn ngậm miệng a. Loại này không tiến quan tài không rơi lệ người, liền nên tiễn hắn xuống địa ngục, nhường hắn đi nếm thử trong địa ngục đánh đập. Đại gia gào thét. Đại hán áo đen 10 người nhìn nhau, hướng Tô Phàm ném đi giễu cợt ánh mắt. Thấy không? Các ngươi có nhiều tiện. Như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tô Phàm lau chán bất lực thở dài, chờ trở lại thánh thành, tiểu gia phải đi tìm Liễu giữa bầu trời nói rõ ràng nói rằng, không thể nhìn như vậy không dạy nổi người, không nói quá nhiều, ít ra phái ngót nghét một vạn người đến giết tiểu gia a. 10 người gân xanh nổi lên, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc trước còn sắp xỉ 1000, hiện tại lại biến thành ngót nghét một vạn. Ngươi tùy tiện, có phải hay không phải có cái hạn độ? Chờ một chút, cái này giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tiểu xuất sinh này, nói đến gia chủ Liễu giữa bầu trời. Cho nên, tiểu xuất sinh đã xem thấu thân phận của bọn hắn. Không được, kiên quyết không được. Thân phận của bọn hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Không phải, khẳng định sẽ vì Liễu gia đưa tới phiền toái lớn. Đồng thời, Tô Phàm lời này cũng đưa tới chú ý của những người khác. Liễu giữa bầu trời, 10 người này là người của Liễu gia. Liễu gia đây là điên rồi đi, dám phái người đến chỗ khảo hạch giết người. Cái này nếu như bị Nhật Nguyệt cung cao tầng biết, còn không phải tự mình đi tìm Liễu gia tính sổ sách. Nói bậy nói bạn. Đại hán áo đen quát lạnh, nhìn chằm chằm Tô Phàm, ai nói cho ngươi, chúng ta là người của Liễu gia? Tô Phàm thử lấy răng cười hỏi, không phải người của Liễu gia, kia chẳng lẽ các ngươi là Bạch gia? Đại hán áo đen không nói, cũng không phải Bạch gia. Tô Phàm bước cằm, suy nghĩ sẽ, chẳng lẽ lại các ngươi là Đông Thành Khương gia người? Đại hán áo đen vẫn là không đáp. Khương gia cũng không phải. Tô Phàm nhíu nhíu mày, mặt đen lên, vậy các ngươi luôn không khả năng là ta Tiêu gia người a? Ai ngờ, đại hán áo đen lại vẫn thật gật đầu, đúng, chúng ta chính là Tiêu gia người, chính là gia chủ để chúng ta đến giết ngươi. Tô Phàm kinh ngạc. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên. Còn có thể chơi như vậy? Tô Phàm lấy lại tinh thần, ha ha cười nói, đưa tôi, mặc kệ các ngươi là nhà nào người, đã đều không ẩn giấu, vậy thì trực tiếp ra tay đi, tiểu gia cùng các ngươi làm một nào. Chính diện cứng rắn. Đám người xôi trào. Vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia, không phải là bị sợ choáng váng a? Đối phương thật là chọn bện 10 vị hư thần đại viên mãn cường giả, đối mặt 10 người cái này thực lực khủng bố, lựa chọn sáng suốt nhất, khẳng định là lập tức đi đường a. Tốt. Thành toàn ngươi. Đại hán áo đen gật đầu, một cỗ hư thần chi lực giống như thủy triều hiện lên. Một nguyên tố hư thần chi lực. Liêu gia, chủ tu một nguyên tố linh thể. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, lui lại mấy bước. Tam đại thần thú, hai đại hung thú cười hắc hắc, cùng nhau nhau lui sang một bên. Nhìn xem năm thú, bất luận là đại hán áo đen, vẫn là nữ tử áo đỏ chín người, tất cả đều là vẻ mặt tham lam. Chờ giết ba cái này tiểu xuất sinh, nhất định phải đem những này thần thú cùng hung thú cướp đến tay. Chết. Đại hán áo đen đằng đằng sát khí quát to một tiếng, phun trào một nguyên tố thần lực, nhất thời như hồng lưu giống như, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm đánh tới. Cho là ngươi là chủ thần, luôn xuất phát thủy, gọi ta chết, ta sẽ chết. Tô Phàm trợn trắng mắt, chậm ung dung giơ cánh tay lên, âm thầm phục Tô Ma Vương tay trái, kim một thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố hư thần chi lực, tại đầu ngón tay phun trào. Mặc dù hắn còn không có thức tỉnh hỏa nguyên làm linh thể, thổ nguyên tố linh thể, nhưng có Ma Vương tay trái, có thể đem cái khác hư thần chi lực chuyển đổi thành thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên làm hư thần chi lực. Ngũ đại nguyên tố hư thần chi lực hòa làm một thể, ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực sinh ra. Đồng thời, Phi Long thuật cùng Nhiên Linh thuật song song mở ra. Bước vào thần cảnh về sau, mở ra phụ trợ thần thông ý nghĩa liền không lớn, bởi vì khi đó liền cần thần cấp phụ trợ thần thông. Nhưng bây giờ, Tô Phàm vẫn là hư thần cảnh, cho nên phụ trợ thần thông làm theo có thể tăng lên tu vi của hắn cùng thực lực. Hai đại phụ trợ thần thông, tăng thêm ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực ra, nhường Tô Phàm sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng đến hư thần đại viên mãn. Ầm ầm, hai đạo hư thần chi lực cầm vang gặp nhau. Một cỗ ba động khủng bố, giống như thủy triều bao phủ bát phương. Bốn phía sông núi điên cuồng sụp đổ. Xích hồng nham tương, như sóng lớn giống như tại hư không cuộn cuộn. Làm sao có thể? Đại hán áo đen trợn mắt chừng một cái. Hư thần sơ thành tu vi, chẳng những có thể cùng hắn chính diện giao phong, hơn nữa còn không phân sàn sàn nhau. Kia là ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực, hắn là ngũ hành linh thể. Có người kinh hô. Ngũ hành linh thể đại hán áo đen ánh mắt run rẩy. Phải biết, cho dù hắn là Liễu gia, có được mấy chục vạn tộc nhân, cũng không có từng sinh ra một cái ngũ hành linh thể. Ngũ hành linh thể không gần như chỉ ở tứ tượng giới hiếm thấy, tại thượng cổ đại lục cũng tương tự cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một vị ngũ hành linh thể người sở hữu, chỉ cần không chết yểu, tương lai đều sẽ thành Đông đại lục một phương lớn nghiệt. Cho nên, đây mới là Tiêu Thiên Tâm thu dưỡng hắn nguyên nhân thực sự. Tiêu gia nhặt được một cái ngũ hành linh thể. Ngũ hành linh thể thế mà đều có thể nhặt được, Tiêu gia đây là đi cái gì đại vận? Nữ tử áo đỏ chín người cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Đồng thời, nội tâm sát ý cũng càng phát ra càng mãnh liệt. dạng này yêu nghiệt nhất định phải bóc chết. Tô Phàm im lặng, chẳng phải chỉ là ngũ hành linh thể, có gì có thể kinh ngạc? Tiêu thiếu gia, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Có biết hay không ngũ hành linh thể có nhiều hiếm thấy? Đại ca ngươi Tiêu Vô Ngân, ngươi biết ta? Thần tử Phong Cửu Tiên, thần nữ Sở Vân Giao, ngươi biết ta? Bọn hắn chính là ngũ hành linh thể. Đại gia nhịn không được phát điên. Chỉ là ngũ hành linh thể, làm sao dám nói? Tô Phàm sờ lên cằm. Không dâu vết ca, Phong Lão ca, Sở tỷ tỷ, đều là ngũ hành linh thể. Cho đến trước mắt, theo chúng ta biết, Đông Lăng cũng chỉ có 3 người bọn hắn là ngũ hành linh thể, cho nên ngươi ngẫm lại xem, ngũ hành linh thể hiếm thấy trình độ. Ngươi đây chính là điển hình thân ở trong phúc không biết phúc. Có người hừ lạnh. Tô Phàm méo miệng. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, tiểu gia cái này ngũ hành linh thể là giả. Bất quá, cho dù hắn không có ngũ hành linh thể, cũng sẽ không đi hâm mộ người khác. Nguyên tố linh thể chỉ là thiên phú một phương diện, chủ yếu nhất vẫn là ngày mai cố gắng. Đương nhiên, nếu là lại thêm khí huyết châu, kia liền càng ghê gớm. Phế linh thể cũng có thể nghịch thiên. Thất thần làm gì? Tiếp tục a. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, chủ động triển khai công kích, một bước cướp tới đại hán áo đen trước người, đưa tay đấm tới một quyền. 9 tuổi thiếu niên nằm đấm, có thể lớn bao nhiêu? Nhưng kiến thức tới Tô Phàm thực lực đại hán áo đen, hiện tại không dám có nửa điểm chủ quan, toàn lực vỗ tới một trường. Quyền trường sát na gặp nhau. Hai người thân thể rung động, đồng thời phun ra một ngụm máu, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Chưa đủ nghiền, chưa đủ nghiền. Nhưng chiến đấu, tới mãnh liệt hơn điểm a. Tô Phàm cười to. Từ khi đi vào thượng cổ đại lục, hắn liền rốt cuộc không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly từng đại chiến một trận. Bởi vì đi vào thượng cổ đại lục, mặc kệ là tại thần ma rừng rậm, vẫn là tại thánh hành, đối mặt địch nhân đều không phải hắn có thể chống đỡ. Như Tề Thiên Sơn, ân ta nguyên dạng này cường giả, bằng thực lực của hắn có thể một trận chiến. Nói đùa, chỉ có bị miểu sát phần. Liền xem như liễu như rồng cùng lông trắng người loại này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tranh chiến, hoặc mượn nhờ cục gạch lực lượng. Cho nên liền chậm rãi dẫn đến, hắn đều nhanh quên chiến đấu khoái hoạt, quên chiến đấu nhiệt huyết cùng kích. Tình. Mà bây giờ, hắn nhiệt huyết cùng kích. Tình trở về. Chương 2156, nghiền ép, thấy rõ tất cả. Chương 2156, nghiền ép, thấy rõ tất cả. Áo đen lớn hán Việt chiến càng kinh ngạc. Mặc dù kẻ này so với hắn tuổi tác nhỏ, so với hắn tu vi yếu, nhưng chiến đấu này kinh nghiệm cùng ý thức chiến đấu hoàn toàn không thể so với hắn chênh lệch. Không, mạnh hơn hắn. Vô hình cảm giác áp bách, giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt vào tới, nhường hắn như muốn ngạt thở. Cảm giác không giống như là tại đối mặt một đứa bé, càng giống là đang đối mặt một vị thân kinh bách chiến chiến thần. Có cảm giác này liền không sai, bởi vì Tô Phàm vốn cũng không phải là một đứa bé, không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia thủ đoạn càng như thế cường hành, đại hán kia đã bị khí thế của hắn đè chế xuống tới, dấu hiệu thất bại đã hiện. Người vây xem cũng không khỏi đến tâm thần rung động. Vốn cho rằng vị này Tiêu thiếu gia cùng cái khác gia tộc tử đệ không có gì khác biệt, chính là một cái ỷ vào sau lưng gia tộc thế lực, ở bên ngoài cáo mượn oai hùng hoàn cố. Nhưng ai liệu, tiến vào trạng thái chiến đấu hắn, liền như là biến thành người khác. Kia cố chơi liều, cái kia đang sợ thủ đoạn, cho dù là bọn hắn cũng tự nhận kém xa tí tắp. Vâng. Đại chiến duy trì liên tục mấy trăm hiệp. Một tiếng vang thật lớn. Đại hán áo đen máu me đầm điện đện vào phía dưới sông núi, bị quần quật nham tương nuốt hết, nhưng nham tương nhiệt độ cao, hiển nhiên không có khả năng làm bị thương hư thần đại viên mãn. Ta thật là hư thần đại viên mãn, ngươi chỉ là hư thần sơ thành, ta làm sao có thể thua với ngươi cái này sâu kiến. Theo một tiếng phẫn nộ gào thét, đại hán áo đen chật vật theo nham tương bên trong lao ra, một nguyên tố hư thần chi lực như ngược dòng thác nước, hướng không trung Tô Phàm điên cuồng đánh tới. Tô Phàm khẽ miệng bật lên. Ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực hiện lên. Một thanh ngũ thải cự kiếm hiện hóa ở trên không, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, như bẻ cảnh khô nghiền nát hư thần chi lực, hướng đại hán áo đen chém tới. Đại hán áo đen một tiếng hét thảm, lại lần nữa rơi vào đại địa. Thần quyết, Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm. Hắn nắm giữ lấy thần quyết. Người khác là Tiêu gia tiểu thiếu gia, nắm giữ lấy thần quyết có cái gì kỳ quái? Kỳ quái ngược lại là đại hán kia, hư thần đại viên mãn tu vi, coi như hắn không phải người của Liễu gia, cũng hẳn là có thần quyết ta. Không sai, liền hắn cái này tu vi, chỉ cần dám liều dám làm, bằng vào năng lực của mình, cũng có thể tìm tới một loại cùng mình thuộc tính xứng đôi thần quyết. Nhưng bây giờ, hắn đều đã bị Tiêu thiếu gia đè lên đánh, còn không mở ra thần quyết, tình huống như thế nào? Nhìn xem theo nham tương bên trong bay ra ngoài đại hán, đại gia hiện ra sắc mặt tràn đầy không hiểu. Tô Phàm đứng ở trên không, tóc dài trong gió luân vũ, như một vị tiểu thần chi hàng thế, ở trên cao nhìn xuống quan sát đại hán áo đen, hắn không phải là không có thần quyết, là không dám mở ra thần quyết. Vì cái gì không dám? Có người hồ nghi. Tô Phàm trêu tức cười một tiếng, bởi vì một khi mở ra thần quyết, thân phận của hắn liền sẽ bại lộ. Trong lòng mọi người run lên. Chẳng lẽ 10 người này thật là người của Liễu gia? Liễu gia tộc người mấy chục vạn, giống bọn hắn loại này hư thần cảnh người, bên ngoài căn bản không có mấy người nhận biết. Cho nên, thân phận của bọn hắn rất tốt che giấu. Nhưng thần quyết không cách nào cải biến, cũng không cách nào che giấu. Mà Liễu gia có bao nhiêu thần quyết, lại có chút cái gì thần quyết, người bình thường khả năng không rõ ràng, nhưng Nhật Nguyệt cung khẳng định như lòng bàn tay. Cho nên, chỉ cần hắn mở ra thần quyết, Nhật Nguyệt cung lập tức liền có thể khóa chặt hắn thân phận. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm cười một tiếng. Không thể nghi ngờ, Nhật Nguyệt cung khẳng định đã sớm đem tứ đại thế gia nội tình mò thấy. Dù sao tứ đại thế gia là duy nhất có thể uy hiếp được Nhật Nguyệt cung thế lực, chỉ sợ cũng liền những cái kia bình thường đến không thể lại bình thường thần quyết, Nhật Nguyệt cung đều biết. Nói không khoa trương, tứ đại thế gia tại Nhật Nguyệt cung trước mặt, khả năng giống như một cái người trong suốt. Nghe nói Tô Phàm lời nói này, không chỉ là đại hán áo đen, nữ tử áo đỏ chín người nhìn nhau, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Tiêu gia vị tiểu thiếu gia này đầu não, quả nhiên là đáng sợ. Tựa như mọi thứ đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, các ngươi có thể sẽ nói, vậy bọn hắn đến Nhật Nguyệt cung trước đó, không biết rõ lại tu luyện từ đầu một loại cùng Liễu gia không quan hệ thần quyết. Cứ như vậy coi như tại giết ta thời điểm mở ra thần quyết, cũng sẽ không bại lộ thân phận. Nếu như cho bọn họ đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể. Bằng Liễu gia tài lực, muốn tìm tới một loại mới thần quyết cũng không khó. Nhưng là, khảo hạch cũng liền rời lại 2 năm, ngắn ngủi thời gian 2 năm, bằng ngộ tính của bọn họ, có thể ngộ ra một loại mới thần quyết. Tô Phàm trên mặt nghĩa mai càng đậm. Đại gia nhao nhao gật đầu. Bọn hắn chính là hư thần cảnh tu vi, cho nên đối với lĩnh ngộ thần quyết việc này, tự nhiên rất rõ ràng. Thiên phú đặc biệt kém người, hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí cả một đời cũng lĩnh ngộ không được. Thiên phú đồng dạng người, 80-100 năm. Thiên phú hơi tốt người, 3-40 năm. Thiên phú đặc biệt tốt, cũng muốn 10-8 năm. Thời gian 2 năm, sắp thực lĩnh ngộ không được. Hơn nữa Tô Phàm giơ lên khóe miệng, ánh mắt quét mắt đại hán áo đen cùng nữ tử áo đỏ chín người. Theo bọn hắn nghĩ, bằng bọn hắn hư thần đại viên mãn tu vi, muốn giết chúng ta mấy cái hư thần sơ thành tiểu lâu la, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cho nên, bọn hắn cũng không có khả năng khó khăn như vậy đi tu luyện mới thần quyết. Đám người lần nữa gật đầu. Như thế sự thật. Bởi vì trước lúc này, liền bọn hắn cũng cho rằng, vị này Tiêu thiếu gia không thể nào là đại hán đối thủ. Tùy tiện miểu sát. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá quá cao chính mình, cũng quá đánh giá thấp tiểu gia. Không có cường đại thần quyết, muốn giết tiểu gia. A, si tâm bạc tưởng. Tô Phàm cười khẩy. Tiểu xuất sinh, ngươi đáp ý quá sớm a. Không có thần quyết, chẳng lẽ ta còn không có thần khí? Đại hán áo đen cười giận dữ. Bang. Một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, kiếm khí như quần quần thủy triều, xé rách sơn xuyên đại địa. Đúng thế. Thần quyết cần lĩnh ngộ, nhưng thần khí không cần, chỉ cần nhỏ máu chăm chú là được. Hơn nữa thần khí có thể dùng nhiều tiền trực tiếp đi mua sắm, so sánh thần quyết tiết kiệm nhiều việc. Đại gia vô đầu một cái. Thần khí Tô Phàm như có điều suy nghĩ. Có vẻ như bựa, tiểu thiện tiện, tam đại thần thú, hai đại hung thú, hiện tại cũng còn không có thần khí à. Không dám nói tiếp nữa. Sợ. Cho ngươi điểm hy vọng, ngươi thật đúng là tưởng rằng đối thủ của ta. Giết ngươi, bất quá chỉ là giết gà mổ trâu. Đại hán áo đen một phát bắt được trường kiếm màu đen, bộc phát ra diệt thế giống như phong mang, thẳng hướng Tô Phàm. Ngươi không tới, kiếm chưa đến, kiếm khí liền dẫn đầu giết tới. Tô Phàm vô lực trợn trắng mắt, không nói lời nào chính là sợ. Cái quỷ gì ăn cướp? Ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật tiểu gia là tại nhớ trong tay ngươi thần khí. Ngay tại kiếm khí đánh tới lúc, Tô Phàm vừa lui về phía sau, ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực xông lên không trung. Bang! Vấn Thiên chi kiếm, Cửu Tiêu diệt thế kiếm, song song hành không xuất thế. Ngươi không dám mở ra thần quyết, nhưng tiểu gia dám. Vấn Thiên kiếm thứ nhất chém tới, cùng trường kiếm màu đen ầm vang gặp nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Đại hán áo đen cánh tay run lên. Kiếm thứ hai chém tới, đại hán áo đen cánh tay rung động, hổ khẩu đau nhức. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, một kiếm tiếp một kiếm, hoàn toàn không cho đại hán áo đen cơ hội thở dốc. Làm Vấn Thiên kiếm thứ 9 rơi xuống, bang, trường kiếm màu đen lúc này liền theo đại hán áo đen trong tay rời khỏi tay, cánh tay kia cũng mạnh mẽ bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng. Không mở ra thần quyết, ngươi chống đỡ được một kiếm này? Tô Phàm trong mắt sát cơ phun trào. Cửu Tiêu diệt thế kiếm lần nữa đánh tới. A, một tiếng thống khổ kêu thảm. Đại hán áo đen lại một lần đánh vào phía dưới đại địa. Toàn thân trên dưới bị kiếm khí gây thương tích, cơ hồ không có một chỗ là hoàn chỉnh, hoàn toàn thay đổi. Thần mệnh khí, thật đúng là không mở ra thần quyết. Tô Phàm kinh ngạc. Vốn cho rằng tính mệnh dù có lúc, người này sẽ mở ra thần quyết ý đồ phản sát hắn, thật không nghĩ đến thế mà dùng thân thể chọi cứng ở một kiếm này. Ngươi phối để cho ta mở ra thần quyết? Không, ngươi không xứng. Đại hán áo đen lung la lung lay đứng lên. Vừa đứng dậy, lại sủi lơ nửa quỳ trên mặt đất. Toàn thân lộ ra một cỗ tan không ra suy yếu cùng bất lực.